Chương 1136, Xạ Vạn Nảy chương 1136, Xạ Vạn Nảy đợi đến khúc sông đại quân vào ở thành trì, leo một mực kéo căng tâm mới hơi buông lỏng. Đừng nhìn một trận đánh phá lệ nhẹ nhõm, sinh linh đại quân người đông thế mạnh, khúc sông quân đoàn cơ hồ lông tóc không tổn hao, leo áp lực lại một điểm không nhỏ. Khúc sông chủ lực quân đoàn đến trước mắt cũng mới hơn 3 vạn người, áp xúc toàn bắc cảnh tinh nhuệ, còn lại đều là chưa siêu phàm hóa thứ cấp quân đoàn. Leo lần này mang 20,000 chủ lực tiến vào dưới mặt đất, một khi bị thương nặng, khúc sông thực lực quân sự đều muốn rút lui 3 năm. Cầm xuống thành trì về sau, mạo hiểm giả quân đoàn lâm vào cuồng hoan, khắp nơi vơ vét tài sản, thậm chí cùng phụng mệnh bố phòng cái khác quân đoàn phát sinh xung đột. Đáng tiếc ác ma tộc văn hóa không giống lắm, tầng dưới chót ác ma cơ hồ không có tài sản. Làm cốt cán ác ma các chiến sĩ, trong nhà cũng chỉ có vũ khí trang bị cùng chút ít siêu phàm tài liệu. Chỉ có những cái kia cao giai ác ma dinh thự mới có đại lượng tài phú. Bên trong còn chiếm cứ không ít ác ma không muốn rời đi, cho nên biến thành mạo hiểm giả phó bản thủ lĩnh, nhao nhao thành đoàn tiền đánh. Leo không có thời gian quản lý những này kẻ đầu cơ, mà là mang chư tướng đi tới thành trì một bên khác hang động quan sát. Cả tòa ác ma thành trì đều là quay chung quanh cái này to lớn hang động mà kiến tạo, trừ phía trước dung nham thành tường, cũng chỉ có nơi này có thể cung cấp thông hành. Hậu phương hang động thông hướng chỗ càng sâu dưới mặt đất, nhưng ai cũng không biết muốn tiếp tục hướng xuống thăm dò bao xa, tài năng đến chân chính bảy đại vực sâu. Đứng tại hang động trước mặt, tràn ngập mùi lưu hình cháy bỏng khí tức đập vào mặt, để người cảm thấy da mặt nóng lên. Một bên hải nhân quốc vương xỉn kỉnh, thân là cao giai siêu phàm, đều cảm thấy oi bức khó nhịn, cởi trở nên nóng lên màu vàng mũ giáp. Dạng này nhiệt độ không khí đã không phải là phàm nhân quân đội có thể xuống dưới, trừ phi toàn viên siêu phàm mới được. Tích dịch nhân man vương có lẽ cả thì phàn nàn nói, sinh hoạt tại dung nham địa ngục các ma, đi tới thí sự không có, làm sao chúng ta tiến vào dưới mặt đất liền gánh không được. Leo nhìn xem hang động chỗ sâu, nói, cũng không phải thí sự không có, bọn chúng cũng tại thích đứng. Mượn trong hang động sông nham thạch trôi ánh lửa, mọi người thấy mấy cái hoang dại địa ngục quyển đang từ hang động chỗ sâu chạy tới. Theo nhiệt độ trở nên lạnh cùng thành phần không khí biến hóa, những chiến mã này lớn địa ngục quyển ra trên người nhao nhao khô nước, trong miệng phát ra thống khổ chu lên. Địa ngục quyển trên thân thể như là lọt vào axit sủn phiểu dịp tan mòn, làn da khối lớn chóc từng mảng, lộ ra bên trong huyết đủ. Bọn chúng không thể không ngừng tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, trong đó hai đầu địa ngục quyển gánh không được loại này tra tấn, liền xoay người trốn về hang động chỗ sâu. Nhưng chạy khí lực của bọn nó tiêu hao hầu như không còn, như vậy ngã xuống đất, mất đi hô hấp. Ngược lại là nằm tại nguyên chỗ mấy đầu địa ngục quyển, liền lặng lặng ghé vào dung nham bờ sông, trên thân huyết đục chậm rãi kết bẩy, sau đó chậm rãi sinh ra một tầng hơi mỏng màng thịt. Đợi đến làn da mới mọc ra, những này địa ngục quyển liền có thể thích ứng thành dưới đất tầng thứ nhất hoàn cảnh, cuối cùng đi ra mặt đất. Mại Á, các ngươi lúc trước cũng từng có dạng này kinh lịch sao? Sau lưng một mực bảo trì điệu thấp mị ma Mại Á, chỉ có thể mở miệng, chủ nhân, có, bất quá không có rõ ràng như vậy, chúng ta sẽ tại ven đường từng cái thành trì nghỉ ngơi, ít nhất nghỉ ngơi một năm, mới có thể hướng lên trên một tầng xuất phát. Ta theo quê quán xuất phát, đến mặt đất, dùng các ngươi lịch pháp tính toán, hết thể dùng thời gian 7 năm, thuế 3 lần ra. Leo gật gật đầu, cùng hắn dự đoán, tòa này ác ma thành trì, đích xác chỉ là ác ma vượt sâu tiền đồn. Càng tầng tiếp theo ác ma, không cách nào thích đứng bên trên một tầng hoàn cảnh, thế là tụ tập tại mỗi một tầng lối vào chờ đợi thuế biến. Nhân khẩu càng nhiều, liền hình thành làn xóm. Lúc này, gần đi tới, báo cáo, trong thành ác ma đã càn quét hoàn tất, chiến lợi phẩm chính hướng cung điện tụ tập, chúa công. Leo một bên đi trở về, một bên hỏi thăm lại á, tòa thành trì này, tên cứ gọi là gì? Ác ma tù binh nói gọi là Xạ Vạn Nảy, ý tứ là rét lạnh địa. Người chưa có tới. Mại Á cúi đầu nói, chủ nhân, ta vừa mới thu hoạch được tình báo, dạng này căn cứ tiền vương, phụ cận còn có 3 tòa, ta là cùng theo mạn thêm đâm ruột ma vương theo một đầu khác thông đạo đi ra vực sâu, không phải từ nơi này. Nghe tới tình báo này, mấy tên tướng lĩnh đều rơi vào trầm mặc. Leo không có biểu thị, chỉ là gật đầu, ừm, ta biết. Xạ Vạn Nảy thành trong cung điện, đại lượng chiến lợi phẩm đắp lên như núi. Làm nơi này thành chủ, Dung Nham Chi Vương nắm giữ lấy toàn thành một nửa tài phú, tất cả ra vào Xạ Vạn Nảy ác ma đều muốn cho nó giao một bút nặng nề thông quan thuế. Mặc kệ là tích dịch nhân quân đoàn, còn là người lùn quân đoàn, đều tại sĩ quan nghiêm khắc gỡ thúc xuống, đem vơ vét đến chiến lợi phẩm tập trung lại, đưa đến Leo vị trí cung điện. Tại cung điện trên lệnh, từng đội mạo hiểm giả vận chuyển to to nhỏ nhỏ chiến lợi phẩm, từ nơi này xếp hàng tiến vào. Mấy tên khúc sông sĩ quan mang mấy chục tên đại binh thủ tại chỗ này, kiểm tra trong tay bọn họ vật tư. Giáp ma đầu lâu, cái này muốn làm gì? Ném. Bị kiểm tra mạo hiểm giả vội vàng ôm lấy vết máu chưa khô giáp ma đầu lâu, đừng a quân già, cái này một cái đầu lâu. Tại ác ma thành có thể đổi 5 cái lao đầu đâu. 5 mai ủi ẩn tiểu kim tệ, chính là 5,000 khối, đối với cấp thấp mạo hiểm giả đến nói, đã tính không ít tiền. Sĩ quan lại không lưu tình chút nào, khiển trách, thật muốn giữ lại, vậy liền tự mình gánh trở về, chuyển tống phí đều không đủ đâu. Mạo hiểm giả chỉ có thể tiếp nối đem giác ma đầu lâu vứt qua một bên, sau đó đem chính mình cái khác chiến lợi phẩm từng cái qua kiểm. Hắn mạo hiểm tiểu đội, chỉ có 7 người, chiến lược thường thường, cho nên thu hoạch không lớn, chỉ có một ít trung đê giai ác ma tài liệu cùng vơ vét đặc thù vật phẩm. Kiểm tra hoàn tất, hai tên binh sĩ tiến lên đem hắn chiến lợi phẩm thùng đựng hàng, sau đó cân nặng. Tính danh, giấy căn cước số. Sĩ quan ở bên cạnh trên bàn bản tính bên trên phát mấy lần, liền nói, chuyển tống phí tổn 7,530 khối. Mạo hiểm giả nhìn một chút đồng bạn của mình, mấy người liếc nhau, cắn răng kiếm tiền, quân gia, làm phiền. Khúc sông sĩ quan tiếp nhận tiền, cười nói, kỳ thật cũng không cần hiện giao, chờ các ngươi trở lại ác ma thành, chuyển tống phí có thể theo trong ban thưởng cấu trừ. Mấy tên mạo hiểm giả tiểu đội chiến lợi phẩm, trang dòng giã hai đại dương, sau đó bị binh sĩ dùng kéo lấy đưa vào cung điện. Đại điện trống trải bên trong, dạng này tiêu chuẩn hòm gỗ đã hàng ngàn hàng vạn, chồng chất như núi. Dưới chân của bọn nó sàn nhà bị cất đặt truyền tống phù văn, mười mấy tên truyền tống bộ pháp sư đang kiểm tra pháp trận. Kiểm tra hoàn tất, bắt đầu truyền tống. 5, 4, 3. Một đạo bạch quang qua đi, chồng chất như núi chiến lợi phẩm tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ác ma thành truyền tống trên quảng trường, mặt đất truyền tống phù văn kim quang lưu chuyển, sau đó ánh trắng trùng thiên. Thành dưới đất chỗ sâu chiến lợi phẩm xuất hiện tại truyền tống trên quảng trường. Cùng trong trò chơi người chơi không đống, ác ma thành các mạo hiểm giả không có không gian của mình ba lô, mỗi người có thể mang theo chiến lợi phẩm cũng liền mấy chục, hơn 100 kg. Dù cho thu hoạch lại lớn, cũng chỉ có thể một chuyến vận chuyển. Chương 1137, cấm ma hắc kim chương 1137, cấm ma hắc kim, nhưng lần này, sử thi phó bản mở ra, ác ma thành quan phương hạ trạng, cung cấp đặc thủ phục vụ. Tất cả giá cao giá trị chiến lợi phẩm đều có thể truyền tống trở về. Mặc kệ giá trị như thế nào, ác ma thành chỉ án chiếu thể tích cùng trọng lượng, thu lấy cố định truyền tống phí tổn. So với bước lên phong hiểm một chuyến vận chuyển chiến lợi phẩm, truyền tống phí tổn mặc dù đắt đỏ, nhưng chỉ cần đến ác ma thành, tiến vào hệ tầm mắt, chẳng khác nào kim tệ tới sổ. Về phần bọn hắn không cách nào mang về giá thấp chiến lợi phẩm, thì bị ném tại cung điện một bên, khúc sông chuyên môn thu thập sư sẽ biến phế thành bảo, đem hắn thu thập xử lý, sau đó biến thành chủ lực quân đoàn chiến lợi phẩm một trong. Cái khác quân đoàn chiến lợi phẩm thì thông qua tập trung truyền tống, chờ đại quân khải hoàn, lại phân phối đến binh sĩ chiến đấu. Leo kiểm tra xong chiến lợi phẩm danh sách, tiến hành cần thiết tuần sát, bảo đảm không người tham ô cùng sửa chữa số liệu, mới nghĩ đến chính mình cận vệ, ta phở dày ra đâu. Theo xuất phát bắt đầu, phở dày ra liền tránh ở trong ngực của Leo đi ngủ, tùy thời chờ lấy bảo hộ nàng tiểu lão công, thẳng đến chiến đấu kết thúc mới chuẩn đi chơi đùa. Lúc này, Phở Dây Dạ chính mang mấy cái cầu đầu nhân trinh sát ở ngoài thành dung nham bờ sông tuần tra. Có thể gia nhập khúc sông chủ lực quân đoàn cầu đầu nhân trinh sát, không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từng cái đều có rẻ bộ bản, nhị lục ông cùng loại bản lĩnh. Bọn hắn trải qua long huyết thuốc thử cường hóa, trí lực đã không hề tầm thường, từ tiểu học sinh tấn thăng đến học sinh trung học. Theo chiến đấu kết thúc, dung nham sông lại khôi phục lưu động, nhìn xem màu sắc tươi đẹp dung nham, Phở Dây Dạ đột nhiên nói, xem ra ngọt ngào. Cầu đầu nhân trinh sát lập tức biết muốn xấu, một thanh nắm chặt Phở Dây Dạ cái đuôi, không thể nha. Phở Dây Dạ lẻ lưỡi liền liếm, ta liền nếm một chút xíu. Mấy cái cầu đầu nhân trinh sát điên cuồng nắm chặt Phở Dây Dạ lỗ tai, kéo tới nàng trên mí mắt lật, bộ mặt biến hình, toàn lực ngăn trở Phở Dây Dạ đi nhấm nháp dung nham. Phở Dây Dạ. Lúc này, bầu trời kình phong đập vào mặt, hai thất phi mã chở phi mã nữ kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, trong đó một tên chính là phó đoàn trưởng Bà Lệ. Nàng nhìn thấy Phở Dây Dạ, lập tức liền cao giọng hô nói, phía đông động vật xuất hiện trọng đại địch tình, đoàn trưởng, tranh thủ thời gian mang lên ngươi người đã đi tiếp viện. Dưới mặt đất động vật mặc dù trống trải, nhưng cũng không thích hợp phi mã phi hành. Chỉ có trọng đại địch tình xuất hiện mới có thể vận dụng phi mã kỵ sĩ truyền tin. Phở Dây Dạ lỗ thai lập tức dựng lên, thân thể đứng thẳng người lên, chấn động rất xuống mấy cái cầu đầu nhân trinh sát, sau đó cấp tốc biến hình. Vài giây đồng hồ về sau, Phở Dây Dạ theo một đầu cao hơn 2 mét chuột chuối biến thành tóc lục tinh linh. Nàng triển khai phía sau hai cánh, hướng trên trời bay đi. Chúng tiểu nhân, theo ta lên. Theo Phở Dây Dạ thanh âm, dung nham thành trên tường khắp nơi chơi đùa các tinh linh, nhao nhao biến thành bạch long hình thái, đuổi theo Phở Dây Dạ phương hướng bay đi. Vì bảo đảm xuất chinh lần này thắng lợi, Leo còn mang đến 10 tên cao giai bạch long tinh linh, làm át chủ bài một trong. Osta là xuất lĩnh bạch long các tinh linh, cùng ác ma chiến đấu nhiều năm, đối với ác ma hiểu rõ vô cùng quen thuộc, bản thân sức chiến đấu cũng phá lệ cường hãn. Leo lần đầu xuất chinh dưới mặt đất, đương nhiên muốn dẫn mấy cái bạch long tinh linh thực tập một chút. Nhìn xem Phở Dây Dạ rời đi, Vi Nhi mới mang đồng bạn tiếp tục vượt qua tường thành, bay đến phía ngoài cung điện, hướng Leo báo cáo địch tình. Phía đông trong động quật, lần nữa hiện lên hơn vạn ác ma, trong đó cao giai chiến lực không hạ 10 vị, gồm thợ kỵ sĩ lo lắng bọn chúng cưỡng ép phá trận, đã kêu gọi Phở Dây Dạ tiến về chi viện. Leo nghe, hài lòng nói, rất tốt, nhà ta Phở Dậy Dạ đã có thể một mình đảm đương một phía. Vã Lệ cũng nở nụ cười, ai nói không phải đâu, đây chính là ta đoàn trưởng đại nhân. Leo cũng không lo lắng Phở Dậy Dạ, trừ phi có thánh giai ma vương xuất hiện, nếu không không ai có thể giết chết Phở Dậy Dạ. Cùng hắn lo âu Phở Dậy Dạ an nguy, không bằng lo âu củng thở quân đoàn an nguy. Vã Lệ, lần này ra ngoài mang về tin tức tốt gì rồi? Vã Lệ làm phi mã kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, tại khúc sông đã là tướng lãnh cao cấp cấp bậc, nàng tự thân xuất mã, khẳng định là có đặc biệt trọng đại tình báo. Vã Lệ hưng phấn không thôi, từ bên hông trong bao nhỏ móc ra một khối màu đen kim loại, nhìn khối này màu đen kim loại thoạt nhìn như là nam châm, nhưng càng tiếp cận màu đen lưu ly xen vào kim loại cùng tinh thể ở giữa. Leo hiếu kỳ cầm lên nhìn, tới tay liền cảm thấy tê dại một hồi, phảng phất bắt được một khối hàn băng, nhưng nó kỳ thật ở vào nhiệt độ bình thường trạng thái. Loại này xúc cảm là ma lực cách biệt hiện tượng, là cấm ma hắc kim. Leo lập tức đánh giá ra lai lịch của nó, đây là mặt đất cực độ hiếm thấy ma hóa kim loại một trong, phi thường ưu việt ma năng vật cách điện vật liệu. Nó là chế tác phong ma thiết bị ắt không thể thiếu vật liệu, mặc dù một cái phong ma dương cũng mới tiêu hao mấy khắc cấm ma hắc kim, nhưng thần quang đại lục mặt đất căn bản không có cấm ma hắc kim quá mạnh, chỉ có tại đại lục mấy chỗ núi lửa hoạt động trong nham tương, tài năng tinh luyện ra một chút. Theo khúc sông siêu phàm công nghiệp mở rộng, dạng này ma lực vật cách điện vật liệu công dụng càng ngày càng rộng, rất nhanh trở thành siêu phàm công nghiệp bình cảnh một trong. Leo lập tức suy đoán ra Vã Lệ phát hiện, ngươi phát hiện cấm ma hắc kim khoáng mạch rồi. Ngươi tự mình đi nhìn rồi. Không sai, phía đông địa quật chỗ sâu khắp nơi đều có, ác ma trừ lấy ra rèn đúc phá ma tiến đầu, cơ bản không dùng được. Những này cấm ma hắc kim có thể phong cấm tự nhiên ma lực, lại đối với hỗn độn ma lực vô hiệu, tăng thêm tính chất so hoàng kim còn muốn mềm mại, không thích hợp chế tác vũ khí. Chỉ có đối mặt qua mặt đất sinh linh ác ma, mới có thể thu thập bọn chúng chế tác phá ma tiến đầu, sát thương sinh linh phương siêu phàm. Phát hiện cấm ma hắc kim khái niệm, liền tương đương với người khác còn tại dùng đất hiếm tinh luyện kim loại hiếm, mà Khúc Sông trực tiếp thu hoạch có sẵn kim loại hiếm. Liên Vã Lệ mang về cái này một khối nhỏ, tại trung đỉnh đã có thể đổi được 5 chi đê giai thức tỉnh dược thể. Leo cũng kích động không thôi, mặc kệ phát hiện cấm ma hắc kim số lượng dự trữ như thế nào, chỉ cần tin tức là thật, xuất chinh lần này tiền vốn liền kiếm về. Tranh thủ thời gian tuyên bố nhiệm vụ, để mạo hiểm giả đi qua thu thập, sau đó đưa về ác ma thành. Không cần truyền tống trận sao? Cấm ma hắc kim cấm ma năng lực quá mạnh, đại lượng vận chuyển, dễ dàng tạo thành truyền tống pháp thuật không ổn định, chúng ta không thể mạo hiểm, chờ trung đỉnh truyền tống bộ nghiên cứu hoàn thành về sau lại nói. Đúng. Trừ cấm ma hắc kim, còn có mấy khoản ma hóa hợp kim khoáng mạch bị phát hiện, đến mức nguyên bản cường điệu tìm kiếm mỏ vàng, mỏ bạc, ngược lại trở nên thứ yếu. Nghe Leo mệnh lệnh, một bên giúp hắn xử lý văn kiện sắp vị kỵ sĩ thì nhịn không được lên tiếng nói, để mạo hiểm giả đảo. Tổn thất này cũng quá lớn a. Cấm ma hắc kim giá trị liên hành, để một đám mạo hiểm giả đảo, ra giá thấp bọn hắn chọn tự mình bán ra, ra giá cao, Khúc Sông quân đoàn lại bị thiệt lớn. Cũng không thể chính quy quân đoàn ở phía trước ngăn cản đại quân ác ma, tặc bài quân đoàn ở phía sau đại phát hoành tài a. Leo mỉm cười nói, đây chỉ là kế tạm thời, mạo hiểm giả có thể đảo bao nhiêu liền đảo bao nhiêu, coi như bọn họ theo tới một điểm ngon ngọt. Qua một đoạn thời gian, ta để ác ma giúp chúng ta đảo. Chương 1138, đáng thương ác ma chương 1138, đáng thương ác ma xạ vạn nảy thành đông bộ 50 cây số bên ngoài, xuyên qua một mảnh gập ghềnh gò đồi, liền đến tòa thành dưới đất này cuối cùng. Hơn 100 mét cao trên vách đá, bị ác ma đảo ra hơn 10 cái to to nhỏ nhỏ động vật, nối liền cái khác dưới mặt đất khe hở. Vương thờ kỵ sĩ dẫn đầu 5.000 người, tại những động vật này bên ngoài trên một chỗ cao điểm hoàn thành bố phòng. Chiến hào lưới sắt ở trên cao điểm cấp tốc thành hình, từng tòa súng máy hạng nặng bình đài bị xây dựng đi ra. Khúc Sông đại binh công trình năng lực mạnh đáng sợ, đợi đến trận địa bố trí xong, một chút rảnh rỗi đại đội đã bắt đầu kế hoạch ở trong này xây dựng một tòa lâu đài nhỏ. Mặc dù Cùn Thở trong tay chỉ có 5.000 người, nhưng đây là một chi đẩy biên Khúc Sông hôn thành lữ. Bởi vì lần này dưới mặt đất tập kích cần lên đường gọn nhẹ, Khúc Sông chủ lực quân đoàn xe tăng doanh cùng pháo binh doanh đều bị lưu tại Át Ma Thành. Bất quá làm đền bù, Leo phân phối 500 ạ nù bị chiến sĩ giao cho Cùn Thở thay thế xe tăng doanh chỗ trống. Liền ngay cả tích dịch nhân quân đoàn đều có thể phối mấy rất phù văn súng máy hạng nặng, Khúc Sông chủ lực quân đoàn lại càng không cần phải nói. 5.000 người Khúc Sông thứ 9 hôn thành lữ, trừ một nửa thuần bộ binh, có khác 20 rất phù văn súng máy hạng nặng, 20 môn pháo cối, ngoại hiệu 6 nòng hỏa thần pháo phù văn súng máy hạng nặng, tổng trọng sắp tới 200 kg, cần một tên chuyên môn nhu đầu nhân chiến sĩ phụ trách vận chuyển. Trừ chuyên môn sửa chữa tiểu đội, chỉ là cho 20 môn phù văn súng máy hạng nặng vận chuyển đạn dược, liền cần một cái từ 40 tên thú nhân chiến sĩ tạo thành khổ lực sắp xếp chuyên môn phụ trách. Vũ thờ bên người, còn có một tên cao giai pháp sư, hai tên cao giai lửa bương. Bắc cảnh hoàn thành thống nhất về sau, bắc cảnh cao giai cường giả chỉ có thể phụ thuộc Khúc Sông sinh tồn. Khúc Sông cho hồi báo thực tế quá phong phú, đến mức phương bắt trong dãy núi làm mưa làm gió cao giai lửa bương cũng không nhịn được đi tới Khúc Sông chủ lực quân đoàn phục dịch, thông qua quân công ban thưởng thu hoạch siêu phàm tài nguyên. Hai vị liệp vương trên lưng, nguyên bản dã dân săn rồng đại cung sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đổi thành thon dài kẻ đưa tang phản khí tại súng ngắm. Dù sao danh xưng có thể bắn giết cao dài phi long săn rồng đại cung, cũng chỉ có 1000 mét tầm sát thương. Đoàn mâu nặng nghề săn rồng trọng tiến bay ra ngàn mét, đã là nỏ mạnh hết đà, không cách nào đối với siêu phàm cường giả tạo thành uy hiếp. Nhưng 20 ly đường kính kẻ đưa tang, nòng súng khắc họa phù văn tăng trình pháp trận, ngoài ngàn mét ý nguyên uy lực không giảm. Thờ dày giả cùng 10 đầu bạch long tinh linh chạy đến, chỉ thấy đầy khắp núi đồi ác ma thi hải. 11 con cao giai tinh linh co lại thành một đoàn, chen chúc một chỗ chạy vào nơi đóng quân. Theo động vật lối ra mãi cho đến khúc sông trận địa 3000 mét khoảng cách, ác ma thi thể một đường bày ra, một mực lan tràn đến trên cao điểm chiến hào trước đó, mặt chữ trên ý nghĩa thầy ngàn khắp động. Một chút theo quân thu thập đoàn đội, tại khúc sông đại binh dưới sự bảo hộ, ngay tại núi thây biển máu bên trong, thu thập ác ma siêu phàm tài liệu. Mấy đầu thất cao 8 mét cự thú đơn vị cùng cao giai ác ma đổ vào công kích trên đường, xem ra dị thường bắt mắt. Trên người bọn chúng bị phù văn súng máy hạng nặng lớn uy lực đạn bắn phá đến thủng trăm ngàn lỗ, có chút thân thể đều bể nát. Thu thập các nhân viên nhìn xem bọn chúng, trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay. Nhìn xem dưới sườn núi thảm trạng, Gunther phát ra tinh linh thức cảm khái, ta hiện tại cảm thấy ác ma cũng thật đáng thương. Một bên dạ dân liệp vương cả tiếng nói, ác ma cùng sinh linh ở giữa, ngươi không chết chính là ta vong, đồng tình địch nhân chính là thương tổn tới mình. Gunther kỵ sĩ nhún nhún vai, ta liền tùy tiện nói một chút. Dạ dân liệp vương trầm mặc nửa ngày, đột nhiên gật đầu nói, ta cũng cảm thấy ác ma là thật đáng thương. Thờ dày dạ đi tới Gunther bên người, khoa trương chào theo kiểu nhà binh, phi mã kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bạch long chiến đội đại đội trưởng thờ dày dạ đến đây báo trình diện. Gunther phối hợp với chào một cái, nói, đại quân ác ma đã bị đánh lui, trước mắt có đầu rút cổ trong huyệt động không ra, hư hư thực thực đang chờ đợi viện quân. Thờ dày dạ ngươi khoan hãy đi. Thờ dày dạ nhìn xem cuối tầm mắt động vật, lo lắng nói, cần ta đi vào trình sát sao? Gunther lắc đầu nói, tạm thời không cần, bọn chúng tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn tụ tập không có bao nhiêu. Hiển nhiên sinh linh đại quân xuống đất tập kích tin tức đã thông qua các loại con đường truyền đến dưới mặt đất ác ma trong hai, những cái kia theo xạ vạn nảy xuất phát ác ma quân đoàn nhao nhao trở về chi viện. Thành dưới đất một tầng lối ra bị Leo chế tạo ác ma thành ngăn chặn, bọn chúng chỉ có thể theo phía đông một cái khác dưới mặt đất kẽ nước đi ra mặt đất, bây giờ muốn gấp trở về liền cần tốn hao nhiều thời gian hơn. Nhưng chúng nó phản ứng thì đã trễ, 10 ngày không đến không chỉ có xạ vạn ấy bị cầm xuống, bọn chúng đường về giao thông yếu đạo cũng bị khúc sông quân đoàn ngăn chặn, chỉ có thể ở trên nửa đường ăn đạn tháo. Qua một ngày nữa, từng đội mạo hiểm giả xuất hiện tại khúc sông trận địa phía dưới. Nhìn thấy chồng chất như núi ác ma thi hải, không ít mạo hiểm giả đều như là phát hiện bảo tàng, tranh nhau chen lấn hướng chiến trường chạy đến. Phụ trách tuần tra khúc sông đại binh giơ lên chốt động súng trường, chỉ lên trời bắn một phát súng, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú bọn này kềnh kềnh. Mặc dù mạo hiểm giả hàng trăm hàng ngàn, nhưng là cùng chỉ có hơn 10 tên thành viên khúc sông tuần tra tiểu đội rằng có một phút đồng hồ sau, những người mạo hiểm này liền từ bỏ gần ngay trước mắt thịt mỡ. Đổi thành thế lực khác tài sản, những người mạo hiểm này tất nhiên hô nhau mà lên, đoạt cái sạch sẽ, chờ ra thành dưới đất, ai cũng không biết ai có tội. Nhưng đối đầu với khúc sông quân đoàn lại không được, các mạo hiểm giả tình nguyện đi cùng ác ma quân đoàn chính diện tác chiến, cũng không nguyện ý cùng khúc sông quân đoàn đối nghịch. Từ bỏ ác ma thi hài các mạo hiểm giả, vòng qua khúc sông trận địa, tiếp tục hướng động vật đi đến. Bọn hắn rất mau tìm đến nhiệm vụ lần này mục tiêu, tại một cái hơn 10 mét rộng động vật cửa vào, toàn bộ động vật vách đá cấu tạo đều là đen nhánh trong suốt kim loại tầng nham thạch. Ác ma mở động vật thông đạo, đem chỗ này khoáng mạch từ đó đào đoạn. Một tên siêu phàm mạo hiểm giả đi đến ngoài hang động mặt, trên mặt đất nhặt lên một khối đá vụn, dùng tay chà sát, khối này nắm đấm lớn đá vụn, liền vỡ vụn ra, chỉ còn lại một đoàn vặn vẹo kim loại đen. Đây là dầu quặng sắt sao? Xem ra lại không giống, cái đồ chơi này rất đáng tiền. Một tên khác mạo hiểm giả lắc đầu nói, hẳn là không thế nào đáng tiền, không phải vì cái gì gọi chúng ta đưa đến ác ma thành. Đoán chừng truyền tống phí đều chống đỡ không được. Bọn hắn đồng bạn không nhịn được nói, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Một mực đào là được, dù sao vương công đánh cam đoan, giá cao thu mua, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Làm hy hữu ma hóa hợp kim, cấm ma hắc kim quảng thô chân thực bộ dáng, chỉ có sở trưởng ở đây luyện kim thuật sĩ tài năng phân biệt, những người mạo hiểm này căn bản không ai biết giá trị của nó. Nhìn thấy sau lưng các mạo hiểm giả càng tụ càng nhiều, chi này mạo hiểm giả tiểu đội đội trưởng tranh thủ thời gian thúc giục, nhanh lên nào, một người mang về 100 tờ ORUNZ, lần này mạo hiểm liền đăng giá. Rất nhanh, đinh đinh đang đang tiếng gõ, ở trong lòng đất vang lên. Mà thành dưới đất một tầng trên bình nguyên, sinh linh đại quân lúc đến trên đường, bã lô đại kỵ sĩ chính mang chính mình tật phong kỵ sĩ đoàn, làm ác ma quân đoàn khởi xướng phản công kích. Chương 1139, củng cố chiến quả. Chương 1139, củng cố chiến quả. Theo Bắc Cảnh kinh tế khôi phục, ổ lèn nhị thu thuế tăng gọn, Bắc Cảnh phủ công tước danh nghĩa tật phong kỵ sĩ đoàn cũng mở rộng chiêu sinh danh lệch. Bắc Cảnh các đại kỵ sĩ gia tộc chất lượng tốt tử đệ, nhao nhao tiến vào tật phong kỵ sĩ đoàn học tập Bắc Cảnh kỵ sĩ chi đạo. Mất ở trong vùng hoang dã Long Lân Mã Quần, bị phi mã kỵ sĩ tìm về, từ may mắn còn sống sót siêu phàm thuần phục ngựa sư chiếu cố. Làm Bắc Cảnh mạnh nhất kỵ binh hạng nặng quân đoàn tật phong kỵ sĩ đoàn, dần dần khôi phục vinh quang của ngày xưa, bây giờ đã mở rộng đến hơn 500 người. Bọn hắn tinh hồng vũ trang so đời cũ càng thêm nhẹ nhàng, nhưng lực phòng ngự lại nâng cao một bước. Đại lượng giống như sổ lập tật phong kỵ sĩ, thu hoạch được trung giai thức tỉnh dược thể, hoàn thành 2 lần thức tỉnh. Xuất chinh lần này, bạ lô mang đến 300 gió tác. Xạ bạn ấy bị công hãm về sau, tàn mát tại thành dưới đất một tầng du đáng ác ma nhau nhau hồi viên, tại chỗ này trên bình nguyên tụ tập. Nơi này không có cao điểm làm cậy bảo, địa hình cũng tương đối bằng thẳng, bạ lô xuất lĩnh 5.000 người, chỉ có thể tại bình nguyên cuối cùng xây dựng phòng tuyến. Không có đủ địa hình chênh lệch chế tạo bậc thang phòng tuyến, chi này môn thành lữ hỏa lực không thể tránh né yếu hơn rất nhiều. Bã lô đại kỵ sĩ không nguyện ý nhìn thấy ác ma quân đoàn xông vào chiến hào phòng tuyến chẳng cảnh, thế là tại chiến đấu kịch liệt nhất lúc, mang 300 gió táp theo ác ma quân đoàn cánh đột nhập, đem hắn chặn ngang cắt đứt. Mãnh liệt Long Lân mã, lôi cuốn giữ dằn tiếng vó ngựa, bốn vó tóe lên bụi đất, mang một thân tinh hồng tật phong kỵ sĩ, hung hăng tiến đụng vào đại quân ác ma bên trong. Gió táp, mỗi một tên tật phong kỵ sĩ trong tay hạng nặng kiếm thương, mũi lao đều tản mát ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy luồng khí xoáy, sau đó đột nhiên đâm vào ác ma lồng ngực. Tật phong kỵ sĩ kỵ thương kỹ nghệ thiên hạ đệ nhất, dù cho yếu nhất tật phong kỵ sĩ cũng có thể nhẹ nhõm đem cụ trang kỵ sĩ cùng cái xuyên đấu. Một đám tấn thăng trung giai tật phong kỵ sĩ, toàn lực một đâm, liền cao giai cường giả đều muốn tránh né mũi nhọn. Cao 3 mét giác ma chiến sĩ, không có được chứng kiến tật phong kỵ sĩ đáng sợ, thế là tại vừa đối mặt bên trong liền tổn thất nặng nề. Một tên tật phong kỵ sĩ cả người lẫn ngựa mang cụ trang, tổng trọng tiếp cận 1 tấn, phản phất một cỗ toàn lực bắn bọ xe hàng nhỏ, cầm trong tay hạng nặng kiếm thương đâm vào một đầu giác ma chiến sĩ lồng ngực. Giác ma chiến sĩ mấy trăm ký thể trọng, bị đâm đến bay rất ra ngoài. Nhưng đầu này giác ma chiến sĩ đồng dạng hung hãn vô cùng, trước khi chết gắt gao bắt lấy kiếm thương, không để tật phong kỵ sĩ rút vũ khí ra. Mắt thấy là phải lật xe, tật phong kỵ sĩ không thể không từ bỏ chính mình vũ khí chính, sau đó theo trên yên ngựa rút ra vũ khí phụ. Một cây dài 1 mét phủ văn súng trường, bị tật phong kỵ sĩ theo yên ngựa trong túi ra rút ra. Ngoại hình của nó như là kẻ đưa tang, toàn thân phủ văn lưu chuyển, chỉ có điều ngắn một mảng lớn. Tật phong kỵ sĩ buông ra dây cương, hai tay đầu thường, nhắm chuẩn bên kia giác ma chiến sĩ. Một tiếng oanh minh, phủ văn họng súng trường phun ra màu vàng họng súng diễm, mà 10 mét có hơn giác ma chiến sĩ thân thể bị chấn, ngửa mặt liền ngã. Nó giữ tợn trên đầu lâu, toàn bộ mặt đều bị viên đạn đánh nát, nửa bên đầu lâu vỡ thành tạt bã. Liên tiếp đánh chết 3 tên giác ma chiến sĩ, tật phong kỵ sĩ mới xuyên qua đại quân ác ma khe hở, cùng mấy tên đồng bạn hội tụ cùng một chỗ, sau đó dung nhập tật phong kỵ sĩ đoàn hình thành dòng lũ sắt thép. Mặt nạ của hắn buông xuống, lộ ra một tấm hơi có vẻ gương mặt non nớt. Có tật phong kỵ sĩ đoàn cánh đột kích, đại quân ác ma trận cước đại loạn, rất nhanh tại khúc sông quân đoàn chặn đánh xuống quân lính tăng dã, sau đó chạy tứ tán. Một đợt tập kích, tật phong kỵ sĩ đoàn liền hoàn thành chính mình nhiệm vụ, cuốn một vòng lớn hướng khúc sông quân doanh rút lui. Tốc độ của bọn hắn chậm dần, để cho dưới hông thân thể nóng lên Long Lân mã khôi phục thể lực. Tật phong kỵ sĩ nhóm cười cười nói nói, phản phất vừa mới kinh lịch không phải một trận huyết chiến, mà là một lần dạo chơi ngoại thành. Bã Lô đại kỵ sĩ mang theo chính mình hạng nặng kiếm thương, dùng ngựa đi tới trẻ tuổi Tật Phong kỵ sĩ trước mặt, cùng hắn đi song song. Phi ẩn, lần sau đi theo ta đằng sau, còn dám thoát ly trận hình, quân pháp xử trí. Trẻ tuổi Tật Phong kỵ sĩ tranh thủ thời gian cười làm lành, biết, Bã Lô thúc thúc. Bã Lô nhìn xem hắn, hừ lạnh một tiếng, không có lại răng dạy, dùng ngựa rời đi. Bệ ủn ba tức gia tộc người thừa kế, trung đỉnh tốt nghiệp Phi ẩn, mấy năm này từ đó đỉnh đầu chó trinh sát ban một đường đọc sách, đem mấy cái đặc huấn tăng cường ban đọc toàn bộ, sau đó cùng Ivan đi một chuyến hắc ám đại lục. Hoàn thành chính mình lần thứ nhất mạo hiểm về sau, Phi ẩn liền bị hạ đỡ bá tức đưa vào ổ lẹn nịp Tật Phong kỵ sĩ đoàn. Cho dù những năm này khúc sông súng đạn đại hành kỳ đạo, Tật Phong kỵ sĩ đoàn vẫn như cũng là bắc cảnh kỵ sĩ trong lòng thánh địa. Đây là Phi ẩn lần thứ nhất tham dự khúc sông đối ngoại chiến tranh. Nhìn xem hốt hoảng chạy trốn đại quân ác ma, thành thơi về doanh Tật Phong kỵ sĩ đoàn, dư âm lượn lờ xuống trường thành tuyến, Phi ẩn chỉ cảm thấy trong ngực có cố nhiệt hỏa, chỉ muốn lên tiếng hô to. Mỗi một cái bắc cảnh thiếu niên đều sùng bái cường giả, hướng tới mạo hiểm, nóng lòng chiến đấu. Phi ẩn cũng giống như vậy, mà khúc sông thỏa mãn hắn tất cả mộng tưởng. Trừ hai cái này phương hướng địch nhân, xạ ba nầy hậu phương hang động chỗ sâu cũng không ngừng tuôn ra ác ma. Hạ giới ác ma không cách nào thích ứng thành dưới đất một tầng hoàn cảnh, đến hang động lối ra liền các loại khó chịu, sức chiến đấu giảm mạnh. Leo ở chỗ này bố trí 3.000 người, liền nhẹ nhõm ngăn lại hạ giới ác ma tiến công. Theo các phương tình báo tụ tập, lần này tập kích cuối cùng hết thể đều kết thúc. Leo mục tiêu chiến lược đạt thành, tiếp xuống chính là như thế nào củng cố chiến quả. Nhưng vô luận như thế nào kế hoạch, sinh linh đại quân đều đứng trước một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là toàn bộ thành dưới đất một tầng đều không thể thỏa mãn xạ ba nầy thành hậu cần. Trừ chi phí cao trận pháp truyền thống, sinh linh đại quân tất cả vật tư đều chỉ có thể thông qua dài dằng dặc đường tiếp tế theo ác ma thành truyền vận. Gõ cái bàn, Leo đối đứng tại hạ thủ Nại Á nói, Nại Á, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Bị ma Nại Á nở nụ cười xinh đẹp, chủ nhân, linh hồn của ta đều thuộc về ngươi, có tín nhiệm hay không có trọng yếu không? Leo lắc đầu nói, không giống, chỉ có đầy đủ tín nhiệm, ta tài năng đối với ngươi bị thác trách nhiệm, mà không phải một mực gáp ở bên người. Nại Á có chút kinh ngạc, chủ nhân, Nại Á là ác ma, địch nhân của các ngươi, có thể có cái gì trọng dụng? Leo nói, ta cần ngươi phụ trách tọa trấn tòa thành trì này. Tại Nại Á kinh ngạc trong ánh mắt, Leo giới thiệu kế hoạch của mình, ta chuẩn bị rút khỏi xạ vạn nơi thành, đưa nó còn cho ác ma. Nại Á đều nghe ngốc, chủ nhân, thật vất vả đoạt lấy thành trì, ngươi liền muốn lui về. Leo gật đầu nói, nơi này vị trí quá gần phía trước, khúc sông quân đoàn thủ tại chỗ này không có lời, không bằng dứt khoát từ bỏ. Cho nên ta dự định đưa nó tặng cho ngươi, để ngươi thật tốt kinh doanh, tận lực chiêu mộ ác ma, kinh doanh thế lực của mình. Nại Á vội vàng nói, thế nhưng là Nại Á chỉ là không quan trọng cao giai, một khi có ma vương đến, ta cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục. Leo lắc đầu nói, nắm quyền lực không chỉ là dựa vào võ lực, cũng cần đầu óc, cái này liền muốn xem chính ngươi. Nhưng là ngươi yên tâm, khúc sông chủ lực quân đoàn sẽ một mực đóng quân tại ác ma thành, tùy thời cho ngươi cung cấp chi viện. Về sau hàng năm ta đều sẽ điều động quân đoàn xuống tới tiến đánh xạ bạn ấy, ngươi hẳn phải biết làm thế nào. Chờ nơi này có khởi sắc, ngươi liền dẫn đầu ác ma khai thác dưới mặt đất khoáng sản, ta sẽ phái người tại thành dưới đất cùng ngươi âm thầm giao dịch, tăng thực lực của ngươi lên. Ngươi cũng biết, trong tay của ta có ma thần mặt mọn hải cốt, ngươi chỉ cần cố gắng làm việc, chưa hẳn không thể tấn thăng ma vương. Dù sao các ngươi đi ra mặt đất, không phải liền là muốn thu hoạch lãnh địa của mình, tấn thăng ma vương sao? Ngươi cũng biết chúng ta khúc sông văn hóa, dị tộc có thể, vong linh có thể, đợi một thời gian, chưa hẳn không có ác ma một chỗ cắm rủi. Theo Leo lời nói, Nại Á ánh mắt dần dần sáng lên, cuối cùng thật sâu cúi đầu, chủ nhân, ta hết sức đi làm. Chương 1140, rút quân chương 1140, rút quân trừ đem giá cao giá trị chiến lợi phẩm chuyển tống về ác ma thành. Leo còn tổ chức một chi 5.000 người vận chuyển đội xe, đem tịch thu được đại lượng giá thấp giá trị chiến lợi phẩm đưa về ác ma thành. Cái gọi là giá thấp giá trị, cũng chỉ là khách quan trận pháp truyền tống mà nói, kỳ thật bọn chúng thông qua đội vận chuyển ngũ đưa về mặt đất về sau, sinh ra hiệu quả và lợi ích đủ để đền bù xuất chinh lần này tiêu hao. Binh lực có thừa thãi về sau, Leo lại đem người lùn quân đoàn phái đi đông bộ đạo quật, thừa cơ đào đi hơn ngàn tấn cấm ma hắc kim quặng thô. Lại thêm mạo hiểm giả điên cuồng khai thác, những này quặng thô để luyện ra, đầy đủ để đế quốc hưng khởi siêu phàm công nghiệp dùng tới thời gian mấy năm. Động vật chỗ sâu ác ma quân đoàn nhiều lần xuất kích, lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá gùn thở bố trí phòng tuyến. Chọn vẹn đợi 2 tháng, thẳng đến xạ vạn nảy thành cùng phụ cận vật tư vơ vét không còn gì, tự thân mang theo đạn dược cũng tiêu hao không sai biệt lắm, Leo mới tuyên bố rút quân. Lúc này, mặc kệ là đông bộ động vật, còn là ác ma vực sâu, đều có đại lượng ác ma tụ tập, chuẩn bị vây công xạ vạn nảy. Tiếp vào mệnh lệnh rút lui về sau, một chút tướng lĩnh đều phi thường không hiểu, Sơ Câu Chi Vương đủ ở gõ truy càng là nổi trận lôi đình. Vương công, chúng ta thật vất vả đánh xuống nơi này, cái này liền chắp tay nhường cho rồi. Leo nhẫn mại tâm tư giải thích cho hắn, ác ma thành đến xạ vạn nảy đường xa tiếp cận 700 dặm, mà lại không có đại đạo tương liên, đại quân của chúng ta khinh trang tập kích, cũng cần 7 ngày thời gian, hậu cần đội vận chuyển ngũ cần thời gian tối thiểu gấp bội. Mà lại thành dưới đất một tầng tầm mắt u ám, khắp nơi đều là du đãng ác ma, hậu cần áp lực so mặt đất lớn không biết gấp bao nhiêu lần, thủ tại chỗ này, tổn thất cùng tiền lợi không thành có quan hệ trực tiếp, không phải kế lâu dài. Đu ở nhưng thật ra là cùng Dung Nham Chi Vương thắng phụ chưa phân, trong lòng khu phục, một mực chờ đợi đối phương lần nữa ngoi đầu lên. Làm thánh giai, thật luận chiến hơi ánh mắt. Hắn so mấy vị hải nhân quốc vương cũng không kém, lúc này thuần túy là phát tiết, nghe tới Leo lời nói, chỉ có thể dựng râu trừng mắt, vậy cũng không thể cứ như vậy đi, nơi này nói thế nào cũng là binh gia vùng giao tranh. Leo mỉm cười nói, đã có thể đặt xuống lần thứ nhất, kia liền có thể đánh lần thứ hai, lần sau cũng muốn mời gõ truy đại nhân hỗ trợ áp trận. Đu ở lập tức sợ hãi, hắn còn đang suy nghĩ quyết đấu sinh tử, người ta đã đem nơi này làm giao hẹ. Đem một tòa thánh giai ma vương tọa trấn ác ma đại thành xem như giao hẹ đến cắt, thánh giai cũng không dám mở miệng, toàn bộ đại lục cũng liền leo một người dám làm như vậy. Rất nhanh, sinh linh đại quân rút lui xạ và nảy, đường cũ trở về. Ngại Á cô độc đứng tại dung nham thành trên tường, nhìn xem đại quân đi xa, đột nhiên có loại điều hữu cảm giác. Quay đầu nhìn một chút bị sinh linh triệt để chuyển trống không xạ và nảy, lúc đầu trở về đến chính mình tộc đàn, Ngại Á hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng nàng lại từ đầu đến cuối cao hứng không nổi. Rất nhanh, phu cận ác ma biết được sinh linh đại quân rút đi, nhao nhao tới gần thăm dò, sau đó tiến vào xạ và nảy. Đông bộ động quật cùng ác ma vực sâu, cũng có đại quân ác ma chạy đến, cướp đoạt nơi này quyền thống trị. Ngại Á bỏ đi khúc sông chủ mẫu ban cho quần áo, biến mất tại xạ và nảy hẻm nhỏ chỗ sâu. Tại sinh linh cùng ác ma ở giữa trong chiến tranh, mặc kệ là tập kích xạ và nảy, còn là an bài Ngại Á xem như ác ma nội ứng, đều chỉ có thể tính một chút không quan trọng gì nhàn cờ. Theo đối với ác ma thế lực xâm nhập hiểu rõ, Leo có loại dự cảm, trước đó tất cả đại chiến bên trong, trừ một cái ma thần mặt mòn như thế, cái khác cái gọi là đại chiến, đều chẳng qua là ác ma thiên thai tiền hí mà thôi. Cũng may sinh linh bên này có bổ bạc đại sư, tại ma thần mặt mòn đi ra mặt đất ngay lập tức, liền đem hắn đánh lui. Một cử động kia hiển nhiên chấn nhiếp ác ma vực sâu, trong thời gian ngắn không dám quy mô xâm lấn mặt đất. Dù sao chỉ là cùng xạ vạn nảy sắp xỉ ác ma thành trì, hoàng kim sơn mạch dưới mặt đất còn có bốn tòa, hàng năm chạy ra mặt đất dù đã ác ma đến hàng vạn mà tính, lại từ đầu đến cuối không có ma vương chủ lực quân đoàn đại quy mô xâm lấn. Leo tình nguyện đi tiến đánh mặt khác vài tòa ác ma thành trì, cũng không muốn canh giữ ở xạ vạn nảy, cùng đại quân ác ma lẫn nhau tiêu hao. Nếu như có thể chế tạo ra một khối trung lập chi địa, để ác ma cùng sinh linh ở giữa có chỗ giảm sóc, để khúc sông tái phát dục 10 năm, kia là không còn gì tốt hơn. Trở lại ác ma thành về sau, Leo cẩn thận đánh giá lại, cuối cùng thở dài một tiếng. Khúc sông quân đoàn binh lực còn là quá bạc nhược, không thể cùng lúc đối mặt tử linh cùng ác ma hai đại uy hiếp. Công hãm xạ vạn nảy thành, đối sinh linh đến nói là một trận đại thắng, đối với ác ma vượt sâu đến nói, khả năng chỉ là tổn thất một tòa tiền đồn. Còn muốn tiếp tục cố gắng, công hãm một lần xạ vạn nảy về sau, mang đến chỗ tốt cũng mắt trần có thể thấy. Thành dưới đất tầng thứ nhất dù đã ác ma giảm mạnh, mạo hiểm giả nhiệm vụ theo càn quét ác ma làm chủ, dần dần biến thành thu thập tài liệu cùng khảo sát khoáng vật làm chủ. Leo tại thành dưới đất một tầng vị trí trung ương, xây dựng một tòa cỡ nhỏ pháo đài, làm giám thị xạ vạn nảy thành tiền tiêu. Đồng thời khởi động ác ma thành công trình đoàn, bắt đầu tiến vào thành dưới đất một tầng khai thác khoáng mạch, thu hoạch các loại mặt đất khó gặp hi hữu khoáng vật. Lần này xạ vạn nảy đại thắng chiến báo cùng chiến lợi phẩm, theo sinh linh đại quân hướng hai lục một biển quyết tán, càng nhiều mạo hiểm giả, dòng binh đoàn tràn vào ác ma thành, tới đây phát tài. Ác ma thành tài chính rốt cục dần dần có lãi, bắt đầu vì khúc sông lĩnh chủ phủ mang đến liên tục không ngừng tiền lời. Vì thế trung đỉnh truyền tống bộ tại trung đỉnh tinh linh dưới sự trợ giúp, tại ác ma thành mở ra một đạo thông hướng trung đỉnh vĩnh cửu cổng truyền tống. Leo tập kích xạ và nảy thời điểm, mặt đất sinh linh đại quân cũng không có nhà rỗi. Hải nhân quốc vương vạ lìn xuất lĩnh 50,000 người lùn, tiến vào hoàng kim sơn mạch chân núi phía tây, liên phá mấy cái ác ma quân đoàn, đem lần này đi ra mặt đất ác ma quân đoàn đều đánh tan. Hoàng kim sơn mạch thứ tư pháo đài hờ mặn, liên hợp thứ ba pháo đài gô đỉnh, cũng mời được thánh vu lục hầu theo quân, dẫn đầu 20,000 đại quân rời đi pháo đài. Ba trận chiến ba nhanh, nhất cử cầm xuống chiếm cứ mặt đất mấy chỗ ác ma xảo huyệt, đưa chúng nó chạy về dưới mặt đất. Bởi vì dưới mặt đất ác ma thành trì đều tại chi viện xạ ban đầy, mặt đất ác ma hết sạch sức lực, căn bản đánh không lại điều quân có phương lại cường giả như mây hở màn đại quân. Tích dịch nhân quốc gia tứ đại hoàng kim pháo đài, tạm thời tiến vào ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Ostat là bạch long bộ tộc, rốt cục được đến đã lâu nghỉ ngơi, một bộ phận trở lại cao đỉnh tiếp tế ma lực, một bộ phận chạy đến ác ma thành trên không, mỗi ngày bay tới bay lui. Tại ác ma thành xử lý xong tất cả dấu vết, Leo mang phở rời dạ cùng mấy tên thân vệ chuẩn bị rời đi. Lúc này người lùn đại quân chủ lực đã trở lại chính mình quốc gia, ác ma thành chỉ để lại xin kín xuất lĩnh 10,000 người lùn tay xuống trường, còn có Sơn Khâu Chi Vương đủ ải ở. Hai người đi theo ác ma thành cao tầng, đem Leo đưa đến cổng truyền tống trước. Leo một phen nhắc nhở, sau đó nhìn về phía Sơn Khâu Chi Vương, gõ truy đại nhân, ác ma thành làm phiền lão nhân ra người chăm sóc. Đủ ở gõ truy nâng lên tráng kiện bàn tay, bộ ngực đập vang động trời, vương công, yên tâm, ta tại phương Bắc trưởng thành đợi mấy chục năm đều không phiền, bên này dễ chịu nhiều, về sau ta ngay tại ác ma thành dưỡng lão. Leo yên tâm lại, với gọi cáo biệt, các vị, vậy ta đi trước. Nói xong hắn quay người bước vào cổng truyền tống, lập tức trở lại ngoài vạn dặm bắc cảnh trung đỉnh. Lúc này, thu đi đông lại, khúc sông lần nữa xuống lên tuyết. Chương 1141, thánh quang lò phản ứng chương 1141, thánh quang lò phản ứng tại ác ma vật liệu học chống đỡ dưới, trung đỉnh các loại nghiên cứu đều lấy được trọng đại đột phá, nhưng Leo đã vô tâm hỏi đến, chỉ nghĩ chạy về khúc sông. Từ linh chi môn phong ấn về sau, bắc cảnh khí hậu lộ ra ấm áp rất nhiều, một năm này tuyết so những năm qua đến càng muộn. Nhìn xem đỉnh đầu hắc long bước qua, trên mặt đất đi ra ném tuyết khúc sông các tộc con non, nhao nhao bỏ xuống đối thủ, đuổi theo hắc long phương hướng chạy nhanh. Đại đại vương trở về. Khúc sông phòng lớn phụ thuộc kiến trúc càng ngày càng nhiều, chợt nhìn, ngược lại là chủ thể có vẻ hơi nhỏ. Tòa này bổ bạc bán thần tự tay ra cố bằng gỗ kiến trúc, đã trở thành khúc sông biểu tượng, ai cũng sẽ không nốc đến đi để nghị phá đi xây lại. Ô Lý Vị Hạ Y Nguyên ngồi tại phòng lớn trong văn phòng làm việc, nhưng phòng lớn sắt vách kho quân giới, lại cải tạo thành một tòa ký túc xá, trên trăm tinh nhuệ cán bộ thường trú nơi này, phụ tá Ô Lý Vị Hạ cầm quyền. Nếu như nói Leo là bắc cảnh quốc vương, như vậy Ô Lý Vị Hạ chính là bắc cảnh thủ tướng, trừ quân vụ cùng ngoại giao, còn lại chính vụ đều bị nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Toàn bộ bắc cảnh, tại khúc sông chủ mẫu Ô Lý Vị Hạ lo liệu xuống, tổng hợp quốc lực vững bước lên cao, nông nghiệp đuổi kịp phát đạt nam cảnh, công nghiệp theo bá tước chủ thành, chậm rãi quyết tán tới chỗ phân thành. Mỗi một vị hành tỉnh tổng đốc cùng địa phương thị trưởng đều là khúc sông tử trung, lại năng lực chắc tuyệt, thủ đoạn cương ngạnh, có thể đem khúc sông chính lệnh quán thông triệt để. Leo tập quyền tư tưởng bị Bắc cảnh năng nhân dị sĩ tiếp nhận về sau, bắt đầu thể hiện ra chỗ kinh khủng. Một hạng cỡ lớn công trình, chỉ cần thông qua khúc sông lĩnh chủ phủ phê duyệt, lập tức liền có thể điều động mấy vạn, mấy chục vạn sức lao động, thu hoạch được khiến tất cả vương quốc thế lực đều tắc lưỡi kết sù kinh phí. Nguyên bản cần tốn thời gian 100 năm công trình, 3 năm 5 năm liền có thể hoàn thành. Một chỗ phân thành thị trường, trừ binh quyền bên ngoài, có thể điều động nhân lực vật lực, đều viễn siêu truyền thống Bắc cảnh bá tước, đầy đủ bọn hắn thực hiện lý tưởng của mình. Leo đi tới chủ mẫu văn phòng, bên trong một đám nữ quan cùng tiểu cầu đầu nhân nhao nhao kinh hỉ đứng lên, vương công trở về. Ngược lại là Olivia, sớm tại Leo xuyên qua trung đỉnh cổng truyền tống lúc, liền đạt được hệ thông báo. Lúc này chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, sau đó tiếp tục làm việc, thử, còn biết trở về. Leo nhìn xem dáng người đầy đặn Olivia, đột nhiên hạ lệnh, các ngươi đều đi ra ngoài trước, ta cùng chủ mẫu có chuyện quan trọng thương lượng. Nói hắn ở trên người móc đến móc đi, móc ra phở dậy ra, ném đến một cái tiểu cầu đầu nhân trong tay. Olivia bên người tiểu cầu đầu nhân đã đổi một nhóm lại một nhóm, Leo đều không gọi được tên. Bọn hắn tính lực theo không kịp xử lý chính vụ tốc độ, hiện tại định vị là văn phòng đoàn sủng. Nghe tới Leo mệnh lệnh, tiểu cầu đầu nhân nhu thuận rời đi, mấy tên tưởng vi thân vệ thì cổ quái liếc nhìn Leo, sau đó cười trộm rời đi. Ai nha, ngươi khỉ gấp cái gì? Thuận theo ghé vào trên bàn công tác, Olivia hỏi, Tây Lục bên kia, ngươi sang năm còn muốn đi sao? Trừ phi xuất hiện khẩn cấp sự cố, nếu không tạm thời không cần đi. Ta để Ivan canh giữ ở Ác Ma Thành, còn có người lùn thánh giai tòa chấn, lại thêm mẹ dư nhìn chằm chằm, vấn đề không lớn, mà lại hiện tại có cổng truyền tống, đi qua cũng liền mấy bước đường sự tình. Vậy là tốt rồi, ngươi không có ở đây những thời gian này, Bắc cảnh lại có người không an phận, ta không thể xuất thủ, ngươi dành thời gian đi đem bọn hắn xử lý. Được rồi, không phải, chúng ta bây giờ trò chuyện cái này thích hợp sao? Không nói cái này nói chuyện gì? Nói chuyện yêu đương. Cùng ngươi tình nhân cũ nhóm đi nói đi. Ngươi không phải liền là ta tình nhân cũ sao? Tại khúc sông phòng lớn chỉ đợi 3 ngày, Leo liền muốn rời khỏi. Ngươi làm sao lại muốn đi? Ta muốn đi phương Bắc cánh đồng tuyết nhìn xem. Nhìn xem Leo ngự long phi đi, Olivia có chút cô đơn, sau đó liền vùi đầu vào chính vụ bên trong. Người đã trung niên, lại thân ở cao vị, sự tình càng ngày càng nhiều, thời gian lại trôi qua càng lúc càng nhanh, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đã biến thành trạng thái bình thường, thật đi so đo, ngược lại giảm mồm. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Leo liền thuận sông phong thiết đường, bay đến phong thần pháo đài. Nguyên lai thú tộc khu tự trị, bây giờ biến thành thú tộc hành tinh. Trải qua khúc sông nhân khẩu tổng điều tra, thú tộc hành tinh thống kê ra 85 vạn thú người, trong đó 10 tuổi trở xuống vị thành niên thú nhân liền chiếm 45 vạn. Nhất là 5 tuổi trở xuống thú nhân con non, số lượng so thú nhân thanh niên trai tráng còn nhiều, to to nhỏ nhỏ làng xóm bên trong, khắp nơi đều là thú nhân con non bỏ loạn cảnh tượng. Những này con non phụ thân thậm chí ra ra, phần lớn tại phong thần pháo đài phục dịch, dựa vào quân công ban thưởng nuôi sống người nhà. Bây giờ thú tộc quân đoàn bị khúc sông hợp nhất, thú nhân chiến sĩ quân lương được đến sử thi cấp tăng lên, trong nhà nuôi bao nhiêu tiểu hài cũng không có vấn đề gì. Dễ ố nhỉ xa mạn đồng dạng bắt chước phỉ xạ, tại thú tộc làng xóm bên trong phổ biến vợ chồng chế độ, để thú nhân khổ lực đều có sinh dục quyền lực, những này khổ lực mặc dù tài sản ít đến tương cảm, nhưng vợ chồng hợp lực cũng có thể nuôi sống một hai đứa bé. Trừ thú nhân, nguyên bản phụ thuộc tại thú tộc như đầu nhân, địa tinh, tất cả đều nhân khẩu tăng mạnh, cộng lại cũng có hơn 200.000 người. Có sung túc đồ ăn cùng trang bị, phong thần pháo đài thú nhân quân đoàn càng ngày càng lớn mạnh, đã đạt tới 50.000 người quy mô. Trong đó 20.000 bộ binh hạng nhẹ, 20.000 bộ binh hạng nặng, còn có 10.000 là thú nhân chiến sĩ thiết giáp. Phong thần pháo đài hậu phương cầu đầu nhân thành nhỏ, cho thú nhân điên cuồng chế tạo nửa động lực thiết giáp, bây giờ đã sản xuất hơn 1 vạn bộ. Những thú nhân này động lực thiết giáp chi phí còn không có ả nú bị chiến giáp 1/20, thuần túy là một cái 200 kg lớn bình sắt. Sau khi mặc vào không thể chạy không thể nhảy, duy nhất ưu điểm là vong linh không cách nào phá phòng. Sở trưởng trong tay chỉ có 10.000 khúc sông quân chủ lực, còn lại bộ đội hơn phân nửa đều là thú nhân quân đoàn cấu thành. Thú nhân chiến sĩ hung hãn không sợ chết trình độ gần với vong linh, có trọng giáp bảo hộ về sau, càng là đánh đâu thắng đó. Một năm nay, sở trưởng đem chiến tuyến đẩy tới đến cánh đồng tuyết chỗ sâu, rất có sang năm liền muốn thu phục cánh đồng tuyết tư thế. Nhưng Leo lần này tới, cũng không phải là muốn nhìn sở trưởng chiến tích. Hắn tại phong thần pháo đài lưu lại một ngày, hội kiến bạ xã lọ mù cùng mù ản hai đại thông soái, liền thuận bắc băng hà đông xuống, sau đó từ đó bơi vào cánh đồng tuyết, đi tới một chỗ trong núi sâu. Nơi này nhiều hơn một tòa tạo hình kỳ lạ pháo đài, từng đội vong linh ngay tại rút lui nơi đây. Thánh quang giáo hoàng lão bẹt cùng Vu yêu vương tạ nổ đứng sóng bay, nhìn xem tòa này pháo đài. Sinh cùng tử tự địch, tại Leo mặt trận thống nhất xuống, chung quy là quấy lại với nhau. Nhìn xem hắc long hạ xuống, Leo nhảy xuống, tạ nổ có chút túi đầu, vương công. Ngươi tốt, Vu yêu chi vương. Lão bẹt thì thuốc dùng nói, chờ ngươi rất lâu, lại không đến, ta chưa hết bắt đầu. Hiện tại cũng không nổi, chỉ mong có thể thành công. Lão bẹt nói liếc mắt nhìn bên người tạ nổ, hỏi, ngươi có muốn hay không lùi xa một chút? Tạ nổ nhìn hắn một cái, nghe lời hướng nơi xa thối lui. Chờ hắn rời khỏi 100 mét có hơn, lão bẹt thân thể bắt đầu phát ra màu vàng tia sáng. Nhu hòa thánh quang tại không trung tới lui, sau đó cùng nơi xa pháo đài thành lập liên tiếp. Cả tòa pháo đài cũng bắt đầu tản mát ra nhu hòa kim quang, cũng truyền ra ông tác hưởng. Leo có thể rõ ràng cảm nhận được, dưới chân mặt đất bắt đầu xuất hiện rung động. Một giây sau, Pháo đài ở giữa, một đạo hừng hực kim quang phóng lên tận trời bay thẳng thương cùng, chiếu sáng đại địa. Đạo này thần thánh cổ sáng cơ hồ bao phủ toàn bộ pháo đài, đường kính là thánh quang ma đạo pháo gấp trăm lần. Phân hạch thánh quang lò phản ứng, thành công khởi động. Chương 1142, tín ngưỡng chi lực chương 1142, tín ngưỡng chi lực bàng bạc thánh quang ma lực phát tán ra, thánh quang lò phản ứng phụ cận nhiệt độ dần dần lên cao, Leo rõ ràng cảm thấy thân thể ấm áp rất nhiều. Nhưng hắn phụ cận chưa tới kịp rút lui vong linh khổ lực nhưng không có loại cảm giác này, thân thể của bọn chúng đống nhiên cứng nhắc, sau đó trên thân toát ra một trận khói đen. Một giây sau, trên trăm vong linh khổ lực đồng loạt đổ xuống, xương cốt rơi lả tả trên đất. Leo phía sau hai người cách đó không xa Vu Yêu Vương Tạn Đồ cũng lặng lặng nhìn tòa này thần kỳ tạo vật, trên thân tử khí bốc hơi, không ngừng chống cự lại thánh quang tịnh hóa. Theo thánh quang lò phản ứng châm lửa thành công, tiến vào ổn định vận hành, to lớn màu vàng cổ sáng chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một lùm đi lên cao tốc phun ra thánh quang loạn lưu, thật giống như phi thuyền liên hành tinh phun ra đuôi lửa. Lão Bẹt thánh quang lò phản ứng là trung đỉnh ma năng khoa học kỹ thuật trung cực tạo vật, nó nguyên lý là lợi dụng phân hạch cung cấp năng lượng, đem tự nhiên ma lực chuyển đổi thành thánh ánh sáng ma lực. Bố trí tại thánh quang lò phản ứng bên trong 12 tòa thánh quang phương tiêm địa, có thể theo bắc cảnh các nơi rút ra tự nhiên ma năng, sau đó dựa vào phân hạch cung cấp năng lượng chuyển hóa thành thánh ánh sáng ma lực. Nói ngắn gọn, đây chính là vong linh phòng tuyến thánh quang ngọn đuốc siêu cấp cường hóa bản, một tòa thánh quang lò phản ứng, thả ra thánh quang ma lực vượt qua 1.000 tòa thánh nổi giận bó đuốc. Lão Bẹt nhìn xem thành công vận hành thánh quang lò phản ứng, hai mắt rực rỡ, nói: chỉ cần tại cánh đồng tuyết ma lực đầu mối phía trên chế tạo 24 tòa dạng này thánh quang lò phản ứng, cho dù chết linh chi môn phong ấn giải trừ, tử khí cũng thổi không đến bắc cảnh đi. Leo nghe đều ghê rằng chế tạo 24 tòa thánh ánh sáng lò phản ứng cũng chỉ là ngăn lại tử khí thủy triều, nếu như muốn phòng ngừa tử linh phá hư, như thường thiếu không được thánh giai tòa chấn, như thế xem xét thời gian 10 năm không đủ à. Lão Bẹt im lặng lườm hắn một cái, thiên hai chi môn dễ dàng như vậy giải quyết, vòng đến ngươi đến, tinh linh chính mình liền xử lý. Leo tỉnh lại nói: có biện pháp dù sao cũng so không có cách nào tốt, một năm một tòa, 10 năm cũng có 10 tòa, lại thêm vong linh phòng tuyến, cho dù chết linh chi môn phong ấn giải trừ, chúng ta cũng có thể đổi bị động làm chủ động, tóm lại là tốt. Lão Bẹt nhưng lại cười khổ nói: nửa tòa thánh quang lò phản ứng đã hao hết để phát cho nghiên cứu của ta kinh phí, một năm một tòa, chúng ta thực lực sợ là không đủ. Họ giàn tí gì hành tình, đã có người bắt đầu nói xấu. Tòa này thánh quang lò phản ứng, một nửa kinh phí là Leo phê chuẩn, từ đó đỉnh nghiên cứu kinh phí bên trong trích cấp, một nửa là Lão Bẹt theo thánh quang giáo hội điều động, lại thêm tạm nổ mang đến 50.000 vong linh trợ, mới rốt cục xây thành. Thánh quang giáo hội cơ bản bàn lo dạn tỷ gì hành tinh, tại nông nghiệp thời đại thuộc về phát đạt nhất địa khu, nhưng đến công nghiệp thời đại nhưng dần dần là hậu. Cái này rất giống để một cái châu phi nông nghiệp tiểu quốc chế tạo chính mình lò phản ứng hạt nhân, tạm thời không nói có được hay không, quốc lực lập tức liền bị hao hết. Tập hợp đủ hành tinh chi lực, họ dạn tỷ gì hành tinh cũng liền cung cấp nuôi dưỡng nửa tòa thánh quang lò phản ứng, không ít bản địa quý tộc cũng bắt đầu có lời oán giận. Leo nghe, có chút tâm phiền, phong kiến địa chủ chiếm tốt nhất, giao ít nhất lực, sớm muộn xử lý bọn hắn. Lão Bẹt có chút xấu hổ, lại bất lực phản bác. Thánh quang giáo hội không phải cái gì máy móc, khôi lỗi, mà là một cái tập đoàn lợi ích, nó không chỉ là thánh quang giáo hoàng, cũng bao hàm toàn bộ họ dạn tỷ dị hành tinh bản thổ thế lực. Mặc kệ là thánh quang ngục sư, thánh điện kỵ sĩ, còn là thánh giáo quân, đều là những này bản thổ tông tộc đại biểu, bọn hắn mới là thánh quang giáo hội căn cơ. Đây cũng là Leo từ đầu đến cuối không nguyện ý đi động nam cảnh nguyên nhân, muốn đem có từ lâu thế lực triệt để lật đổ, liền không thể tránh khỏi đứng đến thánh quang giáo hội mặt đối lập. Lão Bẹt bù nói, họ dạn tỷ dị hành tinh cũng không có ngươi nói như vậy không chịu nổi, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tín ngưỡng. Nói, hai mắt của hắn nở rộ kim quang, thân thể có chút đình trệ, phảng phất tại cùng cái gì câu thông. Chỉ chốc lát sau, thánh quang lò phản ứng sắt vách cách đó không xa trong nhà máy, đi ra một vị cao giai thánh quang ngục sư. Leo cũng nhận ra vị này thánh quang ngục sư, là cờ dị dẹt bên người tay trái tay phải, thánh quang giáo hội có ít cường giả cấp 8 một trong. Cấp 8 thánh quang ngục sư đi đến bên cạnh hai người, hướng hai người thật sâu cúi đầu, giáo hoàng miễn hạ, bắc cảnh vương công. Lão Bẹt nhìn xem hắn, lộ ra hiền lành thần sắc, ôn hòa hỏi, Giác Sơn chủ giáo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giác Sơn chủ giáo ánh mắt kiên định, giáo hoàng miễn hạ, ta chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì bắt đầu đi. Giác Sơn chủ giáo một mặt thành kính quỳ xuống, mà Lão Bẹt thì duỗi ra một cái tay, đặt tại trán của hắn phía trên. Màu vàng tua cờ theo Giác Sơn chủ giáo đỉnh đầu lan tràn toàn thân, để thân thể của hắn lộ ra thần thánh vô cùng. Nghe hai người đối thoại, Leo không biết mùi vị, nhưng hắn rất nhanh liền kiến thức đến, làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Tại nam cảnh địa vị tôn sùng Giác Sơn chủ giáo, thân thể chậm rãi lơ lửng, chiều thánh ánh sáng lò phản ứng thánh quang loạn lưu bay đi. Thánh quang cùng ta cùng tại. Theo không ngừng tới gần, thân thể của hắn tại thánh quang cọ rửa xuống, quần áo, lông tóc dần dần phân giải, lập tức là huyết đục, hải cốt. Quá trình này tất nhiên mang đến lăng trì thống khổ, nhưng Giác Sơn chủ giáo lại mặt mỉm cười, thong dong chịu chết. Thẳng đến cuối cùng, Giác Sơn chủ giáo thân thể triệt để tan rã, biến thành thuần túy thánh quang hạt. Ngay tại lúc đó, Leo cảm giác được thánh quang lò phản ứng bên trong thức tỉnh ra một cái cường đại ý chí, cả tòa pháo đài phảng phất có sinh mệnh. Đây là. Lão Bẹt nhìn xem thánh quang lò phản ứng, thở dài nói, đây là thánh quang giáo hội bí pháp, có thể đem người linh hồn phong ấn tại thánh quang trong pháp trận, đây là đối phó dị đoan cực hình. Nhưng ta đem hắn cải tạo thành thánh quang lò phản ứng khống chế pháp trận, có được tinh khiết tín ngưỡng thánh quang ngục sư, có thể trở thành thánh quang lò phản ứng linh hồn, trợ giúp ta thủ hộ tòa này tạo vật. Chỉ cần thánh quang lò phản ứng vận hành bình thường, hắn liền có thể duy trì thánh quang trạng thái, mượn nhờ thánh quang lò phản ứng lượng lớn ma lực, phát huy ra thánh giai mục sư chiến lực. có hắn thủ tại chỗ này, phương viên 300 dặm sẽ không còn sinh sôi vong linh. Leo nghẹn họng nhìn chân chối, nói như vậy, hắn không phải vĩnh sinh rồi. Nào có đơn giản như vậy, thánh quang lò phản ứng cũng có sử dụng niên hạn, dù cho hết sức giữ gìn, cũng liền 100 năm thời gian, đợi đến tòa này lò phản ứng đóng lại, liền đến hắn hồn phi phách tán thời điểm. Vậy hắn có thể tự do rời đi sao? Đương nhiên không thể. Leo nghe vậy trầm mặc, đối với vị này một mực không thế nào để mắt bắc cảnh người Dát Sơn chủ giáo, sinh ra thật sâu kính ý không có thuần túy tín ngưỡng, căn bản không làm được đến mức này, chỉ có theo nhỏ tiếp nhận thánh quang giáo nghĩa hun đúc thánh quang mục sư, mới có thể không chút do dự kính dâng chính mình. Lão Bẹt thấy hắn trầm mặc, an ủi, ngươi không phải thánh quang tín đồ, không cách nào cảm động lây, có thể là sinh linh giữ vững một chốn cực lạc, là mỗi một cái thánh quang mục sư tâm nguyện, ngươi làm sao biết Dát Sơn chủ giáo không phải đạt được ước muốn đâu? Leo gật đầu nói, đã như thế, tòa thứ hai thánh quang lò phản ứng cũng tay chuẩn bị đi, Khúc Sông phụ trách xuất tiền xuất lực, thánh quang giáo hội phụ trách ra người. Có thể. Chương 1143, Chiến thần sở trưởng chương 1143, Chiến thần sở trưởng Lão Bẹt phụ trách chế tạo thánh quang lò phản ứng, cũng không phải điểm sáng, cái thánh hỏa chiếu sáng một chút cánh đồng tuyết. Dưới chân của nó còn có một mảng lớn phụ thuộc nhà máy, đều là lợi dụng thánh quang ma lực vận chuyển luyện kim nhà máy. Từng chiếc khúc sông phi thuyền, theo ổ lẹn nhịp hoặc phong thần pháo đài bay tới, vận đến đại lượng ma lực tin. Những này ma lực tin ma năng đã hao hết, trở nên ảm đạm vô quang. Từng dương ma lực tin, theo phi thuyền bay xuống, rơi tại phi thuyền hạ cất cánh bình đài cất vào kho trên quảng trường. Từng đội thú nhân khổ lực, đưa chúng nó vận chuyển vào xưởng phòng, giao cho nơi này nhân viên công tác. Theo trong dương cầm ra từng đoạn ma lực tin, các nhân viên làm việc đem hắn xếp vào tại tổ ong nạp năng lượng trang bị phía trên. Theo một mặt tường khe thẻ bị cắm đầy ma lực tin, một tên nhân viên công tác kéo xuống công tắc nguồn điện. Vách tường phía sau bắn ra nồng đậm thánh quang ma lực, đem ảm đạm ma lực tin chiếu sáng. Ma lực hao hết ma lực tin bên trong, ma thạch chậm rãi thu nạp thánh quang ma lực, theo màu lam nhạt một lần nữa biến thành màu vàng. Có thánh quang lò phản ứng, vong linh phòng tuyến tất cả ma lực tin cùng nạp năng lượng ma tinh đều không cần đưa về trung đỉnh nạp năng lượng. Trừ nạp năng lượng nhà máy, còn có mới nhất ma hóa nhà máy, có thể đem một chút thông thường kim loại vật liệu thông qua thánh quang ma lực chuyển hóa thành hy hữu ma hóa kim loại. Nguyên bản tự nhiên cực kỳ hiếm thấy ma hóa kim loại, phải vô cùng nồng đậm ma lực, thông qua vài vạn năm thời gian, tài năng hoàn thành ma hóa. Cho nên cơ bản tất cả ma hóa kim loại đều chỉ có tại ma lực đầu mối phụ cận tài năng phát hiện chút ít khoáng mạch. Nhưng thánh quang lò phản ứng thả ra thánh quang ma lực, mức độ đậm đặc gần với cao đỉnh ma lực chi tuyển, lại thông qua luyện kim nhà máy pháp trận tăng phúc, có thể nhân công hợp thành ma hóa kim loại. Rất nhiều siêu phàm tài liệu lại gia công, cũng cần ma lực cao áp hoàn cảnh, mà thánh quang lò phản ứng liền thành gần với trung đỉnh luyện kim khu lựa chọn. Thánh quang lò phản ứng xuất hiện, để rất nhiều nghiêm ngặt nhận hạn chế siêu phàm công nghiệp hệ thống, có thể thoát ly trung đỉnh luyện kim khu, khuyết tán đến ngoại giới. Trừ phân hạch thánh quang lò phản ứng, lao bẹt lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị cũng có tiến triển. So với tương đối đơn giản, lại cần đại lượng mỏ quặng u dạng nghỉ phân hạch, khoa huyễn cấp bậc lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân, không thể nghi ngờ càng thêm cường đại. Chỉ có điều trung đỉnh hạch công nghiệp xa xa theo không kịp bước tiến của hắn, tạm thời còn không có cách nào đưa vào sử dụng. Nhưng chỉ cần thời gian dư dả, sớm muộn có một ngày, phản ứng tổng hợp hạt nhân thánh quang lò phản ứng cũng có thể xuất hiện ở trước mặt người đời. Liên cung leo nói, đến lúc đó tại thánh quang chi thành xung quanh chế tạo 10 tòa 8 tòa phản ứng tổng hợp hạt nhân thánh quang lò phản ứng, thánh quang chi chủ liền không cần tín ngưỡng chi lực đến cung cấp nguồn năng lượng. Tham quan xong lão bẹt thánh quang lò phản ứng, leo đối với tạ nùa nói, thấy không, sinh linh khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ này, các ngươi tử linh cũng phải nỗ lực nghiên cứu, không thể kéo chân sau nha. Tạ nùa liền rất biệt khuất, tất cả tử linh khoa học kỹ thuật đều là thông qua tử linh chi môn chuyển ra nói mớ thu hoạch được. Hiện tại tử linh chi môn bị án tổn mại sơ đại chủ giáo phong ấn, tất cả tử linh trong đầu không còn có để bọn hắn thu hoạch được tri thức truyền thừa minh giới nói mớ. Đống nhiên mất đi loại này thiên phú, tất cả tử linh đều trở nên khó chịu, rất nhiều vừa mới sinh ra linh trí tử linh, thậm chí từ đầu tới cuối duy trì giã thu trạng thái, liền cơ bản tư duy logic đều không có. Tạm ngủ 2 năm này thu thủ hạng, đều cần hắn tay nắm tay dạy bảo, tài năng học được tăng lên cảnh giới, thống ngự vong linh. Nhưng bây giờ sinh linh cùng tử linh ở giữa, cục diện đã hoàn toàn nghiêng, tạm ngủ mạch này, chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn, nghe vậy chỉ có thể cúi đầu, vương công, ta sẽ cố gắng. Tử vong ma thạch nghiên cứu thế nào rồi? Đã có thể phát điện. Rất tốt, không ngừng cố gắng, lúc nào ngươi có thể chế tạo ra một tòa tử vong lò phản ứng, ta giúp ngươi thành thánh. Cảm ơn vương công. Gõ một chút tử linh phụ thuộc, leo điều khiển hắc long, hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu bay đi. Mấy chục vạn cây số vương cánh đồng tuyết, tương đương với dị giới ạ là cả, trừ bắc băng hà bờ sông, địa phương còn lại quanh năm tuyết động. Nơi này có toàn bộ đại lục lớn nhất vùng băng giá rừng rậm, bây giờ lại phát hiện đại lượng khoáng sản. Bắc băng hà bờ bắc đã có không ít thú nhân thị tộc trở lại cố thổ, dựa vào cá nuôi, lâm nghiệp, khai thác mỏ sinh tồn, thời gian trôi qua so xuôi nam trước đó muốn thoải mái nhiều. Lại hướng chỗ sâu đi, từng tòa quay chung quanh thánh quang phương tiêm bia chế tạo quân sự pháo đài, một chút xíu hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu lan tràn. Dù cho 10 năm về sau tử linh chi môn giải phóng, đại lượng vong linh từ dưới đất bò dậy, cũng muốn đối diện với mấy cái này thánh quang tăng phúc quân sự pháo đài. Bởi vì mùa đông đến, một năm này thế công lần nữa ngừng, cánh đồng tuyết bên trong chỉ để lại chút ít binh lực, bộ đội chủ lực một lần nữa trở về bờ nam chỉnh đốn. Leo tại phía bắc xa xôi một tòa thánh quang trong cứ điểm, nhìn thấy sở trận tọa giá chiến thần hào lơ lửng chiến hạm, lặng lặng lơ lửng tại pháo đài phía trên. Leo ngự rồng mà xuống, liền thấy pháo đài bên trong đi ra một đội nhân mã, cầm đầu Ngưu Cao Mã Đại, chính là Sở Trưởng. Nhìn thấy Leo đến, Sở Trưởng nuôi châu giao nhanh chóng, chúa công. Thế nào, năm nay không trở về khúc sông rồi? Sở Trưởng lắc đầu nói, không quay về, hàng năm đều trở về, làm cho thanh thế to lớn, khúc sông người đều nói ta nhàn thoại. Làm vong linh phòng tuyến tổng chỉ huy, sinh linh đại quân thống soái tối cao, sở trưởng trong tay binh lực so leo còn nhiều. Cự ma, thú nhân, dã dân, nam cảnh người, tây cảnh người tạo thành thứ cấp quân đoàn, lại thêm 10,000 khúc sông chủ lực quân đoàn, sở trưởng trong tay chừng 10 vạn đại quân. Sở trưởng bách chiến bách thắng truyền thuyết, hấp dẫn đại lượng người sùng bái, hiện tại toàn bộ Bắc cảnh đều không ai đối với hắn cái này dị tộc bá tước khoa tay múa chân. Nhưng mặt ngoài thanh thế cũng phản ứng ra sau lưng vấn đề, theo thú tộc gia nhập, khúc sông quân đội dị tộc phái chưa từng có lớn mạnh, bắt đầu lấy sở trưởng làm trung tâm, tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn. Đây là không cách nào tránh khỏi vấn đề thực tế, làm bạo lực cơ quan thành viên, mặc kệ là binh sĩ còn là tướng lĩnh, đều so với người bình thường càng có dạ tâm. Lấy bất cầm đầu bình dân phái, lấy số là cầm đầu quý tộc phái, lấy sở trưởng cầm đầu dị tộc phái, theo khúc sông quân đội mở rộng, dần dần nổi lên mặt nước. Chủng tộc khác biệt, nhận biết khác biệt, bất đồng chính kiến, cuối cùng dẫn đến đại quần thể phân hóa thành từng cái tiểu quần thể. Cho dù cầm đầu người chính mình không nguyện ý, liên quan tập đoàn lợi ích cũng sẽ tự phát tiến hành ủng hộ, sau đó hình thành từng tòa vô hình đỉnh núi. Sở Trần hiển nhiên ý thức được điểm này, dứt khoát tránh tại cánh đồng tuyết bên trong không quay về. Leo rõ ràng hơn vấn đề, khuyên nhủ, ngươi có trở về hay không, vấn đề đều còn tại đó, mà lại đây là vấn đề của ta, không phải là của ngươi. Sở Trần hiển nhiên có chút lo âu, chúa công không lo lắng ta mưu phản sao? Leo cười, mưu phản đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tại phong thần pháo đài tự lập một nước, sau đó mang dị tộc cùng một chỗ trên đói. Ngươi nhiệm vụ chính là thật tốt đánh bại vong linh, gặp được không đứng đắn thuộc hạ, giúp ta gõ một phen, còn lại sự tình ta đến phụ trách. Sở Trần lúc này mới yên tâm, cảm động nói, còn là chúa công hiểu ta, ta cái này liền trở về, cho chủ mâu bình an. Đi thôi. Muốn nói Sở Trần thật không có dạ tâm, Leo cái thứ nhất không tin, nhưng dạ tâm cũng cần điều kiện thực tế chèo chống. Bắc cảnh trước mắt hiện trạng, không dung hắn làm một cái dị giới đồng chát. Thanh thanh thật thật làm một cái khúc sông chiến thần, mới là Sở Trần kết cục tốt nhất. Chương 1144, biển sâu mưu đồ bí mật. Chương 1144, biển sâu mưu đồ bí mật. Tại cánh đồng tuyết chỗ sâu nhất tiến lên pháo đài thị sát một phen, cổ vũ nơi này chú quân, Leo tiếp tục hướng bắc phi hành. Mà Sở Trần tọa hạm chiến thần Tỳ Hảo cũng chậm rãi cất cánh, hướng phương nam bay đi. Tại phương bắc cánh đồng tuyết mùa đông, trừ thú nhân loại này cánh đồng tuyết dân bản địa, phương nam tới phạm nhân binh sĩ cơ hồ không cách nào rời đi ấm áp gian phòng, càng đừng đề cập giã ngoại tác chiến. Cho nên hàng năm mùa đông, sinh linh đại quân đều phải lui về bờ nam phòng tuyến chỉnh đốn. Nhưng năm nay tử linh thế lực đã bị hoàn toàn áp chế, chỉ còn lại tới gần băng nguyên mấy vị tử linh lãnh chúa còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sở Trần tại cánh đồng tuyết vài tòa pháo đài bên trong, đều lưu lại một bộ phận thú nhân chú quân, lấy giữ gìn một năm này thành quả. Đến nội băng nguyên, vốn là tử linh hang ổ, bây giờ lại biến thành bọn chúng cấm địa. Leo Hắc Long vượt qua tuyết lớn rực rỡ cánh đồng tuyết, tiến vào hoàn toàn tĩnh mịch băng nguyên. Nơi này liền tuyết đều không hạ, đại địa bị thật dày tầng băng bao trùm, giữa thiên địa chỉ có cuồng phong lôi cuốn sương phấn. Tại băng nguyên nơi cực sâu, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng vang vọng, phóng xạ mấy dặm khí lãng, bay đến bầu trời tầng mây cũng vì đó tản thoái. Leo biết, kia là sinh linh thánh giai, cùng tử linh thánh giai chiến đấu động tĩnh. Theo thiên thai chi môn phong ấn, tử linh vương thánh giai cơ bản đều bị chém giết, chỉ còn lại mấy đầu cường đại nhất tử linh, còn tại kéo dài hơi tàn, bị bốn vị sinh linh thánh giai truy sát. Leo Hắc Long rất nhanh bay đến tử linh chi môn trước. Lúc này tử linh chi môn biến thành một tòa lơ lửng giữa không trung mặt kính, bên trong khói đen phun trào, mà trung quanh của nó lít nha lít nhít phủ văn màu vàng như ẩn như hiện, theo khói đen phun trào hiện lộ thân hình, khiến người cảm thấy tịch diệt tử vong ma lực bị án tố lại sở thần tính chi lực cùng một thân tu vi phong ấn tại vị diện kẽ nước một bên khác. Tử linh chi môn trước chỉ có án trơn ẩn một người ngồi xếp bằng ở trên mặt băng, trước người còn có một tòa dùng băng gọt cắt bàn trà, trong tay của hắn là đế quốc trước mắt lưu hành nhất diễn nghĩa tiểu thuyết thất bá diễn nghĩa, bên trong nó giảng chính là bắc cảnh gần nhất 100 năm đến 7 đại bá tước gia tộc cân đoán tình cứu giữa lẫn nhau thông gia, chinh phạt, lục đục với nhau. Những cố sự này tại khúc sông nhất thống bắc cảnh trước đó chỉ có thể tại chợ búa ở giữa lưu truyền, không ai có thể dám công khai phát biểu đi ra. Theo bắc cảnh kinh tế bay lên, thị dân giai tầng vượt khởi, thích hợp bọn hắn khẩu vị hí kịch, tiểu thuyết cũng theo đó hưng thịnh. Theo con chuột nhỏ nơi đó biết đạn chờ nẩn kiếm thánh cá nhân hứng thú về sau, Leo không chút do dự thu thập đế quốc ba cảnh tất cả tiểu thuyết, một mạch đưa đến băng nguyên. Hạn chờ nẩn đại nhân, làm sao chỉ một mình ngươi? Hạn chờ nẩn biết là Leo đến, cũng không quay đầu lại, tiếp tục xem sách. Những người khác tuần tra đi, nơi này ta một người liền đủ. Sợ hai tử linh hoặc thế lực khác phá hư phong ấn, tử linh chi môn trước đó, từ đầu đến cuối có một vị chiến lực cường đại thánh giai cường giả phụ trách thủ hộ. Leo nói, mấy vị đại nhân đều vất vả. Bộ bạc rời đi về sau, mạnh nhất thánh giai án tổ nại sơ đại chủ giáo cũng hy sinh, băng nguyên chỉ còn lại nhân tộc kiếm thánh án trơn ẩn, thú tộc kiếm thánh cát lốt, thánh giai đại pháp sư phở giang xích cùng bắc cảnh thánh vu dù nạ đọc bốn người. Bốn vị thánh giai cũng áp lực không nhỏ, đã muốn giữ vững tử linh chi môn, phòng ngừa phong ấn bị phá hư, lại muốn truy sát đảo tẩu tử linh thánh giai, phòng ngừa bọn hắn xuôi nam. Án trơn ẩn nghe tới Leo lời nói, cười thu hồi sách, vất vả cái gì, trước đó cái kia mới gọi vất vả, bị tử linh chi môn tử khí thổi hơn mấy cái nguyệt, thánh giai cũng không chịu được nổi. Hiện tại đã tốt lắm rồi, ta ở trong này ngồi mấy năm đều vô sự. Vậy là tốt rồi. Lời tuy như thế, thủ vệ kiếp sống tương đương ngồi tù, mà lại không cẩn thận sẽ còn bị tử linh phản sát, bốn vị thánh giai trả giá không thể khinh thị. Leo đem thánh quang lò phản ứng thành công châm lửa tin chiến thắng, nói cho Hàn Trần ẩn, cười nói, chờ đem mấy đầu thánh giai tử linh rào sát, lại xây lên thánh quang lò phản ứng hệ thống, tử linh chi môn liền thật chỉ còn lại cửa. Đến lúc đó mấy vị đại nhân nhìn chút thời gian, đi Tây Lục làm sơ uy hiếp, ác ma cũng không dám đi ra mặt đất, thần quang đại lục mới tính chân chính thái bình. Thiên hạ sinh linh tề tâm hợp lực, tình thế một mảnh tốt đẹp. Ảm chờ lần nhưng không có lạc quan như vậy, bị cười, muốn nhẹ nhàng như vậy, tinh linh liền sẽ không tối giữa, ngươi không muốn phất lở, luôn có người sẽ ra yêu thiếu thân. Leo liền vội vàng lắc đầu, ta đương nhiên sẽ cảnh giác và phần, chỉ là tạm thời còn không nghĩ tới, ai sẽ trước hết nhất ngoi đầu lên. Kia liền chuẩn bị sẵn sàng, yên nhận chờ đợi, không có việc gì không muốn mù tản bộ. Vâng vâng vâng, ta trước đi tế điện án tôn lại sở đại nhân. Leo tại cánh đồng tuyết thời điểm, vô tận biển cả chỗ sâu đang nổi lên phong bạo. Hai lục một biển mậu dịch, không chỉ là mập khúc sông, cũng làm cho làm lớn nhất trung gian thương nạ gạ quốc gia ăn ngồi không mà hưởng. Nhưng tùy theo mà đến phân phối vấn đề, bắt đầu tại vương đình cùng công tức ở giữa chế tạo ra vết rách to lớn. Trước mắt mậu dịch lợi nhuận, vương đình độc chiếm một nửa, bát đại công tức chia cắt bốn thành, chỉ có một thành có thể rơi xuống dân gian. Không chỉ là dân gian bộc phát đại quy mô khởi nghĩa, bát đại công tức cũng sinh lòng oán hận. Có chút công tức trả giá cực lớn, phân đến lợi nhuận lại không đến nửa thành, tính được còn về không được bốn, cái này ai có thể đáp ứng? Tại nạ gạ vương lĩnh hướng tây bắc, theo mùa đông đến, nước biển trở nên băng lãnh. Nơi này tới gần hắc ám đại lục, biển sâu nạ gạ cũng gặp hắc ám ma lực ăn mòn, hình thể trở nên càng thêm dữ tợn, nhưng cũng càng thêm cường đại. Bọn hắn xưng là ma tu nạ gạ, thừa thái chiến lược hung hãn nạ gạ thủ vệ. Ma tu nạ gạ lãnh tụ chính là bát đại công tước một trong ma tu công tước. Tại ma tu phủ công tước, danh biển công tước, cá mập công tước còn có một tên trẻ tuổi nạ gạ, ngồi tại yến hội trước đó, lui tả hữu, thấp giọng nói chuyện. Bố lì vương tử, ngươi lần này mang đến tin tức tốt gì? Trẻ tuổi nạ gạ bố lì cười nói, tin tức của ta có được hay không, quyết định bởi lập trường của các ngươi. Cá mập công tước mở ra miệng đầy răng nhọn miệng rộng, hổ âm thanh khí thế nói, chúng ta lập trường gì? Hiện tại còn dùng nói rõ? Ngươi có dám mau thả? Nạ gạ thân thể cấu tạo là sẽ không để cái dám, đây là lục địa người khẩu ngữ. Lục địa người văn hóa truyền đến biển sâu, để bố lì vương tử trong lòng cực độ chán ghét. Hắn trầm mặc hai giây, mới tổ chức ngôn ngữ. Trải qua chúng ta mấy năm này âm thầm thao tác, ma duệ đế quốc cùng vương đình đã mâu thuẫn sâu nặng, không chỉ mậu dịch đoạn tuyệt, gần biển khu vực còn bộc phát võ lực xung đột. Theo tin tức của ta, vương đình đại quân đã tập kết, sắp đi hướng hắc ám đại lục. Các vị đến lúc đó cũng sẽ tiếp vào chiêu mộ mệnh lệnh. Dánh biển công tức vỗ bàn một cái, đây là tin tức tốt gì? Ai thích đi người đó đi, ta tình nguyện trốn vào dánh biển đi ngủ. Dánh biển công tức lãnh địa ở vào vô tận biển cả chỗ sâu nhất, nhân khẩu thưa thớt nhưng cá thể cường đại, nhất là không nghe vương đình hiệu lệnh. Trong những năm qua không có đồng bọn, chỉ có thể tại Thâm Hải Chi Vương sĩ cụ mỏ trước mặt thành thành thật thật. Hiện tại tất cả mọi người có phản tâm, bất mãn của hắn liền bày ở trên mặt nổi. Bố lì cười nói, vương đình đại quân rời đi vương đình, còn không phải tin tức tốt sao? Chương 1145, vương đình thất thủ. Chương 1145, vương đình thất thủ. Khách quan hai vị tính khí nóng nảy biển sâu công tước, ma tu công tước càng có lòng dạ. Nghe vậy nhìn xem bố lì, cười lạnh nói, vương đình náo động, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi thế nhưng là sĩ cụ mỏ trưởng tử. Bố lì sắc mặt trở nên lạnh, phụ vương ta đã nghe không vô gián ngôn, bị ạ thì ạ tiện nhân kia mị hoặc. Cùng lục địa người kết giao, Thâm Hải Vương đỉnh cao quý đều bị bọn hắn giày xéo. Ma tu công tức trong lòng cười thầm, nguyên nhân chân chính là bởi vì ngươi không được sủng ái a. Thâm Hải Vương đỉnh nhưng không có trưởng tử kế thừa chế độ, vì giữ vững vô tận biển cả bá quyền, từ xưa chính là có người tài mới có. Những năm này họ xây đồn vương tử cùng ạ tỷ ạ công chúa, một cái nắm giữ dàn hạ dạng quần đảo, hai lục một biển nước phù sa vào hết trong túi, một cái là ngoại giao đại sứ, phía sau có khúc sông làm minh hữu. Hai minh muội danh vọng tại Thâm Hải Vương đỉnh như mặt trời ban trưa, cái khác vương tử công chúa cộng lại đều không có bọn hắn bên trong một người cao. Tuy nói Thâm Hải Chi Vương sĩ cụ mỏ đang lúc trắng niên, còn không biết muốn thống ngự biển sâu bao nhiêu năm tháng, nhưng chiếu tiếp tục như thế, đời tiếp theo Thâm Hải Chi Vương tuyệt đối không tới phiên người khác. Thấy ba vị công tước không nói, Bố Lì biết loại thuyết pháp này, thuyết phục không được đa mưu túc trí các công tước, thế là lại hứa hẹn nói, bát đại công tước, từ xưa đến nay vô cùng tôn quý, chúng ta nạ gạ vương tộc lại có tài đức gì, đặt ở chư vị trên đầu. Chờ ta lên ngôi vua, ngay lập tức sắc phong bát đại công tước là vua, mọi người ngang vai ngang bế, trở thành huynh đệ chi quốc. Lời này mới khiến cho Tam đại công tước hơi biến sắc, Thâm Hải Vương đỉnh thống trị nạ gạ hải vực mấy ngàn năm, lực ảnh hưởng to lớn, có hay không chính thống vương thất sắc phong, đối với bọn hắn xương vương phi thường trọng yếu. Bố Lì thừa cơ cổ động, vương đình đại quân rời đi, kế hoạch của chúng ta liền có thể trước thời hạn hành động. Ma tu công tức rốt cục nhịn không được, cười nạo một tiếng, vương đình đại quân đi, còn có Thâm Hải Chi Vương, chỉ cần hắn tỏa chấn vương đình, ai dám loạn động. Thâm Hải Chi Vương xỉ cù mò, bản thân liền là thánh giai cường giả, vừa nghĩ tới hắn khủng bố chiến lực, hai vị khác công tức lại trở nên trầm mặc. Tam đại công tức đều là cao giai cường giả, thủ hạ cũng cường giả vô số, nhưng đáng tiếc chính là bọn hắn không có thánh giai thủ hạ. Trong biển sâu ma lực nồng đậm, lại thêm hải vực diện tích to lớn, siêu phàm cường giả số lượng cũng không thể so lục địa thiếu. Đáng tiếc thánh giai cường giả từ trước đến nay không phục tùng vào thế tục thế lực, coi như tam đại công tức chiếm hữu người tấn thăng thánh giai, cũng đều tiêu giao tự tại đi, nơi nào nguyện ý tại nạ gạ công tức dưới trướng nghe lệnh. Một trận mưu đồ bí mật tan rã trong không vui, chờ hai vị công tức rời đi, ma tu công tức mới mở miệng nói, ngươi có thể nói. Bố Lì thấp giọng nói, nếu như nói, ta có thể trợ ngài đăng lâm thánh giai đâu. Thân là cấp 9 cường giả tối đỉnh ma tu công tức, hai mắt lập tức phát sáng lên. Theo ma tu công tức lĩnh rời đi về sau, Bố Lì trở lại lãnh địa của mình. Lãnh địa của hắn là nạ gạ vương lĩnh một chỗ quần đảo, diện tích cũng không thể so dàn hạ dạng quần đảo nhỏ, mà lại ngư trường tài nguyên càng thêm phong phú, đủ để nuôi sống mấy chục vạn nạ gạ. Đáng tiếc vị trí của nó hơi lệch bắc, không tại khúc sông đội tàu đường biển phía trên, từ đầu đến cuối không được chia một chén canh. Trở lại phủ đệ của mình, Bộ Lý đi tới một chỗ bí ẩn đại điện. Nơi này có 4 tên nạ gạ tế tự, ngay tại giữa gìn một tòa pháp trận. Tòa này pháp trận phong cách cùng nạ gạ tộc khác hẳn hoàn toàn, tràn ngập tươi đẹp vị dị màu tím, pháp trận ở giữa là một đống lửa, đồng dạng thiêu đốt lên màu tím ma hỏa. Hỗn độn ma lực theo đống lửa bên trong tản mát, tràn ngập đại điện. Ngọn lửa màu tím đem Bộ Lý hai con ngươi chiếu sáng, phản xạ ra quỷ dị màu sắc, bắt đầu triệu hoán đi. Theo 4 tên nạ gạ tế tự thi pháp, hỗn độn pháp trận bắt đầu dòng ma lực chuyển, ở giữa đống lửa ma diễm tăng vọt. Một viên con ngươi màu đỏ ngòm, theo ma diễm đỉnh chót mở ra, đánh giá Bộ Lý. Yếu đuối sinh linh, triệu hoán ma thần, cần làm chuyện gì? Ma thần đại nhân, thú săn đã mắc câu. Lại qua 2 tháng, mùa đông đến, theo khúc sông mậu dịch giảm mạnh, nạ gạ vương đỉnh rốt cục thành tĩnh xuống tới. Vô cùng vô tận lục địa tài nguyên chuyển vận đến nạ gạ vương đỉnh, cả tòa vương đỉnh quý tộc đều đắm chìm tại xa hoa lãng phí hưởng thụ bên trong, ganh đua so sánh chi phong thịnh hành. Bất quá nạ gạ hoàng gia thủ vệ cũng không có buông lòng cảnh giác, ngược lại đối với tiến vào nhân khẩu cùng hàng hóa thẩm tra càng thêm nghiêm ngặt. Họ khúc sông truyền tống bộ điều lệ chế độ, nạ gạ hoàng gia thủ vệ đội cũng thành lập hải quan, đem ngoại lai nhân khẩu xa xa che đậy tại ma pháp hộ thuẫn bên ngoài. To lớn thánh giai bạch tuộc chiếm cứ tại trên bến tàu, không ngừng vận chuyển hàng hóa, đồng thời giám sát bến tàu hết thảy động tĩnh. Một con thuyền chở hàng tiến vào bến tàu, xuống tới hơn 10 tên nạ gạ cùng tôn người hướng bến tàu hải quan đi đến. Tòa trấn hải quan siêu phàm cường giả ngay lập tức cảm thấy không lành, trong tay tam xoa kích hung hăng một trụ mặt đất, kích thích trong nước gợn sóng, đem người tới bộ pháp ngăn cản. Người kia dừng bước, nhưng cái này hơn 10 người căn bản không có dừng lại, ngược lại bộ pháp càng lúc càng nhanh. Một giây sau, bọn hắn hai mắt phát ra cùng nhiệt tia sáng, xốc lên trên thân quần áo. Hơn 10 người bên hông toàn bộ cột một vòng ma năng luyện kim bom. Cùng lúc đó, phía sau bọn hắn thuyền hàng cũng chậm rãi khởi động, hướng bến tàu đánh tới. Kịch liệt trong tiếng nổ, mãnh liệt sóng xung kích ở trong nước quyết tán, phụ cận hàng trăm hàng ngàn lữ khách khổ lực bị đánh chết tươi. Lúc này, chiếc cứ ở trên bến tàu chống không cự hình bạch tuộc, duỗi ra 2 cây xúc tu chống đỡ va chạm bến tàu thuyền hàng. Sau đó trên xúc tu cơ bắp bổ lên, đống nhiên phát lực, đem thuyền hàng xa xa đẩy ra. Lại là một tiếng sấm rền, đều chiếc thuyền hàng đều nổ tung giải thể, sóng xung kích một đường khuyết tán ngàn mét, đâm đến nạ gạ vương đỉnh hàng ép ma lực vòng bảo hộ một trận lắc lư. Điều khiển thánh giai bạch tuộc nạ gạ cường giả mở 2 mắt ra, nhìn phía xa nổ tung, lộ ra cười lạnh, liền cái này. Theo bến tàu nổ tung, thủ vệ vương đình nạ gạ bọn thủ vệ nhao nhao chạy đến, ra khỏi thành tuần tra, chống cự khả năng đến kẻ tập kích. Mà nạ gạ vương đình nền tảng phía dưới, cổ lao dưới mặt đất đường ống bên trong, một đội nạ gạ thích khách ngay tại lắp đặt từng tổ ma năng luyện kim bom. Những này bom dung hợp lục địa khoa học kỹ thuật, uy lực so nạ gạ luyện kim bom lật một phen, chi phí nhưng lại giảm xuống hơn phân nửa. Lấy công thức thế lực nội tình, chế tạo ra luyện kim bom có được hơn 1000 tấn tương đương. Dựa theo bản vẽ, nạ gạ bọn thích khách đem bom bố trí dưới đất đường ống mấu chốt tiết điểm phía trên, sau đó hỏa tốc rút lui. Hơn 10 phút về sau, liên tiếp dày đặc trầm đục, toàn bộ nạ gạ vương đỉnh khắp nơi phát sinh rung động, giữ gìn hàng ép ma pháp hộ thuẫn trang bị, trong cùng một lúc hư hao, dự bị pháp trận căn bản không kịp chống ra. Vượt qua 100 cái áp suất không khí thủy áp, đột nhiên tiến đụng vào nạ gạ vương đỉnh. Toàn bộ vương đỉnh không ngừng xuất hiện ám lưu, tất cả bị ám lưu chạm đến linh dân, đều ở trong chớp mắt bị đè ép, không kịp phát ra một tiếng rú thảm, liền mất đi sinh mệnh. Nhìn xa xa nạ gạ vương đỉnh sụp đổ, Ma Tu công tức trên mặt lộ ra cười lạnh, thật sự là đại hiếu tử a. Chương 1146, biển sâu đại loạn. Chương 1146, biển sâu đại loạn. Nước biển áp lực, trước hết nhất xung kích tại vương đỉnh trên bến tàu. Từng chiếc nạ gạ chiến hạm, như là bị bóp nghiến đồ hộ, trên thân hàng ép pháp trận một trận sáng tắt, sau đó đột nhiên sụp đổ thành nho nhỏ một đoàn. Vô số nạ gạ thần dân hướng vương đỉnh chỗ sâu điên cuồng chạy trốn, nhưng căn bản không chạy nổi ám lưu xung kích tốc độ, rất nhanh bị một mảng lớn đè nát. Bến tàu cự hình bạch tuộc ở trong nước biển phát ra kêu rên sóng âm, nó xúc tu từng cây đứt đoạn, sụp đổ, thân thể bị đè ép ra một cỗ màu u lam huyết dịch. Đúng lúc này, vương đỉnh chỗ sâu truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một đạo hùng hồn ý niệm theo vương đỉnh chỗ sâu phát ra, bao trùm toàn bộ hải vực. Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cụ Mọ xuất hiện tại chính mình biển sâu trên vương tọa, 10 năm qua lần thứ nhất tự tay bắt lấy chính mình hoàng kim tam xoa kích, sau đó hai tay nắm cầm, hung hăng hướng trên mặt đất một trụ. Sóng gợn vô hình đột nhiên dập dờn, hướng 4 phương 8 hướng quyết tán. Dưới chân hắn bạch ngọc gạch từng khối vỡ vụn, hướng ra phía ngoài xoay tròn, toàn bộ vương cung đỉnh chóp đều bị sóng lớn tung bay, 10 người ôm hết của đá, nổ ngang lộn xộn đổ xuống. Gợn sóng một đường quyết tán, cùng ngoại giới nước biển ám lưu chạm vào nhau. Gợn sóng cùng ám lưu triệt tiêu lẫn nhau, hình thành càng thêm mạnh mẽ loạn lưu, tại vương đỉnh bên ngoài chế tạo ra một cái vòng xoáy khổng lồ, đem vô số kiến trúc cuốn đi. Khủng bố ma lực phản vệ, để Sĩ Cụ Mọ miệng mũi nuốt máu, dòng biển tóc dài nổ tan ra. Vương đỉnh bên trong còn có tầm 10 tên cao giai nạ gạ cường giả, nhao nhao phóng thích ma lực, trợ giúp Thâm Hải Chi Vương chống cự ám lưu. Thâm Hải Vương đỉnh trong thành các nơi, phụ trách giữ gìn vương đỉnh pháp trận nạ gạ các tế tự khẩn cấp xuất động, khắp nơi kiểm tra tu sửa pháp trận, nhanh khởi động dự bị pháp trận. Trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ, một đạo bao trùm nửa cái vương đỉnh ma pháp vòng bảo hộ mơ hồ hiện ra hình dáng, sau đó càng ngày càng rõ ràng, đồng thời hướng ra phía ngoài mở rộng. Cuối cùng nó cùng Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cụ Mọ ma lực gợn sóng trung điểm, rốt cục ngăn lại biển sâu ám lưu, lần nữa khôi phục vương đỉnh áp lực thấp hoàn cảnh. Nạ gạ cùng cái khác biển sâu chủng tộc, đại bộ phận kỳ thật cũng không tính là chân chính biển sâu sinh vật, trừ một chút chúng cao giai siêu phẩm giả, rất ít có sinh vật có thể gánh vác 1000 mét trở xuống khủng bố thủy áp. Huống chi lần này chuyện đột nhiên xảy ra, ngàn tấn nặng đặt ở bất chợt trong khoảnh khắc giáng lâm, đừng nói phổ thông thần dân, chính là thánh giai cấp bậc cự hình bạch tuộc đều bị trọng thương. Theo dự bị pháp trận kích hoạt, nguy cơ giải trừ, Sĩ Cụ Mọ mới một lần nữa ngồi trở lại chính mình vương tọa. Hắn lười biếng dựa vào tại vương tọa chỗ tựa lưng phía trên, trên đầu rong biển tóc dài chậm rãi rơi xuống, tựa như vừa mới làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng run nhẹ nhẹ ngón tay, bại lộ thương thế của hắn. Vì gánh vác lần này đủ để hủy diệt vương đình tập kích, danh xưng biển sâu đệ nhất cường giả Sĩ Cụ Mọ, thể nội ma lực tiêu hao sạch sẽ, đồng thời cũng người bị thương nặng, trong lúc nhất thời chỉ có thể dựa vào ở trên vương tọa nghỉ ngơi. Thấy vương đình bên trong thần tử thất kinh, Sĩ Cụ Mọ hừ lạnh một tiếng, "Đội cái gì hoàng? Cái gì thối cá nát tôm, cũng dám nhìn trộm vương đình. Trong biển sâu có ta ở đây, ai cũng không nổi lên được sóng gió." Hắn thanh âm xuyên thấu qua nước biển truyền khắp vương đình, để may mắn còn sống sót thần dân nhao nhao tỉnh táo lại. Lúc này, vương đình bên ngoài trong biển sâu truyền đến một đạo khác thanh âm, "Phải không? Thâm Hải Chi Vương, ngươi còn có thể đứng lên sao?" Vương đình các nạ gà nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy u ám trong nước biển, một đạo hắc ảnh chậm rãi tới gần. Ma tu công tức cưỡi tại một đầu cấp 9 hải thú cự hình sữa trên lưng, chậm rãi xuất hiện tại vương đình ma pháp vòng bảo hộ bên ngoài. Mặt khác hai cái phương hướng, cưỡi cấp 9 hải thú cự hình cá mập trắng cá mập công tước, cưỡi một đầu cấp 9 hải thú thất thải sư tử cá ránh biển công tước, cũng hiển lộ thân hình. Phía sau bọn hắn cự ảnh lay động, vô số biển sâu cường giả chen chúc mà đến. Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cụ Mọ nhìn xem bọn hắn, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là ngạo nghễ nói, "Hừ, đã sớm biết các ngươi có ý đồ không tốt, có đảm lượng, liền tiến đến nói chuyện." Lấy ma tu công tước cầm đầu các kẻ phản loạn, tất cả đều thân hình dừng lại. Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cụ Mọ hy vọng còn là quá cao, để bọn hắn tất cả đều sợ hãi không tiến. Nhưng chỉ là vài giây đồng hồ dừng lại, ma tu công tức thân thể liền bắt đầu thả ra mãnh liệt chiến ý, ma lực không ngừng phát ra, hoàn toàn triển lộ cảnh giới. Nhìn xem ma tu công tức, Sĩ Cụ Mọ chậm rãi ngồi ngay ngắn. Ma tu công tức đã thành thánh. Cùng lúc đó, Tây Lục Cải Nhân Quốc độ, Dạ Lìn Quốc Vương vừa mới trở lại chính mình vương đô, ngay tại tẩm cung nghỉ ngơi. Dù cho vừa mới dẫn đầu 50,000 người lùn đại quân, tiến vào dãy núi giết sạch các ma, hung hăng thở một hơi, Dạ Lìn Quốc Vương áp lực cũng không giảm chút nào. Hắn hắc nham vương quốc, hơn phân nửa quốc thổ hóa thành đất khô cằn, lính dân trôi dạt khắp nơi, quân đội bị thương nghiêm trọng, cho dù tiếp xuống không còn có đại chiến, cũng cần một hai đời người mới có thể khôi phục. Nhưng hắn phi thường rõ ràng, ác ma không có như vậy yếu đuối, ngắn ngủi thắng lợi không thể đại biểu cái gì, tiếp qua mấy năm, ải nhân quốc độ lại sẽ lần nữa đứng trước ác ma uy hiếp. Một tên thiếp thân cung nữ, nhìn xem ngồi yên suy nghĩ quốc vương, cảm thấy phi thường đau lòng, lặng lẽ nói, "Quốc vương bệ hạ, không phải chỉ có khúc sông mới có thể giúp đến ngài." "Ừm." Thiếp thân cung nữ thừa cơ đến gần, đưa lỗ tai nói tới. Hai con mắt của nàng chỗ sâu, một vòng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Chờ cung nữ nói xong, Dạ Lìn Quốc Vương tim đập thình thịch, khó mà lựa chọn, chỉ là khua tay nói, "Ta lại muốn ngắm lại." Người lùn cung nữ nghe lời cáo lui, khoe miệng mỉm cười lại đè nén không được. Mị ma có cực kỳ cường đại dị hình thuật, có thể căn cứ đối thủ cải biến ngoại hình, cuối cùng trở nên cùng đối phương giống nhau như lúc, liền ngay cả hỗn độn ma lực đều có thể che giấu. Ác ma quân đoàn mỗi một lần chinh phạt, trừ chính diện xuất kích, còn có mị ma sau lưng địch quấy nhiễu, mê hoặc quân địch cao tầng. Lấy nàng mị hoặc thuật, chỉ cần cho Dạ Lìn Quốc Vương tẩy não 10 lần 8 lần, coi như hắn là ý chí kiên định cao dài siêu phàm, đều muốn một chút xíu vặn vẹo nhận biết. Dạ Lìn Quốc Vương ngồi tại vị trí trước, thần sắc không ngừng dãy rủa, lý trí nói cho hắn, phản bội quốc sông, phản bội sinh linh, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng trong óc của hắn, lại có một thanh âm không ngừng tương điệu, đây mới là người lùn đường ra duy nhất. Lúc này, một cái cầu đầu nhân công nhân vệ sinh ngẩng đầu, giơ cái mũi cố gắng tìm tòi, một đường người được quốc vương vị trí gian phòng, nhìn thấy thần sắc dãy rủa Dạ Lìn Quốc Vương. Hắn không chút do dự, nhảy lên thật cao, quét qua cây chổi đập vào Dạ Lìn Quốc Vương trên trán. "Go! Đồ đần, ngươi bị ác ma mê hoặc á?" Không chỉ là Hắc Nham Vương quốc, theo ác ma xâm lấn tăng lên, không ít địa phương đều bị mị ma thẩm thấu, các nàng nhao nhao sinh linh cao tầng, đi tiến hành mị hoặc, tẩy não, cải biến tâm trí của bọn hắn cùng nhận biết. Nhưng đại bộ phận địa phương, đồng dạng bị cầu đầu nhân thẩm thấu, còn là đọc qua sách, thành lập tư duy logic cầu đầu nhân. Một chỗ cầu đầu nhân cùng mị ma ngươi tới ta đi hoàn toàn mới chiến trường, như vậy mở. Mấy ngày sau, Thâm Hải Vương Đình Luân hám tin tức, theo dàn hạ dạng cổng truyền tống bay qua, mang đến trung đỉnh. Leo ngay lập tức liền tiếp vào hệ thông báo. "Cấp tốc, cấp tốc." Thâm Hải Vương Đình Luân hãm, Thâm Hải Chi Vương không biết tung tích, dàn hạ dạng cầu viện. Chương 1147, hợp tình lý chương 1147, hợp tình lý ngay tại phòng lớn làm việc Leo, lập tức mừng rỡ, đến, còn là đến. Hắn theo phòng lớn con non chồng bên trong, lật ra phở rời dạ nhét vào trong ngực, liền trong triều đình tiến đến. Vừa đi vừa điều binh điểm tướng, mẹ dễ đi, thả xuống trong tay công việc, bồi ta đi dàn hạ dạng một chuyến. Triệu hồi gỗ đỉnh, cờ gì dẹt, đem 5.000 người, trực tiếp đi cổng truyền thống, gấp rút tiếp viện dàn hạ dạng. Bay hướng trung đình trên đường, hệ thanh âm không ngừng truyền đến, đổi mới nạ gạ hải vực tình báo. Nạ gạ vương đình đại quân tao nộ phục kích, tổn thất nặng nề. Tam đại công tức tạo phản, công hám Thâm Hải vương đình, quân tiên phong trực chỉ dàn hạ dạng. A tỷ ạ công chúa cùng họ xây đồn vương tử, đều tại dàn hạ dạng chờ ngươi. Xuyên qua dàn hạ dạng cổng truyền thống, nhiệt độ không khí đột nhiên biến ấm. Sau lưng bởi vì nghiên cứu bị gián đoạn máu tươi nữ vương mẹ Zedit, lập tức thoải mái híp híp mắt, tâm tình phiền não hơi thư giãn. Dàn hạ dạng thời tiết cũng không tệ lắm. Mới vừa đi ra cổng truyền thống, A tỷ ạ công chúa liền đánh tới, đổ vào Leo trong ngực. "Leo, phụ thân ta không thấy." Mẹ Zedit nhìn xem liền khó chịu, nhắc nhở, "Leo, nàng tại mị hoặc ngươi." Leo trợn nhìn mẹ Zedit liếc mắt, thật là an lòng an ủi hải yêu công chúa, "Đừng nóng nổi, Sĩ Cụ Mọ bệ hạ thực lực cường hãn tuyệt luân, chắc chắn sẽ không có việc gì." Phở Dậy Dạ cũng theo leo trong tay áo chui ra ngoài, đứng đến ạ tỷ ạ trên bờ bay, cho hảo bằng hữu sờ đầu một cái, đừng khóc, đừng khóc, ta cùng leo lại trợ giúp ngươi. Một bên họ xây đồn vương tử nôn nóng bất an, gấp giọng nói, leo, tam đại công tức tận lên 10 vạn đại quân, chính hướng dàn hạ dạn mà đến, ta chỗ này chỉ có 5,000 quân phòng thủ, ạ tỷ ạ cũng mang đến 5,000 hoàng gia thủ vệ, nhưng một vạn người căn bản thủ không được hòn đảo, ngươi bên kia có thể đến bao nhiêu người? Leo trả lời, tạm thời chỉ có một vạn người. Họ xây đồn chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một vạn người, đây cũng quá thiếu. Leo có chút nhíu mày, ừm. Họ xây đồn vương tử lập tức bừng tỉnh, cúi đầu nói, mận đồ vương công, một vạn người thực tế quá ít, căn bản thủ không được quần đảo. Leo Trấn An nói, không nên kinh hoàng, thực tế thủ không được, kia liền cùng một chỗ chuyển tới trung đình đi, ta tại khúc sông cho các ngươi an trí nơi ở. Các ngươi biển sâu nạ gạ phản quân, còn có thể đánh tới khúc sông đi. Họ xây đồn vương tử lập tức á khẩu không trả lời được, nhưng lại không dám chút nào sinh khí. Hắn chỉ là xỉ cú mỏ hơn 10 cái nhi tử một trong, quản lý dàn hạ dạng quần đảo, những năm qua cũng chỉ 2-3 ngàn quân phòng thủ. Thằng đến cổng truyền tống mậu dịch mở ra, dàn hạ dạng quần đảo quân phòng thủ mới một đường mở rộng đến 5 ngàn người. Tại sức sản xuất lạc hậu nạ gạ hải vực, 5,000 thoát ly sản xuất binh sĩ đã không hề ít, tại tăng thêm thời gian chiến tranh chiêu mộ binh, cũng có thể kéo một chi 20,000 đại quân người đoàn, binh lực gần với biển sâu công tước. Họ xây đồn muốn giữ vững lãnh địa của mình, chỉ có thể dựa vào khúc sông minh quân chi viện. Đến nỗi thu phục vương đỉnh, không có thâm hải chi vương sĩ cụ mỏ chủ trì đại cục, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. A tỷ ạ thương tâm qua đi, khôi phục bình tĩnh, thấy leo thuận miệng trêu đùa ca ca của mình, nhịn không được bên ngực kẻ yếu. Nàng giắt leo tay, leo, ca ca ta cùng ngươi nói chính sự đâu, đừng nói giỡn. Dàn hạ dạn luôn hãm, giữa chúng ta minh ước liền triệt để tan vỡ. Naga hải vực, rốt cuộc không còn cách nào cho ngươi cung cấp bất luận cái gì nguyên vật liệu, sẽ còn trở thành khúc sông uy hiếp lớn nhất. Mẹ dễ địch lập tức nhắc nhở, leo, nàng tại mị hoặc ngươi. Leo cười nói, ta đều tới, sao lại ngồi nhìn dàn hạ dạn luôn hãm? Chỉ cần giữ vững một tháng thời gian, đến tiếp sau viện quân liền có thể đến. Họ xây đồn vương tử hơi yên tâm, nhưng ngay lập tức nghi ngờ nói, chúng ta như thế chọn người có thể thủ một tháng. Leo một chỉ ô lẹn nhịp bến cảng, ngươi quên ta khúc sông hải quân, còn có bắc cảnh công trình đoàn. Họ xây đồn vương tử lập tức nhíu mày, dàn hạ dạn khúc sông căn cứ hải quân, vì giữ gìn hai lục một biển tuyến đường, đóng quân khúc sông một nửa hải quân, nhân khẩu tiếp cận 20,000. Chỉ bất quá đám bọn hắn được mệnh lệnh của Leo, một mực bảo trì địa thấp, trừ nạ gạ vương thất phê chuẩn hành động, bình thường đều không thế nào rời đi căn cứ. Ở trong mắt của họ xây đồn, tòa này căn cứ hải quân bên trong chính là một đám sửa thuyền tượng cùng thủy thủ, chân chính binh sĩ không bao nhiêu. Khúc sông công trình đoàn chớ nói chi là, mặc dù nói nhân số càng nhiều, nhưng đều là không được mảnh giáp dân phu, thợ thủ công. Thấy họ xây đồn vương tử như thế lo âu, Leo thua tay nói, dạng này, ngươi mang chính mình 5.000 người, canh giữ ở phủ lãnh chúa, còn lại sự tình giao cho ta, phản quân một ngày không lùi, ta một ngày không rời đi dàn hạ dạn. A tỷ ạ công chúa nhìn xem hắn, ánh mắt mang chớp động, tỏ thái độ nói, ta nguyện ý dẫn đầu 5,000 hoàng gia thủ vệ, đi theo vương cùng tả hữu. Leo, nàng tại mị hoặc ngươi. Họ xây đồn vương tử cũng tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian tỏ thái độ, ta là dàn hạ dạn lãnh chúa, sao có thể co đầu rút cổ trong thành. Vương công có gì bất lệnh, một mực phân công. Leo gật gật đầu, tạm thời bỏ qua khuyết thiếu xã hội tẩy lễ bỏ xây đồn vương tử. Đối với ạ tỷ ạ nói, các ngươi nạ gạ vương thất làm sao không cẩn thận như vậy đâu? Lớn như vậy cái vương đình nói bỏ liền bỏ. Phàm là ổn định cái 10 năm 8 năm, ta bên này rảnh tay, có thể mang 10 vạn đại quân chi viện các ngươi. ạ tỷ ạ khổ sở nói, phụ vương ta đã rất cẩn thận, những năm này cơ bản đều đang tọa chấn vương đình, một tấc cũng không rời. Vương thất cung cấp nuôi dưỡng cao giai cường giả, cũng rất ít phóng tới bên ngoài. Mà lại lần này tập kích, nếu như chỉ là ma tu công tước thành thánh, phụ vương ta hoàn toàn có thể ngăn chặn. Nhưng vương thất bên trong xuất hiện nội gián, bại lộ ma pháp hộ thuẫn pháp trận vị trí, chỉ dùng mấy tấn bom, liền trọng thương phụ vương ta. Lần này ngoài ý muốn, không ai có thể dự đoán. Leo bình luận, bất ngờ, hợp tình lý. Chính sự nói xong, hai vị nạ gạ vương thất thành viên mới có tinh lực chào hỏi Leo tùy hành thành viên. Bọn hắn nhìn về phía một mực ồn ào mẹ dễ đi, hỏi, vị này là? Leo trả lời, a, đây là ta vì hai vị mời đến thánh giai, huyết tộc công chúa mẹ dễ đi. Hai vị vương thất thành viên phía sau lưng lập tức thẳng băng, cái đuôi đoàn cùng một chỗ, thánh giai. Mẹ dễ đi lâu dài tại trung đình nghiên cứu khúc sông huyết đục khoa học kỹ thuật, quanh năm suốt tháng không ra mấy lần cửa, liền khúc sông người địa phương đều không thế nào rõ ràng nàng tồn tại, chớ nói chi là ngoại nhân. Leo không nói, bọn hắn còn tưởng rằng đây là Leo mang đến mỹ thiếp. Lục địa người thánh giai, như thế giá rẻ sao? Leo vừa mới đến dàn hạ dạn không lâu, sau lưng cổng truyền tống liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bị khúc sông quân đoàn tiếp nhận. Từng đội võ trang đầy đủ khúc sông đại binh, đạp trên chỉnh tề bộ pháp xuyên qua cổng truyền tống. Cổng truyền tống phụ cận người đông nghìn nghịt, tất cả đều là ngưng lại nơi đây các tộc thương khách, cùng theo Thâm Hải Vương đỉnh chạy ra nạ gạ vương quý. Nạ gạ vương đỉnh hơn 10 vạn người, một nửa chết tại tập kích, thánh giai đại chiến cùng đến tiếp sau vây công phía dưới. Còn lại một nửa nạ gạ bên trong, có nước cờ ngàn nạ gạ vương quý, bọn hắn dưới sự dẫn dắt của ạ thị ạ, dựa vào nạ gạ hoàng gia thủ vệ quân đoàn bưu hãn chiến lược giết ra khỏi chúng đây, đại bộ phận đều chạy trốn tới dàn hạ dạn. Hiện tại dàn hạ dạn kín người hết chỗ, không ít nạ gạ vương quý nóng lòng xuyên qua cổng truyền tống, thoát đi chỗ này tương lai chiến trường chính. Cổng truyền tống bị khúc sông quân đội tiếp nhận, lập tức kêu ca phi thiên. Leo nhìn xem tâm phiền, đối với sau lưng theo tới gần nói, cho nạn dân mở ra một đầu truyền tống thông đạo, nói cho tất cả nạ gạ ngân quý, cổng truyền tống vị trí có hạn, muốn trước thời hạn rời đi, gia sản toàn bộ lưu lại, chỉ có thể mang theo người phụ trọng vật tư. Ừm, truyền tống phí tổn lật gấp 10, hộ vệ của bọn hắn toàn bộ chiêu mộ nhập ngũ.
Vâng. Chương 1148, dù kỳ sở chương 1148, dù kỳ sở tại dàn hạ dạng quần đảo ở giữa, có một tòa chiếm diện tích chỉ có hơn 10 cây số vương đảo nhỏ, bị nạ gạ vương đình phát cho khúc sông, làm khúc sông hải quân trụ sở. Trải qua mấy năm cải tạo, nơi này biến thành khúc sông hải quân tại vô tận trên đại dương bao la lớn nhất căn cứ hải quân, thường trú quân dân tổng cộng 30,000 người, trong đó trong biên chế hải quân thành viên liền có 20,000. Đảo nhỏ bên bờ, bị xi măng cốt thép xây dựng ra từng tòa công năng không đồng nhất bến tàu, có khúc sông hải quân trụ sở huấn luyện, khúc sông trong hải quân chuyển căn cứ, còn có chiến hạm, thương thuyền sửa chữa căn cứ vân vân. Liền ngay cả nạ gạ hải vực thuyền cũng sẽ đến nơi đây tiến hành sửa chữa, dù sao khúc sông căn cứ hải quân sửa thuyền thiết bị tiên tiến, vật liệu đầy đủ, hiệu suất lại cao. Chỉ cần cho tiền đủ, liền xem như một chiếc phế thuyền cũng có thể cho người tu thành mới. Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu về sau, đại bộ phận bến tàu đều tiến vào quân quản, 12 chiếc khúc sông khu trục hạm chậm rãi khởi động, lái ra bến tàu, bắt đầu quay chung quanh dàn hạ dạng quần đảo tuần tra. So sánh với nhau, nạ gạ vương đình chỉ có ạ tỷ ạ cùng họ xây đồn riêng phần mình có được một chiếc nạ gạ cự hạm, quân phòng thủ cùng trốn chết quân đoàn có 7-8 chiếc cỡ trung chiến hạm, thậm chí không cách nào hình thành một chi hoàn chỉnh hải quân biên đội. Nhìn xem khúc sông hải quân ra khơi, từ bên ngoài dàn hạ dạng thành đi ngang qua, Leo hơi an tâm, đối với bên người Sở Tiễn hỏi, bờ bên kia thế nào rồi? Bắc cảnh địa sản nhà đầu tư Sở Tiễn nhận đầu dàn hạ dạng tân cảng xây dựng cơ bản hạng mục, bây giờ hắn hạng mục cơ bản hoàn thành. Nhưng trong tay hắn còn có 20,000 Bắc cảnh thợ thủ công, 30,000 nạ gạ lao lực chưa phân phát. Trừ trên mặt nổi thân phận, hắn còn có một cái không muốn người biết thân phận, đó chính là Leo dân gian hai mắt, còn là khúc sông quân đoàn giải nghệ lao binh. Nghe tới Leo tra hỏi, Sở Tiễn vội vàng trả lời, chúa công yên tâm, tân cảng nhà máy thêm chút cải tạo, liền có thể hình thành công sự quân. 20,000 Bắc cảnh thợ thủ công, chí ít có 1/3 là giải nghệ lao binh, còn lại cũng tiếp thụ qua dân binh huấn luyện, thủ một thủ thành, không nên quá đơn giản. Leo gật đầu nói, vậy thì nhanh lên đi chuẩn bị, ta cho ngươi một thuyền vũ khí, phối hợp gỗ đỉnh hôn thành lữ, nhất thiết phải giữ vững tân cảng. Sở Tiễn hơi có vẻ phúc hậu thân thể đứng thẳng, chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tân cảng trừ Sở Tiễn lớn xây dựng cơ bản đoàn, còn có phụ trách kiến thiết đủ tàu, chế tạo cấp cao thiết bị chuyên nghiệp trình đoàn, nhân số cũng không ít. Nhưng bọn hắn là khúc sông cao cấp nhân viên kỹ thuật, đã bị Leo ngay lập tức rút lui, đưa về khúc sông. Tại khúc sông lúc đầu, nhân khẩu thiếu nghiêm trọng, đối mặt ngoại địch nhìn chằm chằm, cơ hội toàn dân giai binh. Dù cho xa xôi sơn thôn nông phu, cũng tại nông nhàn trong lúc đó tiếp nhận cưỡng chế huấn luyện quân sự, bưng đầu gỗ cột luyện tập lưỡi lê chém giết. Sở Tiễn xây dựng cơ bản trong đoàn, đại bộ phận đều là khúc sông hành tỉnh thanh niên trai tráng, bọn hắn có rất nhiều chính quy quân đoàn giải nghệ lao binh, có rất nhiều thứ cấp quân đoàn địa phương trú quân, còn có đại lượng bị chiêu mộ huấn luyện 3 năm nghĩa vụ binh. Bởi vậy khúc sông công trình đoàn, quân đội phong cách được đến kéo dài, giảng cứu một cái kỷ luật nghiêm minh. Dạng này đội ngũ, thêm chút trình biên, chính là có thể dùng chiến lực. Theo Leo một chút xíu an bài, dàn hạ dạng quần đảo các nơi khúc sông cứ điểm lắc mình biến hóa, trở thành khắp nơi hỏa lực mạnh mẽ quân sự pháo đài. Ngược lại là bỏ xây đồn dàn hạ dàn hành, biến thành yếu kém câu. Nạ gạ là biển sâu trùng tộc, đối với lục địa súng đạn cũng không chú ý, ở trong nhận biết của bọn hắn, dính vào chữ hỏa đồ vật, đến ấy biển cơ bản không có cách nào sử dụng. Họ xây đồn vương tử cũng giống như vậy, hắn đầu tường chỉ có một ít cổ xưa sáng nỏ, còn có nạ gạ tộc thủ thành vũ khí. An bài tốt phòng thủ, Leo đi theo mẹ Zedith, đi tới dàn hạ dạng thành hải cảng bên trong. Nơi này người không có phận sự đã quét sạch, trống trải trong bến tàu, chỉ có một ít nạ gạ thủ vệ vội vã lui tới. Một tòa núi nhỏ cự hình bạch tuộc, mắc cạn tại hải cảng một bên. Cho dù nửa người dưới ghé vào trong nước, ghé vào trên bờ biển một nửa đầu lâu, cũng cao tới 20 mét. Nó dưới nước xúc tu, chỉ còn lại gần một nửa, trên đầu lâu cũng vết thương chồng chất, khắp nơi là có thể dung người tự do ra vào lỗ thủng. Đây là nạ gạ vương đình nuôi nhốt thánh giai hải thú cự hình bạch tuộc, tại lọt vào tập kích thời điểm bản thân bị trọng thương, sau đó lại phụ trách vì trốn chết vân quý mở đường, một đường giết tới, đã tiến vào sắp chết trạng thái. Leo đứng ở trước người của nó, có thể cảm nhận được cự hình bạch tuộc sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng sói mòn, sắp tiêu tán. A tỷ ạ công chúa lặng lặng ngồi tại cự hình bạch tuộc bên người, dùng tay vuốt ve nó trở nên khô héo làn da. Phờ dây giả cũng tránh ở trong ngực của nàng, nhìn xem cự hình bạch tuộc chân tay luôn cuống. Tại Leo tới trước đó, hai người có thể nghĩ tới biện pháp đều thử qua, cho nên mới sẽ gọi hắn tới. Nhìn thấy Leo tới, A tỷ ạ công chúa buồn bã cười một tiếng, "Leo, nó gọi dù kiếm hữu sơ, biển sâu cự sao cuối cùng dòng dõi, đã sống hơn 300 năm. Nó còn là trắng niên, nếu như không có thụ thường, lại sống 100 năm cũng không thành vấn đề. Ta từ nhỏ đã thích tìm nó chơi bùa, đừng nhìn nó hình thể khủng bố, kỳ thật phi thường ôn thuần." Leo cũng nhìn đau lòng, thánh giai cự thú vốn là phá lệ hiếm thấy, nghe lời vậy thì càng ít. "Mẹ dễ đi, ngươi có biện pháp cứu sống nó sao?" Mẹ dễ đi lắc đầu nói, "Nào có dễ dàng như vậy. Nếu như không phải tuyệt đối chí mạng thương tích, thánh giai hải thú chính mình liền có thể khép lại, nó hiện tại liền tự lành dấu hiệu đều không có, hiển nhiên đã không thể cứu vãn." Nàng nói xong, nhìn xem rủ kỳ sơ nuốt một ngụm nước bọt, "Bất quá nếu như ngươi đem nó cho ta ăn hết lời nói, ta ngược lại là có thể cảnh giới tăng bọn, cái gì nạ gạ phản quân, ta một người cho hắn dương." Lời này nói ra, A tỷ ạ cùng thở dậy ra đồng thời trừng mắt trừng, hung hăng nhìn chằm chằm mẹ Zedith. Leo cũng im lặng nói, "Ta không bằng đem ngươi đốt cho nó, nói không chừng nó liền xuống tới, đầu này bạch tuộc, rõ ràng so ngươi nghe lời nhiều." Mẹ Zedith phi thường không cao hứng, một mặt ghét bỏ chọc chọc rủ kỳ sơ khô héo vào ngoài, ngẩng lên đầu nghĩ nửa ngày, mới nói,
ngươi muốn bỏ được siêu phàm tài liệu lời nói, ta ngược lại là có thể tạm thời kéo lại mạng của nó. Nói, lò kẹ tại Hắc Ám Đại Lục, không phải thành công thuần phục hai đầu thánh giai kiến chỗ sao? Ta cũng có thể thử một chút. Mẹ dễ địch vòng quanh rủ kỳ mịt sơ đảo quanh, bắt đầu ma quyền sát trưởng, ta đem nó luyện hóa thành huyết nô, cho nó chuyển vận máu tươi chi lực, chỉ cần ngươi cung cấp siêu phàm huyết nhục bao no, nó trong thời gian ngắn không chết được. Leo nhìn xem mẹ dễ địch, phỏng đoán nàng chân thực mục đích. Vốn chính là thánh giai mẹ dễ địch, lại luyện hóa một đầu thánh giai hải thú, song thánh liên thủ, uy hiếp liền lớn. Mà lại nàng còn là lọ kẹ nguyên huyết chủ nhân, hai người là thiên nhiên minh hữu, nếu như cùng khúc sông đối lập, đó chính là bốn tên thánh giai. Lúc này, ạ tỷ ạ công chúa khẩn thiết nói, chỉ cần có thể bảo vệ nó một mạng, mặc kệ biện pháp gì đều được, siêu phàm huyết nhục ta đến cung cấp. Mẹ dễ địch rôi tay ra, kia liền tới trước 10 thăng long máu. Ê! Chương 1149, cự long chi lực chương 1149, cự long chi lực Leo nghĩ nghĩ, hỏi, mẹ dễ địch, ta đem ngươi gọi qua, là vì ngăn cản nạ gạ phản quân cứng, giả, ngươi muốn bị rủ kỳ mị sờ ngăn chặn, còn có thể tác chiến sao? Mẹ dễ địch một người, đây cũng đúng a. Mẹ dễ địch năng lực thực chiến vốn là không cao, nếu như bị rủ kỳ mị sờ liên lụy, phong hiểm lớn hơn. Nàng là tôn quý huyết tộc công chúa, tự thân tới chiến trận đã rất cho Leo mặt mũi, khẳng định không nguyện ý để chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi nhất định phải tự mình xuất thủ mới được sao? Không thể dạy người. Đáng tiếc lọ kẻ không tại, không phải để hắn ra mặt cũng được, những người khác máu tươi lực lượng không đủ. Mẹ dễ địch nói, đột nhiên nghĩ đến một cái nhân tuyển, ai, ta còn có một cái đồ đệ đâu. Rất nhanh, còn tại trung đình đọc sách đồ ăn chó Edgar, liền bị khẩn cấp điều đi dàn hạ dàn. Vì phòng ngừa mẹ dễ địch long huyết nghiên cứu cỏ rác nhân mạng, hệ dùng sinh mệnh kết nối đem Edgar cùng mẹ dễ địch khóa lại, chỉ có hai người trong rời đi đỉnh mới có thể cởi trói. Nhiều năm như vậy cùng một tên thánh giai cường giả sinh mệnh kết nối, sau đó 5 lần 7 lượt dùng thử long huyết thuốc thử, Edgar đã lặng yên tấn thăng trung giai. Làm trung đình long huyết bộ nghiên cứu trọng yếu tài sản, Edgar những năm này chưa bao giờ từng rời đi trung đình. Sờ lấy Edgar đầu, mẹ dễ địch đắc ý giới thiệu, đây là nhị đệ của ta tử, đồ ăn chó, còn không mau một chút bái kiến các ngươi khúc sông lão đại. Edgar rụt lại thân thể, cố gắng hiển lộ chính mình vô hại, đại đại vương. Hắn hiện tại đã trưởng thành một đầu trưởng thành xài lang nhân bộ dáng, bất quá so với phổ thông xài lang nhân lộn xộn da lông, da của hắn lông cùng kim tiền báo tươi đẹp tịch lệ, tơ lụa bóng loáng. Khúc sông dân chúng tự mình ngọn nguồn gọi các tộc đại vương gọi quen thuộc, làm phân chia, cho Leo mang lên đại đại vương danh hiệu. Leo cũng quen thuộc lĩnh dân các loại gia phòng, nghe vậy chỉ là cao hứng gật đầu, công thức hóa của vũ, sau đó có chút chất vấn, ngươi kế hoạch này, được hay không à? Mẹ dễ địch không phục, bóp lấy ẹt gạ cổ ra, cho Leo giới thiệu, ngươi không biết ta ở trên người hắn tập trung bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên, đây chính là khúc sông tương lai át chủ bài, trên người hắn huyết dịch, so đầu kia lam long còn cao cấp hơn. Cái kia thử một chút đi. Tuy hành còn có trung đình 4 vị cao giai huyết pháp sư, đều là long huyết bộ nghiên cứu thành viên. Bọn hắn dưới sự chỉ huy của mẹ Zedith, rất nhanh bố trí một tòa cỡ lớn pháp trận, sau đó đem một nồi long huyết cất đặt tại máu tươi trong pháp trận. Bốn người phân bốn góc đứng, kích hoạt máu tươi pháp trận, duy trì nó vận chuyển. Mẹ Zedith thì để Edgar ngồi tại long huyết nồi lớn trước đó, sau đó bắt đầu thi pháp. Theo mẹ Zedith thánh giai máu tươi pháp thuật, long huyết nồi lớn bỗng nhiên sôi trào, đặt dính máu tươi chi lực lan ra, đem Edgar bao thành một người kén máu. Mẹ Zedith một bên thi pháp, vừa nói, "Edgar, chuẩn bị biến thân." "Đúng." Edgar người tại kén máu bên trong, hít sâu một hơi, sau đó kích hoạt thể nội cự long chi lực, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, xương cốt mọc thêm, cơ bắp gồ lên, rất nhanh trở nên cùng thịt bò người đồ đẳng chiến sĩ cao trắng, như vậy tấn thăng cao giai. Đây là Edgar tại long huyết trong thí nghiệm được đến chiến kỹ cự long chi lực một khi kích hoạt, có thể vượt qua một cái đại vị giai, duy trì thời gian quyết định bởi thể nội long huyết tinh hoa lúc nào tiêu hao hết. Nhưng là tại tòa này bốn tên cao giai huyết pháp sư duy trì máu tươi trong pháp trận, có long huyết nổi lớn tiếp tế, hắn long huyết tinh hoa có thể tùy thời bổ sung. Mẹ dễ địch thì thi pháp không ngừng, theo Edgar trong thân thể rút ra một cỗ máu tươi chi lực. Quan chú đến cự hình bạch tuộc dù kỳ mị sợ trong đầu lâu, trọn vẹn một ngày thời gian, pháp thuật mới rốt cục thành hình, sắp chết bên trong không cách nào phản kháng dù kỳ mị sợ, bị mẹ dễ địch thực hiện máu tươi ấn ký, sau đó luyện chế thành ẹt gạ huyết nô. Hai người máu tươi chi lực tương liên, ẹt gạ có thể thông qua không ngừng bổ sung máu tươi chi lực, duy trì được chính mình huyết nô tính mệnh, cùng cự long cường hãn sinh mệnh lực, không ngừng rót vào dù kỳ mị sợ thân thể. Rất nhanh, dù kỳ mị sợ khí tức liền ổn định lại, chỉ có điều bởi vì bị thương quá nặng, trong lúc nhất thời không cách nào thức tỉnh. Phờ dậy ra nhìn xem dù kỳ mị sợ lâm vào ngủ say, cao hứng cực. Rồi ra móng vuốt vô rủ kỳ mị sở tràn ngập máu tươi phủ văn chán, thật tốt, nó sống sót. Một giây sau, rủ kỳ mị sở một cây xúc tu đột nhiên bật lên, đem thở dày dạ quất bay. Mẹ dễ địch đem phon tay ngọc khoác lên trên chán, nhìn xem chuột chuỗi bay lên cao cao, bịch một tiếng rơi vào trong biển, bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, ta quên bạch tuộc không chỉ một đầu óc. À thì ạ công chúa càng cao hứng hơn, nhưng lập tức lại ẩn ẩn lo âu. Huyết nô lời nói, về sau còn có tự do sao? Leo gật đầu nói, có. Huyết nô chỉ là thân thể bị khống chế, tâm trí cũng không có bị xóa bỏ. Chờ rủ kỳ mị sở thức tỉnh, ta có thể để Edgar chủ động phong thích. À tỷ ạ công chúa hai mắt rưng rưng, Leo, cảm ơn ngươi, mặc kệ rủ kỳ mị sở có hay không tự do, sống sót chính là tốt nhất, biển sâu cự sao không phải sinh vật có trí khôn, nó miễn là còn sống liền rất vui vẻ. Leo vừa muốn gật đầu, mẹ dễ địch chen miệng nói, Leo, nàng tại mị hoặc ngươi. Lời tuy như thế, khúc sông tốn hao kết sủ chi phí mới bảo vệ rủ kỳ mị sở một mạng, đến lúc đó còn không trả lại cho nạ gạ vương đỉnh, vậy phải xem thành ý của đối phương. Tiếp qua hai ngày, phản quân tiên phong bộ đội xuất hiện tại dàn hạ dạng quần đảo, cùng tuần hành khúc sông hạm đội chạm vào nhau. 12 chiếc sắt thép khu trục hạm đều là theo khúc sông một đời chiến hạm cải tiến mà thành, bọn chúng thân dài đều tầm chừng 100 thước, trên chiến hạm phân phối hỏa pháo, ngư lôi, bom nổ dưới nước chờ một chút nhiều loại vũ khí. Thông qua hy sinh tầm bắn, phòng ngự chờ đề cao tốc độ, vì hai lục một biển đội tàu cung cấp hộ tống. Nhưng thời đại này, đế quốc cấp thế lực hạch tâm cự hạm đều chỉ có dài trăm thước, tuyệt đại bộ phận chiến hạm còn dừng lại tại mấy chục mét cánh buồm một hạm cấp bậc. Khúc sông khu trục hạm cũng đã đầy đủ xương bá mặt biển. Cho nên những năm này, khúc sông quân phí chủ yếu đều đầu nhập tại lục quân cùng không quân phía trên, đối với hải quân đầu nhập ít nhất. Giản hạ giản căn cứ hải quân 12 chiếc khúc sông khu trục hạm, cộng thêm một chút cỡ nhỏ tàu chiến, đã là khúc sông hải quân một nửa chiến lực. 12 chiếc khu trục hạm phía trước nhất, khúc sông hải quân thông soái ý rột dơ chính mình kính viễn vọng khắp nơi quan sát, buồn bực nói, địch nhân ở đâu? Không phải nói phát hiện địch nhân tung tích sao? Bên cạnh hắn là một tên nạ gạ tế tự, nghe vậy một chỉ ngay phía trước, không xa. Ngón tay hắn phương hướng, mấy đầu cá heo nhảy ra mặt nước, phát ra im ắng kêu to. Tên này nạ gạ cao giai tế tự, là vừa vặn gia nhập khúc sông hải quân hải thú tế tự, có thể điều khiển hải thú chiến đấu. Nhưng khúc sông hải quân không cần hắn chiến đấu, mà là chuyên môn phụ trách trinh sát đưa tin. Trong tay hắn thao túng hơn 30 đầu siêu phàm cá heo, quay chúng quanh khúc sông hạm đội tuần hành, dưới đáy nước thông qua sóng âm thăm dò, tìm kiếm tung tích của địch nhân. Nạ gạ phản quân tiên phong bộ đội chưa tới gần khúc sông hạm đội 10 cây số, liền bị tuần tra cá heo sơn nạ phát hiện, thông qua tiếng vang định vị, xác định vị trí của đối phương, thậm chí tính ra giả quân địch quy mô. Tại cá heo tiếng vang định vị trước mặt, hiện đại quân dụng máy định vị bằng sóng âm thanh kỹ thuật đều ảm đạm phai mờ. Có thể cùng hải thú câu thông nạ gạ hải thú tế tự, ngay lập tức đem địch tình báo cáo. Nhìn xem hải thú tế tự động tác, Iros gật đầu nói, "Được rồi, thu hồi bảo bối của ngươi, nên thả ra bảo bối của chúng ta." Chương 1050, bom nổ dưới nước chương 1050, bom nổ dưới nước được mệnh lệnh của Iros, nạ gạ hải thú tế tự bắt đầu thi pháp, đem phía trước mấy dặm bên ngoài cá heo toàn bộ triệu hồi, hướng quần đảo triệu hồi. Rất nhanh, phía trước mặt biển liền nổi lên từng tầng gợn sóng, phiến phiến thô to vây cá nổi lên mặt nước. Trọn vẹn hơn ngàn đầu cự sĩ sa xuất hiện tại khúc sông hạm đội phía trước. Mỗi một đầu cự sĩ sa thân dài đều vượt qua 20 mét, thể trọng mấy chục tấn, bình thường cánh buồm chiến thuyền, căn bản ngăn không được bọn chúng công kích. 1.000 đầu cự sĩ sa, đầy đủ phá hủy một chi đế quốc cấp bậc cánh buồm hạm đội. Hải thú tế tự trầm giọng nói, đây là cá mập quân đoàn thuần dưỡng chiến thú, phía sau của bọn nó là cá mập công tức chủ lực quân đoàn. Cá mập công tức hạm đội thực lực gần với vương đỉnh, tướng quân mời ngàn vạn cẩn thận, không thể chủ quan. Iros gật gật đầu, đối với phó tướng nói, không có uy hiếp, thả chúng nó tới, không cần lãng phí đạn dược. Rất nhanh, nhóm lớn cự sĩ sa liền vọt tới khúc sông hạm đội trước người, sau đó kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng khu trục hạm đánh tới. Trên chiến hạm khúc sông thủy binh hồi hộp nhìn xem vây cá hướng chính mình tới gần, nhao nhao nắm chặt bên người sự vật. Một giây sau, từng đạo rất nhỏ rung động theo dưới lòng bàn chân chuyển đến. Liền cái này, rất nhiều khúc sông đại binh đều có chút choáng váng, vô ý thức buông lòng tay ra. Một chút lớn mật thủy thủ còn nhịn không được thò đầu ra nhìn cá mập va chạm, thấy bọn nó có hay không cố ý nhường. Bọn hắn bị thành quần kết đội cự sĩ sa hù đến, theo trong gen cảm nhận được hoảng hốt, từ đó đánh giá thấp nhà mình chiến hạm thuộc tính. Dưới chân bọn hắn khu trục hạm lại thế nào cũ kỹ, đó cũng là khúc sông một đời chiến hạm, vì ngăn cản cánh buồm chiến hạm va chạm, hắc hỏa dược súng không nòng xoắn trọng pháo oanh kích mà sinh ra. Tại cỡ nghìn tấn cái khác sắt thép khu trục hạm trước mặt, mới mấy chục tấn cự sĩ sa, chính là một đám cá mỏi. Liên tiếp hơn 10 đạo va chạm, cũng liền đâm đến khúc sông chiến hạm có chút lay động, mà chung quanh mặt biển bay lên từng đoàn huyết hoa. Đâm đến đầu rơi máu chảy cự sĩ sa nhóm, bắt đầu vây quanh khúc sông hạm đội đảo quanh, tìm kiếm sắt thép cự hạm sơ hở. Một chút không phục cự sĩ sa, há mồm tại chiến hạm thuyền sắc bên trên cắn xé, thế nhưng là răng đều cắn sập, cũng liền cạo xuống một tầng lớp sơn. Tại mặt biển 300 mét xuống, từng đạo cự kình chiến thuyền cự ảnh chậm rãi xuất hiện tại khúc sông hạm đội dưới đáy. Theo thân ảnh của bọn chúng bị xuyên thấu qua bảy cá mập ánh nắng chiếu sáng, nạ gạ cự hạm hình thái theo ưu ám bên trong hiện lộ thân hình. Mặc dù những này xương một kết cấu nạ gạ thuyền, thân dài còn không bằng khúc sông khu trục hạm, nhưng là tại nạ gạ hải vực đã là cự hạm cấp bậc. Cá mập công tức hạm đội chủ lực, lớn nhỏ chiến hạm 50 chiếc, dựa vào cự sĩ xa của nhiệm hộ, thành công tiềm hành đến khúc sông hạm đội dưới chân. Hạm đội nạ gạ thông soái, ngửa đầu nhìn xem không ngừng xoay tròn bảy cá mập, cùng thờ ơ khúc sông hạm đội, trên mặt lộ ra cười tản nhận ý ngu xuẩn lục địa người, thật sự là ngạo mạn tự đại, quên ai mới là biển cả chủ nhân. Toàn quân nổi lên, chuẩn bị nhảy rút. Khu trục hạm bên trên, Iros móc ra đồng hồ bỏ túi, nhìn đồng hồ, hạ lệnh, bom nổ dưới nước chuẩn bị. 12 chiếc chiến hạm bên trên, các thủy thủ lăn tới từng thùng sắp xỉ thùng dầu bom nổ dưới nước, hợp lực đưa lên bắn ra trang bị. Tung ra, trọn vẹn 60 mai nặng 200 kg bom nổ dưới nước bị bắn ra trang bị ném ra ngoài hơn 10 mét, rơi đập trong nước, cấp tốc chìm xuống. Từng đầu cự sĩ xa nhau nhau hướng bom nổ dưới nước đánh tới, có thử nghiệm cắn nát, có chỉ là va vào, liền phát hiện bọn chúng chỉ là tử vật, thế là từ bỏ công kích. Rút đi, bỏ xuống bom nổ dưới nước Iros, mang khúc sông hạm đội cũng không quay đầu lại rút lui. Dưới đáy nước, nạ gạ các chiến sĩ nhau nhau bưng giáo săn cá, chiến kích, chen đến trên bong tàu, ngửa đầu nhìn xem không ngừng tới gần khúc sông hạm đội, tùy thời chuẩn bị đoạt thuyền. Lúc này, từng mai hình trụ xuyên qua bảy cá mập, hướng bọn họ chìm đến. Đây là cái gì? Mấy tên cường tráng nạ gạ thủ vệ nhìn xem một đoạn thùng tròn rơi trên bong thuyền, đem bằng gỗ bong tàu ném ra một cái hố nhỏ, nhịn không được bừng chiến kích tiến lên thọc. Là lục địa người đạn tháo. Chết cười, bọn hắn không biết đáy nước lực cả lớn, nặng như vậy đạn tháo, liền bong tàu đều nện không xuyên. Một giây sau, khúc sông hạm đội trước kia vị trí mặt nước, đột nhiên nước biển cuộn cuộn, từng đoàn to to nhỏ nhỏ bọt nước trên mặt biển nổ tung. Trên trăm đầu cự xì xa, lít nha lít nhít nổi lên mặt nước. Theo sát bọn chúng về sau, là số lượng càng nhiều tấm ván gỗ hải cốt. Mượn cự xì xa quân nhiệm hộ, ý đồ từ đáy biển tập kích nạ gạ hạm đội, vừa đối mặt liền bị khúc sông hạm đội trọng thương. Chỉ ít 5 chiếc nạ gạ cự hạm giải thể, tầm 10 chiếc chiến hạm bị hao tổn. Mấy ngàn nạ gạ chiến sĩ bị đánh chết tươi. Khúc sông hải quân thống soái tối cao là khúc sông đại tướng Ivan, nhưng mạnh nhất hải quân tướng lĩnh lại là hải tặc xuất thân Iros. Giản hạ giản căn cứ hải quân là khúc sông tại vô tận trong biển rộng trọng yếu nhất tài sản, nơi này khoảng cách bản thổ xa xôi, tự nhiên cần mạnh nhất hải quân tướng lĩnh tọa trấn. Iros mấy năm này tọa trấn giản hạ giản căn cứ hải quân, sớm đã đem nạ gạ điểm kia chiến thuật mò đến rõ ràng, tùy thời chờ lấy bắt trước sơ trận, một trận chiến phong thần. Cá mập hạm đội thống soái là một tên cao giai nạ gạ thủ vệ, dựa vào thân thể cường hãn, chọi cứng một cái bom nổ dưới nước, trong lúc nhất thời không hề chết hết. Qua hơn 10 phút, đằng sau dòng nước phun trào, cá mập công tức cưỡi cấp 9 cự sa chạy đến, nhìn xem chính mình âu yếm hạm đội, giận không kềm được, hét lớn, đáng ghét lục địa người, còn cho ta truy. Hạm đội thống soái phun máu, một phát bắt được cá mập công tức cánh tay, chúa công, lục địa nhân hỏa lực cường hãn, mà lại tại giản hạ dạng kinh doanh đã lâu, con của chúng ta lang đã tử thương thảm trọng, chờ quân bạn chạy đến lại tiến công đi. Cá mập công tức nhìn xem trọng thương hạm đội thống soái, một kích xin chết, cả giận nói, còn không phải ngươi khinh địch. Đối diện bom dùng hết chạy trốn, lúc này không truy, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tại hắn khu động xuống, hạm đội còn lại tiếp tục hướng khúc sông hạm đội đuổi theo. Hạm đội đằng sau còn có 20,000 nạ gạ bộ binh, vương chiến kích ở trong nước phi tốc du động, đi theo nhà mình hạm đội về sau. Cá mập công tức lần này mang đến 30,000 đại quân, chết cái mấy ngàn còn chưa đủ đau lòng. Khúc sông hạm đội vốn là rời đi quần đảo không xa, rất nhanh liền rút lui đến khu nước cả bực. Nơi này nước sâu không đến 100 mét, nạ gạ cự hạm ở trong nước hành động bất tiện, liền định thoát ra mặt nước truy kích. Một chiếc nạ gạ cự hạm vừa mới nổi lên mặt nước, liền lọt vào một vòng pháo oanh, xương mục chế tạo thuyền sắt nháy mắt vỡ tan, ma pháp hộ thuẫn cũng bị đánh nát, đảo mắt liền đắm chìm. Cái khác cự hạm chỉ có thể dán mặt nước, tiếp tục tiềm hành. Lại truy hai dặm, phía trước hải cảng thấy ở xa xa. Nơi này nước biển càng cạn, nạ gạ cự hạm tốc độ xuống đến thấp nhất, trên thuyền nạ gạ các chiến sĩ bất an nhìn trên mặt nước từ từ đi xa khúc sông hạm đội. Một tên nạ gạ chiến sĩ ánh mắt theo địch nhân trên thân chuyển rời đến dưới thân. Đó là cái gì? Nạ gạ cự hạm dưới chân đáy biển, từ mai to lớn nhím biển hình dáng thiết cầu, bị xích sắt thô to chốt tại đáy biển. Bọn chúng lẳng lặng lơ lửng tại san hô đá ngầm bên trong, cùng rong biển cùng một chỗ, theo đáy biển ám lưu nhẹ nhàng phiêu động. Rất nhanh, nạ gạ các chiến sĩ liền biết đây là vật gì. Chiếc thứ nhất nạ gạ cự hạm đáy thuyền nhẹ nhàng đụng chạm lấy nhím biển thiết cầu. Với anh. Chương 1151, công đảo chương 1151, công đảo đáy nước một tiếng vang trầm, sóng xung kích văn quyết tán, nạ gạ cự hạm nửa cái đầu thuyền ầm vang vỡ vụn, thân tàu cấp tốc mất cân bằng, hướng một bên san hô đá ngầm đánh tới. Lập tức liên tiếp nổ tung vang lên, toàn bộ nước cạn hải vực lập tức bị bùn đất quấy đủ. Iros lặng lặng nhìn hậu phương trên mặt biển, bùn nhão lôi cuốn hải cốt chiến hạm không ngừng tuôn ra mặt biển, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Bắc cảnh nhật báo bên trên, lần này dù sao cũng nên đến phiên ta hưng phấn bản a. Cá mập công tức dẫn đầu 30,000 đại quân, phụ trách truy sát vương thất rồng dõi, ở ngoài giàn hạ dạng quần đảo bị thiệt lớn, chỉ có thể tạm về hưu đều, chờ đợi minh hưu đến. Ma tu công tức cùng rãnh biển công tức thanh lý nạ gạ vương lĩnh còn sót lại lực lượng để kháng, cũng đem 30,000 đại quân vây quanh giàn hạ dạng quần đảo. Nạ gạ tộc có chủng tộc ưu thế, có thể tại đáy biển hạ trại, căn bản không sợ lục địa quân đoàn tập doanh, song phương trong lúc nhất thời rằng có không xong. Đương nhiên, đây là phản quân một phương lý giải. Khúc sông bên này là bị ép khai chiến, không muốn lãng phí tài nguyên, chủ đánh một cái có thể kéo liền kéo. Tam đại công tức cùng tiến tới, trao đổi cách đối phó. Bố lì tiểu tử kia, vừa khai chiến liền không thấy tăm hơi, sẽ không là tại vương đình bị nổ chết à? Quản hắn như thế nào, không ra tốt hơn, tiểu tử này cũng không thành thật, chúng ta không bằng đỡ một cái càng nghe lời con non đăng cơ. Nghe hai tên táo bạo công tức lời nói, ma tu công tức nhẹ nhàng nuốt ve chính mình dâu thịt, mở miệng nói, đây đều là việc nhỏ, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc là như thế nào cầm xuống giàn hạ dạn, tìm tới họ xấy đồn cùng ạ thì ạ, sau đó cùng khúc sông hòa đàm. Cá mập công tức lập tức sù lông, hòa đàm? Tại sao muốn cùng đáng chết lục địa người cùng đàm? Chúng ta đánh hạ giàn hạ dạn, nổ cổng truyền tống, từ đây cùng lục địa người không còn lui tới, há không mỹ diệu? Ma tu công tức chỉ cảm thấy đau đầu, hai vị này công tước đều là danh biển bên trong thổ hoàng đế, không hiểu kinh doanh kiến thiết, không biết buôn bán bên ngoài tầm quan trọng. Hắn không có ý định giáo đối phương hoạt động, chỉ là bình tĩnh hỏi, hai vị kia có đối sách gì? Cá mập công tức lớn tiếng nói, chúng ta có 10 vạn đại quân, đối diện mới bao nhiêu người? Một mạch sông đi lên, một ngày liền có thể cầm xuống giàn hạ dạn, 100,000 con cá nhảy lên mở, đối phương đều giết không hết. Ma tu công tức cũng không có biện pháp khác, vì vậy nói, chuẩn bị 2 ngày, chúng ta phân 3 phương hướng, đồng thời công đảo, liệu đối diện cũng vô lực ngăn cản. Qua 2 ngày, giàn hạ dạn quần đảo phụ cận, mây đen bắt đầu tụ tập, sau đó xuống lên mưa to, bốn bề sóng biển nhao nhao hướng quần đảo dũng mãnh lao tới. Đầu sóng càng lên 10 mét, một trận vượt qua đê đập, đem hải cảng bên trong thuyền đâm đến chia 5 x 7. Bất quá những thuyền này đều là không có tư cách trốn vào khúc sông căn cứ hải quân cảng tránh gió dân gian thuyền, chỉ có một đám thương nhân cùng thuyền trưởng nhìn xem thuyền của mình phát ra ai thán. Từng đội nạ gạ chiến sĩ, mượn sóng gió dưới đáy nước thăm dò, dỡ bỏ khúc sông hải quân bố trí phòng ngự thủy lôi. Bọn hắn không rõ lắm phòng ngự thủy lôi kỹ thuật, thỉnh thoảng liền có một tiếng nổ tung ở trong nước vang lên, đem một cỗ huyết dịch cùng bùn nhão đưa lên mặt nước. Theo mưa to như chút nước, trên quần đảo các nơi hải đăng, nhao nhao truyền ra cảnh báo. quần đảo bốn phương tám hướng đều xuất hiện địch tình. Tại dàn hạ dạng tân cảng, đê đập trăm mét có hơn trên mặt nước, nạ gạ cự hạm thuyền đỉnh chậm rãi lộ ra mặt nước, mấy đạo to lớn cái neo sắt theo mũi tàu bay ra, cao cao nhảy ra mặt nước, mang xiềng xích nện vào trên bờ, thật sâu lâm vào xi măng. Mười mấy tên nạ gạ đại lực sĩ ra sức chuyển động bàn quay, đem xích sắt quấy thẳng. Ẩn nút ở trong nước tới gần bờ biển nạ gạ cự hạm, vậy mà tại đáy biển di động, chậm rãi đổ bộ. Nhìn xem cự quy bò lên bờ nạ gạ cự hạm, Sở Tiễn nhịn không được phát ra tán thưởng, không hổ là biển sâu loại thứ nhất tộc, cái này nếu là trong tay không có súng không có pháo, thật đúng là chơi không lại bọn hắn. Một bên gỗ đỉnh cũng rất tán thành, hắn cân nhắc qua nhiều loại nạ gạ tộc đổ bộ phương thức tác chiến, không nghĩ tới đối phương lại có thể lái thuyền lên bờ. Nếu như không có hỏa lực áp chế, bình thường cường cung kính nỏ, có thể đả thương không đến nạ gạ cự hạm mảy may. Đợi đến nạ gạ cự hạm hơn phân nửa thân thể mắc cạn bên bờ, gỗ đỉnh mới hạ lệnh, bờ phòng pháo, cho ta quanh. Nạ gạ cự hạm bên người, vây quanh từng đội nạ gạ chiến sĩ, mượn nhờ cự hạm yểm hộ đổ bộ. Mắt sắc nạ gạ chiến sĩ ngay lập tức phát hiện bãi sông vài trăm mét bên ngoài trên sườn núi nhỏ một trận ánh lửa lấp lóe. Kinh nghiệm phong phú nạ gạ bộ binh thống lĩnh ngay lập tức hô to, nằm xuống, nằm xuống. Một giây sau, xé rách không khí rít lên đập vào mặt, khúc sông bờ phòng đạn pháo theo đỉnh đầu bọn hắn gào thét mà qua, tinh chuẩn mệnh bên trong mắt cạn nạ gạ cự hạm. Nạ gạ cự hạm đồng lên thật cao đầu thuyền, lập tức bị nặng cân đạn pháo nện xuyên, mặc kệ là một sắc còn là xương xác, đều trong nháy mắt nổ tung, lộ ra bên trong kết cấu. Kéo cự hạm đổ bộ bàn kéo ngay lập tức bị phá hủy, cơ hồ tất cả nạ gạ cự hạm đều ngừng tại trên bờ cát, không thể tiến thêm. Mất đi nạ gạ cự hạm yểm hộ, nạ gạ các chiến sĩ chỉ có thể khởi xướng tập đoàn công kích, lít nha lít nhít xông lên bãi cát. Cộc 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 đát. Tại bờ phòng pháo đài phía dưới, vừa mới xây dựng súng máy công sự rốt cục khai hỏa. Vừa mới đổ bộ nạ gạ các chiến sĩ, như là bị thu gặt lúa mạch, đồng loạt đổ vào trên bờ cát. Toàn bộ nạ gạ hải vực, chỉ có ạ tỷ ạ cầm đầu vương đỉnh đoàn ngoại giao cùng mậu dịch thương đội, có thể xâm nhập tiếp xúc khúc sông súng đạn. Cái khác thổ dân thế lực, căn bản không có được chứng kiến bờ phòng pháo cùng súng máy hạng nặng đáng sợ. Cá mập công tước cùng ránh biển công tước đối với khúc sông ấn tượng cũng chỉ là dừng lại xuất hiện trang chốt động súng trường trình độ. Ở trong nhận biết của bọn hắn, súng máy đại pháo là sử thi cấp luyện kim đạo cụ, số lượng trung quy có hạn, làm sao có thể khắp nơi đều có. Suy đoán của bọn hắn kỳ thật cũng không sai, dàn hạ dạn tân cảng bờ phòng pháo cùng súng máy hạng nặng chỉ có ố lèn nhịp 1/10, bố trí lại phân tán, đích xác không coi là nhiều, nhưng cũng đầy đủ đối phó vũ khí lạnh bộ đội huyết nhục công kích. Theo nạ gạ chiến sĩ không ngừng đổ xuống, trên bờ cắt đống thi thể tích như núi, bị sóng biển cọ rửa, lại tại gần biển trải lên lít nha lít nhít một tầng. Đến tiếp sau đổ bộ bộ đội bị núi thây biển máu ngăn cản, tốc độ tấn công lập tức trượt. Đáng ghét ta, đáng ghét. Phụ trách đôn đốc cá mập công tước rốt cục nhịn không được, từ phía sau mặt nước lướt sóng mà đến, y đồ độc lập xung trận. Làm siêu phàm, ma lực của hắn hộ thuẫn triển khai đến cực hạn, liền đạn súng máy cũng có thể ngăn cản, chỉ cần tránh đi mấy phát mở phòng trọng pháo liền có thể tiến vào địch nhân phòng tuyến, triển khai đồ sát. Lúc này một đạo xích viêm lóe lên một cái rồi biến mất, thoáng qua biến thành một cái hỏa diễm cự quyền hướng cá mập công tước đối diện đập tới. Cá mập công tước giơ lên bảo thạch san hô chiến kích, đem hỏa diễm cử quyền kích bại, cảm nhận được trong đó không gì sánh kịp lực lượng, không khỏi dừng lại công kích tư thái. Mang xương rồng quyền sáo gỗ đỉnh, thân ảnh xuất hiện tại đê đập phía trên, nhìn đứng ở trên mặt nước cá mập công tước, bình tĩnh cười nói, "Cá mập công tước, không biết biển sâu nạ gạ cấp 9, cùng chúng ta nhân tộc cấp 9 có cái gì khác biệt?" Cá mập công tước tóc quăn nổ tung, phía sau lưng diễm lệ vây cá trương đến cực hạn, phối hợp cao 3 mét thân hình, lộ ra cực kỳ khủng bố. Sấm sét vang dội bên trong, cá mập công tước lớn tiếng nói, "Ta cũng đang có ý này." Chương 1152, khúc sông căn cứ hải quân. Chương 1152, khúc sông căn cứ hải quân. Sau lưng dàn hạ dàn thành là một mảnh liên miên của đảo, tô điểm tại biển cả trung ương. Bọn chúng địa thế phần lớn hiểm trở, núi đảo tùng trì, không có gì khai phát giá trị. Chứ ở giữa khúc sông căn cứ hải quân, cái khác trên hòn đảo chỉ có mấy cái nạ gạ thôn trăng nhỏ. Ở ngoại vi hải đảo ngăn cản xuống, phản quân tế tự chế tạo hải triều, ở trong này uy lực chợt giảm. Theo thủy triều chập trùng, một chỗ không người vắng vẻ trên bờ biển, một tên cao hơn 3 mét nạ gạ cự hán mang theo song kiếm của mình, chậm rãi theo trong nước ló đầu ra đến. Song kiếm của hắn nói là một tay vũ khí, nhưng mỗi một chôi đều có dài 2 mét, thân kiếm tiếp cận 5 cm dài, tùy tiện bung lên liền có thể đem một đầu hải thú chém thành hai khúc. Trong nước biển lực cản cực lớn, rất ít có nạ gạ chiến sĩ sử dụng vùng chặt vũ khí, đồng dạng đều am hiểu chiến kích, chiến mâu chở đâm tới vũ khí. Chỉ có tuyệt đối cường giả mới sẽ sử dụng đao kiếm. Theo sát phía sau là lít nha lít nhít nạ gạ chiến sĩ, đi theo phía sau hắn toát ra mặt nước, hướng trên bờ đi đến. Vô cùng vô tận nạ gạ chiến sĩ từ đáy biển đi ra, chật ních toàn bộ bốn lượn bờ biển. Quân đảo ở giữa hạ định đều bị khúc sông hải quân che kín thủy lôi, nạ gạ cự hạm không cách nào chui vào. Cho nên ránh biển công tức bỏ qua tất cả nạ gạ cự hạm cùng công thành tạo vật, mang 30,000 đại quân từ đáy biển đi bộ đổ bộ, chuẩn bị thuận hải đảo bách núi vây công khúc sông căn cứ hải quân. Vừa mới cập bờ, ránh biển công tức liền vừa nhấc trường kiếm, nặng nghề thân kiếm hơi chấn động một chút, tuôn ra một chùm hỏa tinh. Đây là khúc sông hải quân tay bắn tỉa, ý đồ ám sát quân địch thống soái. Theo cái này mai đạn, một trận dày đặc tiếng súng vang lên, trên bờ biển nạ gạ chiến sĩ nhao nhao đổ xuống. Cảnh giác nạ gạ các chiến sĩ nhao nhao giơ tay lên bên trong cự thuẫn. Đây là ránh biển công tức lĩnh đặc sản biển sâu sò biển sắc ngoài, có thể ngăn cản nước biển trăm tấn áp lực, độ dày chừng 5 cm, cứng như kim thiết. Khúc sông súng trường đạn bắn vào phía trên, nhao nhao tóe lên mảng lớn một xương, ở phía trên lưu lại một cái hố nhỏ, lại không có thể đánh xuyên bọn chúng. Vì nhằm vào khúc sông súng đạn, danh biển công tức cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Dựa vào hàng phía trước cường tráng nạ gạ thủ vệ, khiêng hơn 100 kg sò biển đại thuẫn, nạ gạ bộ đội lấy cực ít tổn thất liền thành công đổ bộ. Bên bờ phòng tuyến khúc sông đại binh nhóm ném một vòng lựu đạn, phát hiện không cách nào đánh tan nạ gạ quân đoàn, liền dứt khoát hướng căn cứ hải quân triệt hồi. Bên này địa hình so dàn hạ dạn thành muốn gập ghềnh rất nhiều, trên bờ cắt đi 100 mét chính là dốc đứng vách núi. Lít nha lít nhít nạ gạ các chiến sĩ chật ních toàn bộ bãi biển, sau đó thuận vách núi hướng hải đảo một bên khác khúc sông căn cứ hải quân phóng đi. Danh biển công tức dù sao chân quý binh sĩ tính mệnh, không có mang lấy bọn hắn trực tiếp công kích trọng binh chấn giữ căn cứ hải quân, mà là tại hải đảo một chỗ khác chỗ hẻo lánh đổ bộ. Trải qua quân đoàn trinh sát, khúc sông căn cứ hải quân trên bến cảng che kín bờ phòng trọng pháo cùng súng máy công sự. Đây là bên trên có hàng ngàn hàng vạn khúc sông bộ binh, trong nước có lít nha lít nhít thủy lôi. Đây là chuyên môn phòng ngự nạ gạ quân đoàn trận địa, chỉ cần bọn hắn một toát ra mặt nước, liền sẽ lọt vào trùng điệp hỏa lực ngăn cản. Nhưng lục địa người thật giống như bên nạ gạ cũng có thể tại lục địa hoạt động. Quả nhiên như hắn đoán, bên này chỉ có chút ít chẳng gác, lại ở vào bờ phòng pháo đài góc chết, lại không có bố trí súng máy công sự, khuyết thiếu đầy đủ mạnh mẽ hỏa lực đánh lui nạ gạ quân đoàn. Chờ tới gần căn cứ hải quân, 30,000 người một mạch sông đi vào, yếu đối lục địa binh sĩ căn bản không phải nạ gạ chiến sĩ đối thủ. Nhưng lập tức hắn liền thấy, hơn 10 cây số bên ngoài căn cứ hải quân trên không, một đạo hoa mỹ anh trắng phóng lên tận trời, trọn vẹn 10 giây mới tiêu tán. Cảm nhận được mãnh liệt ma lực khí tức, danh biển công tức trong lòng cảnh giác, đó là cái gì? Bên cạnh hắn còn có danh biển công tức lĩnh cao dài tế tự, cảm thụ được không trung ma lực ba động, trầm giọng nói, là không gian pháp thuật khí tức. Cao giai nạ gạ tế tự hiển nhiên đối không gian pháp thuật biết sơ lược, tự tin nói, đại nhân yên tâm, cho dù là lớn nhất không gian trận pháp truyền thống, cũng nhiều nhất truyền thống một chi đầy biên quân đoàn, nếu như còn muốn đeo vũ khí trang bị, 3000 người chính là cực hạn. Danh biển công tức hơi an tâm, lớn tiếng cổ vũ sĩ khí, lúc này cầu viện, một, các minh đệ, cho ta sông. Trên bầu trời, ba thất phi mã bước qua. Vã lệ quan sát phía dưới sâu kiến chật ních bãi cắt nạ gạ quân đoàn, cười lạnh một tiếng, mang hai tên phụ tá đáp xuống khúc sông căn cứ hải quân bên trong. Căn cứ hải quân trung ương quảng trường bị trọng binh trùng điệp vây quanh, bảo hộ lấy khúc sông trọng yếu tài sản. Trung đỉnh truyền tống bộ cùng vừa mới truyền tống tới khúc sông công thành trọng pháo. 20 môn khúc sông công thành trọng pháo, chuyên môn vì bá tước chủ thành cấp bậc công phòng chiến chế tạo. Bởi vì đường kính quá lớn, trọng tải quá nặng, bọn chúng không cách nào thông qua phương tiện vận tải di động, chỉ có thể dựa vào trận pháp truyền tống rời đi vị trí. Dạng này chiến tranh trọng khí, khúc sông trước mắt mới chế tạo 20 môn, đạn dược cũng phi thường có hạn. Bọn chúng tại xạ vạn nổi vành sập dung nham thành tường, lúc này lại bị truyền tống đến khúc sông căn cứ hải quân. Đến nỗi trung đỉnh truyền tống bộ mấy chục tên không gian pháp sư, càng là khúc sông hoạch tâm tài sản, sẽ chỉ xuất hiện tại khúc sông trọng binh bảo hộ khu vực. Tại bọn họ chạy tới thời điểm, cỡ nhỏ trận pháp truyền tống liền đã bố trí sẵn sàng, tùy thời cam đoan bọn hắn có thể rút lui chiến trường. Dù cho tòa này căn cứ hải quân không còn, truyền tống pháp sư đoàn cũng không thể có bất luận cái gì tổn thất. Vã lệ vừa rơi xuống đất, liền cầm trong tay bản đồ giao cho pháo binh quan chỉ huy, đây là tọa độ. Pháo binh quan chỉ huy nhìn xem trên bản đồ nhỏ dùng tranh vòng vòng, chỉ vào nó duyệt lại, xác nhận. Xác nhận. Được, hỏa pháo chuẩn bị, tới trước 5 vòng. Thành công đổ bộ nạ gạ quân đoàn, tại trên bờ biển thông suốt, rất nhanh liền vòng qua hòn đảo, nhìn thấy khúc sông căn cứ hải quân hình dáng. Một giây sau, đỉnh đầu liền chuyển đến sắc nhọn gào thét. Danh biển công tức vừa nhấc trọng kiếm, một viên đạn pháo trung điệp nện tại vết kiếm của hắn phía trên. Khủng bố lực trùng kích, để danh biển công tức thủ đoạn kịch chấn, kém chút xương cổ tay vỡ vụn. Danh biển công tức trong đầu tránh một cái ý nghĩ, thật mạnh, bất quá còn tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này mai đạn pháo đột nhiên nổ tung. Đây là khúc sông hạng nặng lựu đạn, mà không phải truyền thống đạn pháo ruột đặc. Lựu đạn nổ tung vỏ đạn mảnh vỡ, kim loại tuôn ra, sóng xung kích, trong nháy mắt liền đem danh biển công tức phụ cận thành không. Hắn trên 100 siêu phàm hộ vệ đội liên miên ngã trên mặt đất. Bụi mù tán đi, danh biển công tức trường kiếm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa, nửa người trên của hắn khối lớn huyết nhục chóc từng mảng, trên mặt làn da biến mất, mặt xương phía trên khảm đầy bi thép. Làm cường giả cấp 9, tại tao nổ pháo vanh trong nháy mắt liền đem ma lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn, lại thêm cường hãn nhục thân, sửng sốt gánh một kích công thành cự pháo không chết. Vô cùng thê thảm danh biển công tước, theo mãnh liệt trong mê muội lấy lại tinh thần, may mắn còn sống sót một con mắt, ngắm nhìn một phía, không khỏi phát ra một tiếng hét lên. 20 môn khúc sông trọng pháo, tại hắn vị trí trên bờ biển, vừa đi vừa về rửa sạch 5 vòng, đem bãi cát hoàn toàn cày một lần. 100 mai hơn 100 kg lựu đạn, tại nạ gạ trong quân đoàn nổ tung. Cũng may hòn đảo một bên khác, danh biển gia tộc cung phụng pháp hệ cấp 9 nạ gạ tế tự, trước thời hạn cảm thấy được uy hiếp giáng lâm, tại không trung chống lên một đạo to lớn màn nước. Khúc sông trọng pháo nện vào màn nước bên trong, phát sinh không trung tuấn bạo, dày đặc lựu đạn cùng mảnh vỡ hướng nạ gạ quân đoàn rơi xuống, chỉ có chút ít mấy cái đạn pháo thành công rơi xuống đất. Mặc dù cũng có tử thương, nhưng so với danh biển công tức bộ đội, thực tế tốt hơn quá nhiều. May mắn lệ của nhóm, mắt thấy vọt tới căn cứ hải quân bên ngoài, nhìn thấy phía trước cao ngất đê đập cùng tháp canh, đột nhiên phát hiện đối diện hòn đảo đằng sau, vòng vào đến một chi hạm đội. Khúc sông hải quân hạm đội sớm đã chờ đã lâu. Chương 1153, quy tắc chi lực chương 1153, quy tắc chi lực chủ hạm bên trên hải quân thống soái Iros, nhìn xem ở trên đảo nạ gạ biển người, đột nhiên cảm thấy mấy phần vẻ nhạt vô vị. Nạ pháo. Hơn một vạn người lệ quân, bị kẹp ở khúc sông căn cứ hải quân cùng hải quân hạm đội ở giữa. Tại dàn hạ dàn thành trên tường thành, không có cách nào nhìn thấy mấy chục cây số bên ngoài khúc sông căn cứ hải quân, lại có thể xa xa trông thấy đối diện tân cảng chiến đấu. Cả tòa tân cảng chưa đầu nhập hoạt động, giờ phút này biến thành to lớn chiến trường, cá mập công tức 30,000 đại quân, trả giá cực kỳ thảm thiết đại giới về sau, rốt cục tiến vào tân cảng. Khoảng cách này, đã nghe không được tiếng súng, chỉ có thể cách xa xôi mặt biển, nghe tới đối diện mơ hồ hỏa lực. Họ xây đồn vương tử cùng ạ tỷ ạ công chúa đều cùng đi leo đứng ở trên tường thành, cái trước nôn nóng bất an, nhịn không được hỏi, mận đồ vương công, ngài không lo lắng đối diện chiến đấu sao? Leo lắc đầu nói, Godin là ta bắc cảnh danh tướng, cường giả số 1, có hắn tại, trừ phi thánh giai xuất thủ, nếu không không ai có thể cầm xuống tân cảng. Ạ tỷ ạ cũng không nhịn được mở miệng, cá mập công tước cũng là chúng ta nạ gạ hải vực đỉnh cấp cường giả. Leo mỉm cười, Godin cũng không cần đánh bại cá mập công tước, chỉ cần kiềm chế lại hắn là được. Cá mập quân đoàn vượt qua bờ phòng pháo đài cùng súng máy công sự, còn cần đối mặt sở tiện tổ chức công sự quân. Mấy bạn vũ khí lạnh bộ đội liền muốn cầm xuống 20,000 súng trường binh phòng thủ công sự quân, hắn nhiều năm như vậy cố gắng, há không thành trò cười. Đến nơi khúc sông căn cứ hải quân, vậy thì càng không cần lo lắng, nơi đó mới là khúc sông tỉ mỉ chế tạo căn cứ quân sự. Thánh điện kỵ sĩ cờ dị dẹt chiến lược so gỗ đỉnh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, bên người lại tất cả đều là chính quy bộ đội, coi như leo tỏa chấn dần hạ dạn thành mất đi, căn cứ hải quân cũng sẽ không ném. Chính nhìn phía xa tân cảng chiến đấu, Leo phát hiện sóng biển càng lúc càng lớn, dần dần nuốt hết dần hạ dạn thành bến cảng, không khỏi nhắc nhở, đến. Nguyên bản cao mấy mét sóng biển, một chồng so một chồng cao, cuối cùng tới tràn toàn bộ hải cảng, đục vào dần hạ dạn thành trên tường thành. Dần hạ dạn thành bên ngoài mặt biển, chỉnh thể dốc lên 10 mét, đem ngoài thành đại địa toàn bộ bao phủ. Rất nhanh, dần hạ dạn thành cửa thành liền chống đỡ không nổi, bắt đầu phát ra kẹt kẹt âm thanh. Công chúa vương tử trong tay nạ gạ tế tự đoàn đội, đứng ở cửa thành về sau, cố gắng thi pháp, thay cửa thành ngăn lại trọng áp, miễn cho nước biển phá thành. Ma tu công tức thân ảnh xuất hiện ở ngoài dàn hạ dàn thành, đứng tại cùng tường thành ngang bằng thủy triều phía trên, ma tu công tức thanh âm truyền vào trong thành tất cả mọi người trong lỗ tai. Lục địa người, giao ra bỏ xây đồn cùng hạ thị ạ, lúc trước sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Leo cao giọng nói, chúng ta khúc sông chỉ muốn hòa bình mậu dịch, không muốn làm liên quan nạ gạ nội chính, nhưng Thâm Hải Vương đỉnh là chúng ta khúc sông minh hiếu, ma tu công tức còn mời nhanh chóng lui binh, ta nguyện ở giữa điều tiết, vì song phương chủ trì đàm phán. Bỏ xây đồn vương tử lập tức cả giận nói, chúng ta đường đường vương thất, làm sao lại cùng phản quân đàm phán? Leo cổ quái nhìn hắn một cái, không nói. Vậy ngươi đánh lại. Họ xây đồn lập tức ngậm miệng, oán hận không nói. Ma tu công tức cũng không muốn đàm phán, tiếp tục tạo áp lực, Thâm Hải Vương đình áp bách tộc ta ngàn năm, sớm đã mục nát không chịu nổi, ta không xuất binh lật đổ, cũng có cái khác công tức xuất thủ, tranh thủ thời gian giao ra vương thất dương nghiệt, nếu không dàn hạ dạn thành phá, toàn thành nhân khẩu đều muốn chôn cùng. Thâm Hải chi vương sĩ cũ mỏ cũng đỡ không nổi ta, mấy người các ngươi thì có ích lợi gì? Hắn lời này nói ra, đầu tường nạ gạ quân phòng thủ, tất cả đều đổi sắc mặt. Mặc kệ quá trình như thế nào, kết cục đúng như là ma tu công tức lời nói, Thâm Hải chi vương sĩ cụ mỏ bại ở trong tay của hắn. Lấy nạ gạ nhất tộc sùng bái cường giả tập tụ, rất nhiều người ở trong lòng đã tiếp nhận ma tu công tức quyền thống trị. Cùng hắn treo đến thánh giai nổi giận, không bằng thần phục dưới trướng. Leo lại không lo âu, vậy ngươi không ngại thử một chút? Ma tu công tức mặt lộ không kiên nhẫn, thử, không biết trời cao đất rộng. Tay của hắn vừa nhấc, dưới chân sóng lớn bốc lên, hình thành một đạo vòi rồng của nước, hướng dần hạ dạn thành tường đập tới. Đạo này cột nước bán kính chừng 20 mét, lôi cuốn vạn tấn chi lực, đủ để phá vỡ tường thành. Mắt thấy to lớn cột nước liền muốn phá thành, đột nhiên quanh quẩn trên không trung một vòng, chuyển cái phương hướng, như rắn khổng lồ một lần nữa tiến vào trong biển. Một đạo thánh giai khí tức theo trong thành hiển lộ. Ma tu công tức hai mắt ngưng lại, hắn mới vừa vận tấn thăng thánh giai, đối với quy tắc chi lực nắm giữ không sâu, nhưng chỉ là hợp lại, liền biết đối diện thánh giai, đối với quy tắc khống chế ở xa trên hắn. Cái gọi là quy tắc chi lực, chính là thánh giai cường giả lợi dụng mênh mông ma lực, theo vi mô phương diện cải biến vật lý quy tắc. Cái này không chỉ là thuần túy ma lực phóng thích, còn dính đến đối với vật lý quy tắc hiểu rõ, cùng trong nháy mắt các loại tính toán, ma lực phân phối. Tỷ như đạo này vòi rồng của nước, cao giai biển cả tế tự hao hết toàn thân ma lực cũng khó có thể chế tạo, chỉ có thánh giai cường giả tài năng thông qua tinh chuẩn tính toán, cải biến phạm vi nhỏ các loại lực trường, lấy đạt tới một thành ma lực khiêu động 10 thành vật chất hiệu quả. Không hề nghi ngờ, tại trung đình học tập đại lượng cấp cao vật lý học mẹ dễ đi, am hiểu hơn đạo này. Mẹ dễ đi biết mình chính diện chiến lực, nhưng so với đùa nghịch tạp kỹ vậy coi như có đùa nghịch. Vì hiển lộ rõ ràng thực lực, mẹ dễ đi đem cự hình cột nước xoay thành bánh pa trèo, như là giải mô bù, tại dần hạ dạn ngoài thành hình thành một đạo kỳ quan. Nghi ngờ không thôi ma tu công tước, nói nghiêm túc, lục địa người, cho các ngươi 3 ngày cân nhắc thời gian, 3 ngày sau đó không giao người, ta đem san bằng nơi đây. Lần thứ nhất vây công, như vậy hạ màn kết thúc. Cá mập quân đoàn cùng rãnh biển quân đoàn, tất cả đều tổn thất nặng nề, định lấy hỏa lực lặn xuống nước, mang chính mình tàn binh bại tướng, lui về đại doanh. Nhìn thấy ma tu công tước quân đoàn vậy mà không có bất luận cái gì thương vong, hai đại công tước đều cảm thấy phản bội. Ma tu công tước, đã nói xong cùng một chỗ công thành, ngươi tại sao không có động thủ? Ma tu công tước trong lòng cười thầm, hắn không phải hai cái này dế nhũi, không biết lục địa người lợi hại. Ai sẽ ngốc đến mức cầm chủ lực quân đoàn thân thể máu thịt, dây vào sứ lục địa người hỏa lực nặng phòng tuyến a. Nhưng bây giờ, mục đích đã đạt thành, hai cái không an phận minh hữu đã tổn thất nặng nề, đối diện quân địch cũng cảm nhận được áp lực. Ma tu công tức hảo luôn trấn an, dàn hạ dàn thành bên trong, có đất liền thánh giai tọa trấn, ta chỉ có 30,000 đại quân, làm sao công được xuống tới? Ta còn đang chờ các ngươi cầm xuống hai nơi trận địa, sau đó cùng ta sáp nhập một chỗ đâu. Các ngươi chuyện gì xảy ra, hai cái tiểu trận đều bắt không được đến. Hai đại công tức mặt hồ thẹn sắc, ở trong nhận biết của bọn hắn, dàn hạ dạn tân cảng cùng khúc sông căn cứ hải quân đích thật là không bằng dàn hạ dạn thành tiểu trợ, bằng không thì cũng sẽ không đồng ý đi tiến đánh. đã đối phương cũng có thánh giai tòa chấn, cái kia ma tu công tức không có tùy tiện công thành, cũng không phải không có đạo lý. Bị nổ thành ác quỷ ránh biển công tức bất đắc dĩ nói, đã như thế, ngươi định làm như thế nào? Chúng ta hợp lực, trước đánh hạ một chỗ. Ma tu công tức lắc đầu nói, ba khu trận địa đều phòng bị sông nghiêm, các ngươi lại tổn thất nặng nề, tiếp tục đánh xuống, hai vị trở về không có cách nào bàn giao. Còn là nghĩ biện pháp và nói đi. Chương 1154, trên biển bá chủ hào chương 1154, trên biển bá chủ hào leo bên này, nhìn xem phản quân rút đi, cũng nhẹ nhàng thở ra. Làm bá chủ biển sâu, nạ gạ tộc tại vô tận biển cả không đâu định nổi, mỗi một vị nạ gạ công tước đều có cực kỳ thâm hậu nội tình. Đừng nhìn tam đại công tước ở trong cuộc chiến tranh này bị thiệt lớn, biểu hiện được mười phần kéo hông, nhưng đây là thành lập tại khúc sông hỏa lực nặng phía dưới. Thật muốn ngang so sánh, năm đó tại phở doạn chống lại thú tộc đại công tước Việt quân, cũng liền một cái nạ gạ công tước trình độ. Lúc này, tân cảng cùng căn cứ hải quân chiến tổn còn không có chuyển về, nhưng leo có thể đoán trước, hai nơi tổn thất sẽ không nhỏ. Nơi này tổn thất, không chỉ là nhân viên tổn thất, còn có kinh tế tổn thất. Đánh cho tàn phế hai cái công tước quân đoàn chỗ tiêu hao vật tư chiến lược, cũng không so chết trận 10,000 bắc cảnh trọng giáp tinh nhuệ tạo thành tổn thất nhỏ. Nhưng một bên họ xây đồn vương tử, nhưng không có dạng này kinh tế sổ sách, nhìn xem phản quân bị khúc sông viện quân thành công đánh lui, không khỏi tinh thần phân chấn, cảm thấy còn có bước ngoặt. Vương công, khúc sông quân đoàn chiến lược, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, tam đại công tước ở trước mắt người, đều là thằng hề, đợi đến viện quân đến, chúng ta liền có thể triệt để phản kích, thu phục vương đỉnh, vì phụ vương ta báo thù rửa hận. Leo nhìn xem hắn, cười nói, phụ vương của ngươi chết hay không đều không rõ ràng, ngươi liền vội vã báo thù cho hắn rồi. Họ xây đồn vương tử tự biết lỡ lời, cãi lại nói, phụ vương ta vô cùng cường đại, nói không chừng chỉ là nút ở chỗ nào dưỡng thương, qua một thời gian ngắn liền có thể trở lại đỉnh phong, tiếp tục uy phục biển cả. Đương nhiên, tình huống lần này nguy cấp, cũng cần vương công đại lực chi viện. Leo thấy hắn đến vong quốc diệt chủ lúc, còn là không bỏ xuống được nạ gạ vương thất giá đỡ, không khỏi có chút không vui, ta vẫn là cân nhắc đem ngươi đưa qua đi. Ma tu công tức thế nhưng là nói, trong vòng 3 ngày không giao người, liền đem nơi này san thành bình địa. Thánh giai cường giả lời nói, ta vẫn còn muốn nghe. Họ xây đồn vương tử vừa tức vừa gấp, nhưng không có biện pháp gì, bởi vì hiện thực đúng như là Leo lời nói. Thánh giai cường giả lực uy hiếp, thả tại cái nào thế lực đều là đỉnh cấp, không có đủ lợi ích, ai nguyện ý cùng thánh giai đối nghịch? Một bên từ đầu đến cuối dầu dĩ không nói ạ tỷ ạ công chúa, đột nhiên mở miệng nói, vương công, nếu là giúp chúng ta đoạt lại nạ gạ vương đỉnh, ta nguyện cắt nhường dần hạ dạng của đảo, làm khúc sông vĩnh cựu tổ giới. Leo còn tại từ chối nhã nhặn họ xây đồn vương tử dây dưa, nghe vậy lập tức không diễn, bắt đầu có kẻ mặc cả, chỉ là một cái dần hạ dạng của đảo, cũng không đáng ra chúng ta trực diện thánh giai lựa giận, chúng chi đối phương binh lực cũng không yếu, lại công một lần, quân ta cũng muốn tử thương thảm trọng a. A tỷ ạ tức giận nhìn chằm chằm hắn, vương công ra giá đi, các ngươi lục địa người lời ngầm, chúng ta nạ gà nghe không hiểu. Cùng người thông minh nói chuyện, liền nhẹ nhõm nhiều, Leo bắt đầu công phu sư tử ngoạm, A tỷ ạ từ đầu đến cuối lã chã chứ khóc, cố gắng khóc than. Họ xây đồn vương tử còn là cùng lục địa người giao thiệp ít, hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Ầm ĩ cả ngày, hai người mới đạt thành mấy hạ ước định. Khúc sông trợ giúp nạ gà vương thất, đánh lui phản quân, thu phục vương đỉnh. Nạ gà vương thất cắt nhường dần hạ dạng quần đảo, làm khúc sông vĩnh cửu tổ giới. Cũng mở ra vương đỉnh ở bên trong một thành ba đảo làm thông thương bến cảng, cho phép khúc sông thương hội vào ở một lần nữa hiệp định thuế quan, hủy bỏ vương thất mậu dịch độc quyền, đánh vỡ hàng rào thuế quan. Vì khúc sông quân đoàn cung cấp 300,000 phiếu máu chiến tranh kinh phí. Nhìn xem những này điều khoản, họ xây đồn vương tử giận tím mặt, vương công, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Leo mặt không chút thay đổi nói, ta hiện tại rút quân, ma tu công tức có thể cho ta càng nhiều. Chờ Leo đi, họ xây đồn vừa giận xem ạ thì ạ, muội muội, loại này nhục nước mất chủ quyền điều khoản, ngươi thật dự định ký kết? Phụ vương nếu là biết, lại thế nào sủng ái ngươi, cũng sẽ đem ngươi xé cho cá ăn. A tỷ ạ công chúa yếu ớt nói, phụ vương nếu là ở trong này, cũng sẽ đồng ý. Theo dàn hạ dạn phủ lãnh chúa đi ra, Leo trở lại chính mình trụ sở, thở dậy dạ theo cổ áo của hắn bên trong chui ra ngoài, hỏi, Leo, ngươi không phải dự định cùng ma tu công tức hòa đàm sao? Làm sao lại cùng A tỷ ạ công chúa đàm phán dậy rồi? Leo mỉm cười nói, không xung đột, A tỷ ạ công chúa nơi này cần nói, ma tu công tức bên kia cũng muốn đàm. Nhưng không phải hiện tại, không đánh đau bọn hắn, hòa đàm không được một điểm. Thở dậy dạ đem đầu rút vào đi, dầu dĩ không vui mừng mà nói, Leo, ngươi thay đổi. Leo đè lại ngực, thở dài nói, không có cách nào, đây chính là bộ bạc nâng đỡ ta mà không phải mình bên trên nguyên nhân, có chút sự tình, tinh linh không vui lòng làm, nhưng dù sao cũng phải có người làm. Phờ dây giả tránh tại Leo ngực, dùng tứ chi dùng sức chống đỡ Leo tay, cuối cùng nổi giận nói, ta không muốn làm xấu nhất tinh linh lại xấu, cũng không có dưới núi sinh linh người tốt xấu. Rất nhanh, ma tu công tức đàm phán sứ đoàn, đi tới dàn hạ dàn thành. Leo để tinh thông bắt chuyện ngoại giao đại sứ gờ rằng chạy đến, cùng nạ gạ sứ giả triển khai đàm phán, chủ đánh một cái chiến lược kéo dài. Vợ rằng am hiểu sâu đạo này, mở miệng chính là nghe không hiểu, một câu chính sự ba câu tán gẫu, mỗi ngày xếp đặt tiến hội, kéo một tuần mới đem cùng ạ tỷ ạ đàm tốt điều khoản run một đầu đi ra, dính ra sứ giả trở về phục mệnh. Ma tu công tức đương nhiên không đồng ý, thế là lần nữa đàm phán. Trong thời gian này, nạ gạ bát đại công tức bên trong tuân gia triều công tước, ạ dịch công tước cũng xây dựng quân đoàn, xuất hiện tại dàn hạ dạng quần đảo phụ cận. Bọn hắn ý đồ đến không rõ, không biết là làm vương đình việt quân, còn là làm phản quân đồng đảng, hoặc là dứt khoát là tọa sơn quan hổ đấu, chờ lấy chia cắt vương lĩnh. Không phục danh biển công tước cùng cá mập công tước, thừa dịp đàm phán trong lúc đó, vụ trộm quấn về sau tập kích, lần nữa bị khúc sông quân đoàn đánh lui. Nửa tháng trôi qua, Leo cũng rốt cuộc đã đợi được viện quân. Một chi khúc sông hạm đội xuyên qua mê vụ, xuất hiện tại Nạ Ga hải vực. Khúc sông hải quân thống soái Ivan mang khúc sông một nửa khác hạm đội chạy đến. Tại leo trước khi lên đường, liền hạ lệnh thường trú Olen Nịt hải quân hạm đội xuất phát, theo thần quang đại lục đông bộ, một đường hướng tây, vượt qua vô tận biển cả, chi viện dần hạ dạn. Đổi thành Viễn Dương mậu dịch đội tàu, chí ít còn muốn thời gian nửa tháng tài năng đến. Nhưng chi hạm đội này là hải quân hạm đội, toàn viên chiến hạm. Dưới chân hắn chiến hạm, không còn là khúc sông một đời chiến hạm giáng cấp khu chủ hạm, mà là đời thứ hai chủ lực chiến hạm. Trên biển bá chủ hạm, thuyền của nó thân cùng anh linh điện hào rất tương tự, thân thuyền dài đến 200m, rộng 30m, khác nhau là trên bong tàu chất đầy các loại đại pháo chờ quân sự thiết bị, không còn lộ ra rộng rãi bằng thẳng. Thuyền sát từ mới nhất ma hóa hợp kim chế tạo, toàn thân phủ văn lưu chuyển, trên thuyền tăng thêm 2 môn thánh quang ma đạo pháo, 10 môn 300 ly đường kính song liên hạng nặng hạng pháo, 20 môn 40 ly bắn nhanh hỏa pháo. Nó hơi nước tua bin có cường điệu chảo dầu lô cùng thánh quang động cơ làm khu động, tốc độ không thể so khúc sông khu trục hạm chậm hơn mảy may. Bất quá so với trọng tải mới 1-2000 tấn khúc sông khu trục hạm, 20,000 tấn trên biển bá chủ hạm, hoàn toàn chính là một đám cá heo nhỏ ở giữa cá mập trắng lớn. Đây là vở hữu đại sư mới nhất kiệt tác, cùng anh linh điện hào so sánh, trừ không thể phi hành, cái khác tất cả tính năng đều có biên độ lớn tăng lên. Chương 1155, ngư nhân đại quân chương 1155, ngư nhân đại quân một chiếc khúc sông chủ lực chiến hạm, phối hợp 10 chiếc khúc sông khu trục hạm, vượt qua ngư nhân hải vực, thành công tiến vào Nạ Gà hải vực, thẳng đến dần hạ dạn của đảo. Đối mặt bọn hắn đến, Ma Tu công tước tổ chức hội nghị khẩn cấp, tham dự không chỉ có danh biển công tước cùng cá mập công tước, còn có đến không lâu ạ dịch công tước. Tại Nạ Gà tế tự dưới sự điều khiển, tứ đại công tước trước người, hình thành một đạo ma lực cấu trúc hình ảnh, hiện lộ ra khúc sông hạm đội tiếp viện thân ảnh. Nhìn xem ba đạo vô cùng trên biển bá chủ hảo, Ma Tu công tước quả quyết nói, chi này hải quân lực lượng đủ để phá vỡ song phương cân bằng, tuyệt không thể để bọn chúng tiến vào dần hạ dạn của đảo. Lục địa người canh giữ ở trên đảo vẫn được, đến trên mặt biển, chiến lực liền muốn giảm phân nửa, ai đi chặn đường. Cá mập công tước cùng rãnh biển công tước học văn đều không lên tiếng. Vừa tới Atis công tước cũng không vui lòng, như thế lớn kim loại chiến thuyền, họng pháo nhiều đến không hết, xem xét liền không dễ trọng, ta coi như có thể ngăn cản, binh sĩ cũng muốn tử thương thảm trọng. Ma Tu công tước dứt khoát nói, ba người các ngươi cùng tiến lên, ta không tin một chi nho nhỏ hạm đội có thể đối phó được ba người các ngươi liên thủ. Ta giúp các ngươi áp trận, nhất định sẽ không để cho quân phòng thủ đi ra tiếp ứng. Đánh lui chi hạm đội này, leo mà ấn đầu còn có chỗ dựa gì? Nạ Gà phản quân động tác rất nhanh bị dần hạ dạn thành Nạ Gà hoàng gia hải triều tế tự phát giác, hồi báo cho leo bọn người. Chỉ ít 50,000 phản quân theo dần hạ dạn quần đảo hai bên hướng đông tiềm hành, đi ngăn chặn khúc sông hạm đội tiếp viện. Đối mặt đám người lo âu, leo chỉ là nói, không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ tin tức tốt là được. Liền ngay cả leo thân vệ kỵ sĩ gần cũng không nhịn được nói, chúa công, đây chính là 50,000 đại quân a, có cái 1/10 tới gần hạm đội, Ivan bên kia đều muốn ăn thiệt thòi. 11 chiếc khúc sông chiến hạm, trên thuyền binh lực tổng số cũng chưa tới 10,000, lại tuyệt đại bộ phận đều là chiến hạm nhân viên điều khiển, có thể cùng Nạ Gà chiến sĩ cận chiến chém giết chiến đấu bộ đội 1,000 đều không có. 50,000 Nạ Gà từ đáy biển nấp đi qua, đích xác khó có thể ứng phó. Leo nghe vậy, chỉ là mỉm cười, ai nói viện quân của ta chỉ có Ivan hạm đội. Ivan trong hạm đội, đồng dạng phân phối Nạ Gà tộc hải triều tế tự, thông qua đặc thủ pháp thuật, cảm thấy được 50,000 phản quân tới gần. Đứng tại chỉ huy bong tàu phía trên, Ivan sờ lấy xịt đầu, thuận miệng hỏi, có sợ hay không? Xịt tránh đi Ivan tay, thở phì phì nhìn chằm chằm hắn, ta là cao giai cường giả, so ngươi lợi hại, mà lại ta còn có lao công, ngươi không thể sờ đầu của ta. Chỉ có đại đại cùng đại công tước ra ra tài năng sờ. Nói nàng cách ra lên ngón tay, còn có mụ mụ, Anna, đại tỷ đầu, sờ dậy ra. A nha, đếm không hết. Lúc này, trên trời vài thất phi mã lướt qua, Vạn Lễ lưu lại những người khác tiếp tục xoay quanh, chính mình điều khiển phi mã từ trên biển bá chủ hào đỉnh đầu lướt qua, sau đó nhảy xuống. Nhẹ nhàng theo hơn 10 mét không trung rơi xuống, Vạn Lễ chỉ là có chút uốn gối, liền đứng vững thân thể. Bá chủ hào bên trên hải quân các binh sĩ, nhao nhao nhịn không được lớn tiếng khen hay. Trong bất chi bất giác, trẻ tuổi phi mã kỵ sĩ phó đoàn trưởng cũng tấn thăng trung giai siêu phàm, biến thành chiến tướng cấp cường giả. Vạn Lễ rơi xuống chỉ huy trên bong tàu, ánh mắt ngay lập tức rơi ở trên thân của Xít, lập tức ôm sờ đầu, đồng thời trừng Ivan liếc mắt, ai bảo ngươi mang Xít đi ra rồi? Nơi này nhiều nguy hiểm. Ivan mỉm cười, nguy hiểm. Hắn nghiêng người nhường lối, có chút túi đầu. Nhìn xem trong khoang thuyền đi ra lão nhân, Vạn Lễ tranh thủ thời gian buông ra Xít, vì một chân trên đất, túi đầu hành lễ, gặp qua đại công tước. Mịt chéo đại công tước đưa tay phủ phiếm, một cỗ ma lực đem Vạn Lễ nâng lên đến, uy nghiêm trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, khúc sông hậu bối, vô luận nam nữ, đều rất có tinh thần à. Vạn Lễ sáng sủa cười một tiếng, tranh thủ thời gian báo cáo, mấy bạn Nạ Gà phản quân từ đáy biển tiềm hành, chính hướng bên này chạy đến, Ivan. Tướng quân, mời lập tức chuẩn bị chiến đấu. Ivan gật gật đầu, cũng không có hạ lệnh, chỉ là nói, ngươi nhiệm vụ hoàn thành rồi. Cái kia để Xịt cùng ngươi uống một chén. Tại khúc sông hạm đội tiếp viện phía dưới vài trăm mét trong nước, một mảng lớn bóng đen đuổi theo khúc sông hạm đội tiếp viện bóng tối, ngay tại ra sức đi đường. Nạ Gà 50,000 phản quân tới gần nơi này biên hải vực, lập tức có hải triều tế tự phát giác không đúng, đại nhân, đối diện tình huống không đúng. Cầm đầu cá mập công tức trợn mắt nói, không đúng liền đúng rồi, những này xảo trá lục địa người, lúc nào đối diện? Hải triều tế tự kiên trì chống đối, đại nhân, phi thường không đúng. Rất nhanh, 50,000 Nạ Gà phản quân liền biết không đúng chỗ nào. Khúc sông hạm đội tiếp viện dưới đáy, lít nha lít nhít xương cá chiến thuyền nhét chung một chỗ, ra sức đi về phía trước, cố gắng đuổi theo. lít nha lít nhít chiến sĩ người cá, chật ních xương cá chiến thuyền, phản phất đảo nằm sấp đầy xác cá phía trên con kiến. Thỉnh thoảng liền có mấy cái chiến sĩ người cá bị biển sâu ám lưu lao xuống xương cá chiến thuyền, xa xa để qua đại quân về sau. Gần ngàn chiếc to to nhỏ nhỏ xương cá chiến thuyền mang theo 100,000 chiến sĩ người cá xuất hiện tại biển cả một chỗ khác. Khúc sông một vị khác minh hiếu, ngư nhân hải vực trả hòa vương quốc, vì báo đáp khúc sông chi viện, quốc vương bệ hạ ngự giá thân trình, mang đi ngư nhân hải vực tất cả chiến sĩ tinh nhuệ. Cương đại trả hòa quốc vương tại khúc sông chi viện xuống chinh phục 7 đại ngư nhân vương quốc, còn lại tiểu quốc cũng biến thành phụ thuộc. Cá mập công tức nhìn tê cả da đầu, ngư nhân danh xưng biển sâu con rán, khắp nơi có thể thấy được, nhưng chưa từng có hình thành quá lớn hình đế quốc, mỗi một cái ngư nhân vương quốc quân đoàn cũng sẽ không vượt qua một vạn người. Mỗi một tên cường giả nạ gạ chiến sĩ đều có thể tự tin tuyên bố, mình có thể treo lên đánh 10 con chiến sĩ người cá. Nhưng là đối mặt phô thiên cái địa, chen lấn kín không kẽ hở ngư nhân triều cường, tất cả nạ gạ chiến sĩ đều cảm thấy một trận sợn cả tóc gáy. Cá mập công tức dù sao cũng là cường giả cấp 9, cùng đối diện ngư nhân đại quân rằng co mấy giây, liền vùng cánh tay hô lên, một đám ngư nhân mà thôi, một cái công kích liền giết tán, ngư nhân không có cường giả, không ai có thể ngăn cản bước chân của ta. Nói trực tiếp hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Dưới sự cổ vũ của hắn, nạ gạ đại quân thôi động nạ gạ cự hạm, dẫn đầu khởi xướng công kích. Đối diện ngư nhân đại quân, biểu hiện hoàn toàn khác biệt ngày xưa, không có chút nào e ngại cường tráng nạ gạ, ngược lại ma quyền sát trưởng, đấu chí cao. Hoa hoa hoa, thật mạnh nha. Ngư nhân thần binh, xuất động. Cá cầu đầu nhân, lên lên lên. Phía trước trên trăm chiếc ngư nhân chủ lực chiến thuyền khoang tàu đột nhiên mở ra, trên trăm mai cỡ lớn người khống ngư lôi khởi động, sau đó tại ngư nhân tử sĩ điều khiển xuống, hướng nạ gạ đại quân phóng đi. Tại bình tĩnh trên mặt biển, không nhìn thấy đáy biển chỗ sâu chẳng cảnh, Ivan đang bưng chảy đến rượu, mượn xịt quan hệ, cùng vạ lệ ngôn ngữ mờ mờ. Dưới chân bọn hắn chiến hạm đột nhiên hơi chấn động một chút, toàn bộ mặt biển đều nổi lên một tầng bọt nước. Tiếp qua hơn 10 giây, vô số tử thi, tấm ván gỗ, hài cốt theo trong biển sâu lăn lộn mà ra, cơ hồ phủ kín tầm mắt. Trêu chọc vạ lệ không có kết quả, Ivan cầm trong tay tàn rượu uống một hơi cạn sạch, hạ lệnh, đi thôi, đi dần hạ dạn, cùng leo hội hợp. Chương 1156, ngư nhân tinh nhuệ chương 1156, ngư nhân tinh nhuệ 50,000 nạ gạ phản quân đối đầu 100,000 ngư nhân, rốt cuộc không dành bận tâm trên mặt biển khúc sông hạm đội. Nếu như dựa theo biển sâu truyền thống chiến lược để cân nhắc, 100,000 ngư nhân vẫn đấu không lại 50,000 nạ gạ. Một phương diện ngư nhân chiến lược cá nhân cứ thấp, 10 vạn đại quân bên trong thậm chí một cái cao giai siêu phẩm đều không có. Mà nạ gạ quân đoàn trừ tam đại nạ gạ công tước, còn có mấy chục trong tên cao giai pháp sư cùng chiến tướng, đê giai nạ gạ siêu phẩm càng là lấy ngàn mà tính. Nạ gạ bên trong đê giai siêu phàm, thân thể lực lượng không thể so thú nhân siêu phàm thấp, gần với nhu đầu nhân cùng thực nhân ma, giết lên ngư nhân chính là cắt dừa chặt đồ ăn, một đao một cái. Một phương diện khác, làm thân thể yếu thế chủng tộc, ngư nhân sĩ khí từ trước không cao, cực dễ dàng bị vừa đối mặt xung bại. Nhưng lần này, ngư nhân đại quân không chỉ là có ngư nhân thần binh, còn có từ đó đỉnh trở về ngư nhân sĩ quan. Đại lượng bộ đội tinh nhuệ, tại trước đó trong nội chiến, bồi dưỡng được cực cao quân sự tố chất. Tựa như cầu đầu nhân, ngư nhân tộc bên trong cũng có chính mình chính quy bộ đội. Trên trăm chiếc xương cá chiến thuyền, theo sát ngư nhân thần binh về sau, hướng nạ gạ quân đoàn phóng đi. Nạ gạ quân đoàn cự hạm, hình thể so chỉ có mấy chục mét xương cá chiến thuyền phải lớn rất nhiều, khoa học kỹ thuật trình độ cũng cao hơn, không chút nào sợ xương cá chiến thuyền va chạm. Tại ma năng khu động xuống, một chiếc xương cá chiến thuyền thân thể bốn phía hình thành ám lưu, lôi cuốn nó thẳng tắp đâm vào một chiếc nạ gạ cự hạm phía trên. Nó đầu thuyền to lớn giáo sang cá, hung hăng chọc vào nạ gạ cự hạm thuyền sắt phía trên. Chiếc này nạ gạ cự hạm thuyền sắt là từ vô tận trên đại dương bao la ma hóa vật liệu gỗ chế tạo, phía trên còn bao trùm một tầng sò hến bọc thép. Giáo săn cá chọc vào cự hạm thuyền sát phía trên, chỉ là đem nặng nề vỏ sò bọc thép đánh nát, sau đó đâm vào bảng gỗ thuyền sát, cứ như vậy khảm nạm trên đó. Nạ gạ thuyền viên thấy thế, hơi yên tâm, chiến sĩ người cá am hiểu nhất tiếp mạng thuyền chiến, còn là theo nạ gạ nơi này học, huống hồ một chiếc xương cá chiến thuyền mới chừng 100 cái chiến sĩ người cá, toàn bộ xông lên cự hạm, cũng đấu không lại họ. Nhưng to lớn giáo săn cá đâm vào nạ gạ cự hạm về sau, cũng không có như vậy mất đi tác dụng, mà là bắt đầu phát ra có quy luật chấn động. Ông càng lúc càng lớn ba động, gây nên chú hạm tế tự chú ý, hắn cẩn thận cảm giác ma lực biến hóa, lập tức sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, tranh thủ thời gian rút lui, thoát khỏi bọn hắn. Cự hạm các thủy thủ tại quan chỉ huy gầm thét xuống, cố gắng khống chế cự hạm, muốn đem chiếc này xương cá chiến thuyền hất ra. Đáng tiếc cự hạm thao tác cồng kềnh, thời gian đã tới không kịp, theo cự hình giáo săn cá chấn động tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng một tiếng vang trầm, giáo săn cá đầu thương đột nhiên vỡ vụn. Một đạo gợn sóng quyết tán, bán kính 10 mét cự hạm thuyền xác, toàn bộ vỡ nát, đổ sụp ra một cái to lớn trống rỗng. Tại cái phạm vi này bên trong nạ gạ chiến sĩ, đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chiến sĩ người cá nhóm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vương vũ khí tràn vào trống rỗng, trực tiếp loạn thành một đoàn nạ gạ các chiến sĩ. Hoa, xông lên a, giết sạch bọn hắn. Nạ gạ chiến sĩ cùng chiến sĩ người cá so sánh, xem ra tựa như thú nhân chiến sĩ đối đầu cầu đầu nhân chiến sĩ, cảm giác một đấm liền có thể đánh chết một cái. Mà lại nạ gạ chiến sĩ trên thân còn mặc tôm sắt chiến giáp, lại có thật dày bảy cá, dù cho đứng ở nơi đó cho chiến sĩ người cá đâm, mềm yếu vô lực cốt mâu cũng không cách nào một kích chí mạng. Bất quá làm dành trước ngư nhân tinh nhuệ, trong tay không còn là truyền thống cốt chất cá mâu, mà là một thanh ma năng bơm động giáo săn cá. Bương tạo hình kỳ lạ giáo săn cá, ngư nhân các tinh nhuệ nhắm ngay sông tới gần nạ gạ các chiến sĩ bóp cò súng. Tại ma năng bơm động trang bị khu động xuống, một cây sắc bén nỏ thương nổ bắn ra đi, bay ra mấy mét, đem từng người nạ gạ chiến sĩ đâm thủng. Ở dưới nước, ma năng bơm động giáo săn cá tầm bắn cũng không xa, vượt qua 10 mét liền không cách nào giết chết ra dày thịt béo nạ gạ chiến sĩ, cho nên chỉ có thể xem như vũ khí cận chiến. Nhưng chỉ cần một tên ngư nhân tinh nhuệ có thể khoảng cách gần chúng đích một cái nạ gạ chiến sĩ, kia liền đủ. Lít nha lít nhít nỏ thương ở trong nước xuyên qua, đem xông ra khoang tàu nạ gạ các chiến sĩ, từng cái đinh tại thuyền sát phía trên. Mượn nhờ đợt thứ nhất giao phong ưu thế, còn lại phổ thông chiến sĩ người cá theo sát phía sau, dựa vào chiến thuật biển người, đem còn lại nạ gạ các chiến sĩ bao phủ. Mà lại ngư nhân đại quân xương cá chiến thuyền, số lượng là nạ gạ cự hạm gấp mấy lần. Ngừng về sau nạ gạ cự hạm, phản phất sắp chết cả lớn, mà ngư nhân xương cá chiến thuyền, tựa như một đám thực nhân ngư để mắt tới nó. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, từng chiếc xương cá chiến thuyền không ngừng vào tới, đem cự hình giáo săn cá đâm vào thuyền sát. Đợi đến cái khác nạ gạ cự hạm chạy đến chi viện, chiếc này nạ gạ cự hạm đã biến thành một bộ bị tướng bước xâm chiếm không còn khúc xương, chậm rãi chìm vào đáy biển. Chiến trường phía trên biển bá chủ hào tại khúc sông khu trục hạm dưới sự chen trúc, chậm rãi đẩy ra lít nha lít nhít sát chết trôi, tiếp tục hướng phía trước chạy. Dùng nửa ngày thời gian, hạm đội thành viên liền thấy dần hạ dạng quần đảo cái bóng. Lúc này, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên nhấc lên sóng gió, từng đạo tường nước không gió từ lên, dần dần lửa cháy thêm dầu, hình thành một cái cao 15 mét sóng lớn, hướng khúc sông hạm đội đẩy ngang đi qua. 15 mét nghe không nhiều, nhưng thân lâm kỳ cảnh, nhìn xem 4-5 tầng lầu cao sóng lớn hướng chính mình vượt trên đến, khúc sông hạm đội hải quân binh sĩ cũng nhịn không được khủng hoảng. Tại ố lẹn niệm hải quân sách yếu lĩnh, bên trong 7 mét sóng lớn, sóng phong đảo ngược, liền có thể đối chiến hạm tạo thành uy hiếp, vượt qua cái cấp bậc này sóng gió, tận lực tránh ra khơi. Cao 15 mét sóng lớn một khi hình thành, có cao giai thủy pháp sư tọa trấn cũng vô dụng. Ma lực của bọn hắn còn không cách nào kịp thời san bằng sóng gió chi nộ. Lúc này, một đạo kiếm quang từ trên biển bá chủ hào vung ra, dần dần quyết tán thành một đạo to lớn hồ quang, dán mặt biển bay đi. Kiếm khí bay qua ngàn mét, cùng sóng lớn chạm vào nhau, tóe lên kinh thiên bọt nước. Dẫn dắt sóng lớn ma lực, bị đạo kiếm khí này quấy nhiễu, nháy mắt biến thành loạn lưu. Sóng lớn mất đi chèo chống, ầm vang đổ sụp, dư ba cọ rửa hạm đội, để cả chi hạm đội thuyền đều lay động không thôi. Bị treo đại công tức đứng ở trên biển bá chủ hào đầu thuyền, nhìn xem phía trước tán loạn sóng lớn, nhịn không được cảm khái, vô tận biển cả, thật sự là bao la a. Muốn nhập thánh, cũng không chỉ là siêu phàm ma lực chậm rãi góp nhặt, càng nặng tâm cảnh, kiến thức. Nửa đời người công văn cực khổ hình mịt chéo đại công tước, trừ nữ nhi xuất giá về sau đi mấy lần nắm cảnh, cơ hồ cả một đời không hề rời đi qua bắc cảnh. Lúc này siêu phàm nhập thánh, đi tới vô tận biển cả, cảm thụ được dị tộc thánh giai pháp thuật khác lạ ma lực cùng, mới biết được chính mình bỏ lỡ bao nhiêu. Nếu như không làm cái này bắc cảnh đại công tước, cũng cùng cái khác cường giả cấp 9 du lịch thế giới, tìm người luật bản, hắn có lẽ sớm 10 năm liền có thể nhập thánh. Ma ẩn tàng chỗ tối ma tu công tước, nhấc lên sóng lớn tập kích khúc sông viện quân thất bại, chỉ có thể ôm hận rút đi. Khúc sông hạm đội tiếp viện thành công nhập cảng, dưới đáy biển chiến đấu cũng chia ra thắng bại. 50,000 nạ gạ đại quân bị 100,000 ngư nhân đánh tan, tại tam đại công tức cố gắng bọc hậu xuống, thu nạp hơn phân nửa tàn quân, thành công lui về đại doanh. 100,000 ngư nhân cũng tổn thất nặng nề, chỉ là tam đại nạ gạ công tước liền độc lập đánh tan mấy chục chiếc xương cá chiến thuyền, kém chút đem ngư nhân đại quân chỉ huy hệ thống tận diệt. Cũng may ngư nhân đại quân không còn giống thường ngày dựa vào mấy cái quốc vương hoặc đại tướng chèo chống, cũng có đầy đặn sĩ quan hệ thống, không đến mức bởi vì chém đầu chiến thuật mà toàn quân tan tác. Đây là bọn hắn sử thượng đệ nhất lần chính diện đánh tan nạ gạ chủ lực quân đoàn, không chút nào cảm thấy lỗ vốn. Chương 1157, tuôn ra triều công tức. Chương 1157, tuôn ra triều công tức ý đồ truy kích hội quân ngư nhân đại quân, bị chạy đến tuôn ra triều công tức ngăn lại, để chiến cuộc hơi san đều tỷ số. Tuôn ra triều công tức cũng không phải là phản quân đồng lưu, chạy đến nơi đây chỉ muốn làm người trung gian hòa hoãn mâu thuẫn. Thâm Hải Vương đình sừng sững ngàn năm, cùng bát đại công tức đều có thông gia quan hệ, không phải tất cả công tức đều muốn tạo phản. Tam đại công tức tạo phản về sau, A Dịch công tức nghe tin lập tức hành động, cái khác công tức án binh bất động. Chỉ có tuôn ra triều công tức, tâm hệ nạ gạ nhất tộc tương lai, muốn đem chiến tranh mang đến tổn hại tận lực giảm xuống. Lúc này phát hiện ngư nhân đại quân xâm lấn thuộc về bị ép đứng tại ma tu công tức một bên. Có ngư nhân đại quân cùng hạm đội tiếp viện, leo thay đổi trước đó có đầu rút cổ không ra phong cách tác chiến, bắt đầu chủ động xuất kích. 20,000 tấn trên biển bá chủ hảo, mang một đám tiểu đệ thẳng bức nạ gạ phản quân chủ doanh, bắt đầu tung ra cự hình bom nổ dưới nước. Những này cự hình bom nổ dưới nước uy lực gần với đạn hạt nhân, trọng tải kinh người, thao tác trở ngại, không có đủ chiến lược hộ tống, đều không cách nào đưa đến phản quân khống chế hải vực. Nhưng ma tu công tức cũng không phải người ngu, đã sớm nhìn thấy khúc sông hạm đội hành động, trong đêm mang đại quân rút lui mấy chục dặm. Mấy phát bom nổ dưới nước, đem người đi nhà chống phản quân chủ doanh hoàn toàn phá hủy. Cảm nhận được khúc sông hạm đội bom uy lực, phản quân không còn có tiến công quyết tâm. Huống chi ma tu công tức đã xác minh, đối phương lại tới một vị lục địa thánh giai. Mới một vòng đàm phán, đến lần nữa. Lần này, công thủ chi thế dễ vậy, nạ gạ phản quân đàm phán đại sứ, rõ ràng khiêm tốn, cũng bức thiết rất nhiều. A tỷ ạ công chúa nút trong bóng tối, nhìn xem gỡ rằng cùng phản quân triển khai kịch liệt đàm phán, có chút lời oán giận. Leo, chúng ta đã đàm tốt, ngươi là đứng tại chúng ta bên này. Leo gật đầu nói, không ngươi đứng lại bên này, ta sớm đi, khúc sông một trận đánh, không có chút nào lợi ích có thể nói. Vậy ngươi còn cùng phản quân đàm phán, trợ giúp chúng ta vương thất đánh bại phản quân, nên có lợi ích một phần không thiếu. Leo cười nói, đánh bại? Cái gì mới gọi đánh bại? Giết tiến vào tứ đại công tức lĩnh, bắt sống bốn công tức đưa đến trước mặt ngươi. Ngươi tại sao không gọi ta tiếp quản nạ gạ hải vực, bảo đảm các ngươi vương thất thiên thu vạn tái đâu? A thì ạ thanh âm cao lên, điều khoản bên trên viết rõ ràng. điều khoản bên trên viết chính là đánh lui. Thấy ạ thì ạ nổi giận đùng đùng nhìn mình chằm chằm, Leo giải thích thêm một câu, ngươi liền nói ta có hay không đánh lui phản quân a. Đến nỗi thu phục vương đỉnh, chỉ cần thu phục là được, thao tác cụ thể ngươi không quan tâm. Trải qua 3 ngày kịch liệt đàm phán, song phương đạt thành hiệp nghị, phản quân rút khỏi vương lĩnh, cung cấp 100,000 phiếu máu làm chiến tranh bồi thường. Điều kiện là khúc sông để ngư nhân đại quân rút về ngư nhân hải vực, đồng thời không còn can thiệp nạ gạ nội chính. Đến nỗi phụ thuộc các loại chi tiết điều khoản, nhiều như rừng, không cần tường thuật. So với khúc sông hạm đội, phản loạn các công tức ngược lại càng lo âu Leo đưa tới ngư nhân đại quân. Dù sao lục địa sinh linh xuống không được nước, lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể ở trên mặt nước đùa nghịch vi phong, nạ gạ đại quân hướng biển sâu vừa rút lui, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng ngư nhân đại quân lại không đống, 100,000 ngư nhân xông vào chính mình công tức lĩnh, khắp nơi càng quái, đầy đủ để tất cả nạ gạ công tức ngủ không yên. Một trận chiến này kết thúc, phản loạn nạ gạ các công tước miễn cưỡng đạt thành mục tiêu của mình. Mặc dù không thể chia cắt vương lĩnh, nhưng cũng cơ bản kết thúc Thâm Hải Vương đỉnh thống trị, riêng phần mình độc lập xưng vương, không còn gặp vương đỉnh áp bách. Từ nay về sau, nạ gạ vương thất mất đi trí cao địa vị, bát đại công tước đều có thể cùng đế quốc khác độc lập thiết lập quan hệ ngoại giao, triển khai tự chủ buôn bán bên ngoài. Khúc sông cũng chiếm cứ dần hạ dạng quần đảo, còn thoát khỏi nạ gạ vương thất bế quan tỏa cảng có thể đem mậu dịch xâm nhập đến nạ gạ hải vực dân gian. Chỉ có nạ gạ vương đỉnh thụ thương thế giới đạt thành. Đối mặt kết quả này, họ xây đồn cùng ạ ti ạ biểu hiện được đều phi thường lý trí. Bọn hắn có thể vụng trộm trách cứ Leo lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng quyết không thể nói hắn không có trợ giúp cho chính mình. Tối thiểu hiện tại không cần làm bóng quốc nô, còn có thể trở lại vương đỉnh, lần nữa khôi phục vương lĩnh thống trị. Nạ gạ vương thất không chỉ có một cái thánh giai, cũng có cường đại quân đội, màu mỡ lãnh thổ, chỉ có điều đột nhiên không có thể ngăn lại tam đại công tước quân đoàn mà thôi. Trở về thu nạp binh quyền, khôi phục kinh tế, y nguyên có thể ở trong biển sâu chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Đàm phán kết thúc về sau, Leo tại dần hạ dạn thành tổ chức tiệc tối, mời lần này chiến tranh song phương, chúc mừng chiến tranh kết thúc. Chứ Ma Tu, Cá Mập, danh biển ba vị phản loạn công tước, nửa đường gia nhập Hạ Dịch công tước, cùng cố gắng hòa giải Tuân gia triều công tước, còn có ngự giá thân trinh ngư nhân đại đế chào hóa quốc vương Huyên Thuyên. Không sai, vĩ đại ngư nhân đại đế tôn danh, dùng tiếng thông dụng dịch tâm tới, chính là Huyên Thuyên, ý tứ là am hiểu giao tiếp người. Đây là một đầu phi thường cao lớn ngư nhân, chỉ có điều mấy năm này ăn nhiều lục địa đồ ăn, trở nên dị thường cồng kềnh, xem ra tựa như một đầu to mọng cá nheo tinh. To mọng cá nheo tinh, mặc phong cách cùng loại người lùn hoa lệ quốc vương trang phục, xuất hiện tại tiệc tối phía trên. Phía sau hắn, bốn tên cường tráng chiến sĩ người cá, nhấc lên một ngụm pha lê chung đựng nước, bên trong chứa một con cá lớn. Kia là cá con tinh linh ạ cạ sải nhi, hiện tại là Huyên Thuyên ngự dụng quan phiên dịch. Địa vị thấp ngư nhân, cho dù là quốc vương, đều có đến từ chủng tộc tự ti. Có thể đứng tại loại này cường đại chủng tộc kẻ thống trị tụ tập trên tiệc tối, Huyên Thuyên hăng hái, không có chút nào bởi vì lần này xuất trình tử thương thảm trọng lại cái giấm đều không có mò lấy, mà quá độ lửa giận. Mà Leo tinh lực thì thả tại một mực thanh danh không hiện tuân gia triều công tước trên thân. Cùng nạ gạ thiết lập quan hệ ngoại giao nhiều năm, Leo cũng đối nạ gạ chín chiếm hữu hiệu một chút. Trừ mạnh nhất vương lĩnh, bát đại công tước lĩnh địa bàn đều phi thường lớn, nhưng nhất bị người lên án chính là ở vào vương lĩnh phía nam tuân gia triều công tước lĩnh. Nơi này có hơn triệu biển sâu tôn người, cách mỗi mấy năm liền sẽ bộc phát khởi nghĩa. Thống trị bất lực tuân gia triều công tước, một mực bị gia tộc khác cười nhạo. Nhưng Leo xâm nhập hiểu rõ về sau mới phát hiện, mặt ngoài cái khác công tước lĩnh đều tương đối an ổn, chỉ có tuân gia triều công tước lĩnh nội loạn không ngừng, nghe giống như tuân gia triều công tước không làm nhân sự, treo đến người người oán trách. Trên thực tế, toàn bộ nạ gạ chí lĩnh cũng chỉ có tuân gia triều công tước lĩnh, còn có biển sâu tôn người không gian sinh tồn. Thay lời khác chính là, nạ gạ quốc gia dị tộc đều bị nạ gạ ở trong tháng năm dài đằng đẵng diệt tuyệt sạch sẽ, duy chỉ có tuân gia triều công tước lĩnh còn bảo lưu lấy dị tộc khu sinh tồn. Mặc kệ bọn hắn là lấy thân phận gì còn sống, chí ít còn có hơn triệu nhân khẩu may mắn còn sống sót. Thấy Leo đối với chính mình biểu hiện nhiệt liệt, tuân gia triều công tước nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn là bát đại công tước bên trong yếu nhất một cái, nhưng những năm qua cũng đối lục địa người ôm lấy thành kiến, không cùng chi giao tiếp ý nghĩ. Thẳng đến khúc sông hạm đội hiện ra uy nghiêm, tuân gia triều công tước mới cảm nhận được trước mắt vị này lục địa chi vương cường đại. Chính cho chuyện, Ma Tu công tước đi tới, không để ý hai người đối thoại, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Leo, mận độ vương công, hai đầu ăn sạch, lần này thật sự là kiếm bộn a. Chương 1158, vương công tiệc tối chương 1158, vương công tiệc tối Leo nhún nhún vai, công tước đại nhân, trận đại chiến này, khúc sông cũng ăn rất lớn thua thiệt, ngài cho là chúng ta súng đạn, đều là trên trời rơi xuống đến. Ngài nếu là để yên, khúc sông không cần ra người xuất lực, mậu dịch cũng sẽ không gián đoạn, không nói ngày sau ảnh hưởng, chính là trong khoảng thời gian này tổn thất, đều đủ nặng xây một chi đầy biên quân đoàn. Ma Tu công tước tấn thăng thánh giai về sau, tinh thần ý chí càng thêm cường đại, có thể cảm nhận được Leo trong lời nói quyết đại. Nhưng hắn lại bất lực phản bác, liền Leo mời được thánh giai cường giả, ngư nhân đại quân, tiêu hao ma năng, đạn dược, dù cho hắn không rõ ràng nội tình, cũng biết tốn hao to lớn. Đổi thành chính mình, đem chính mình 30,000 đại quân bán cũng đổi không trở lại. Chiến tranh cuối cùng, còn là quốc lực so đấu, dũng mãnh, nhu lược, tại tính nghiền ép quốc lực trước mặt, đều chỉ là rễ hoa trên gấm. Nhưng Ma Tu công tước chỉ là phàn nàn một câu, liền ngăn chặn tức giận, ngay lập tức tiêu tan cười một tiếng. Lần này kiến thức mẫn độ vương công phong thái, mới khiến cho ta biết lục địa người cũng không phải không có chỗ thích hợp, vương công, chúng ta ngày sau cần phải nhiều hơn giao lưu. Leo đại hỉ, đội vàng căn đoan, các ngươi nạ gạ hải vực nội chính, chúng ta cũng không muốn can thiệp, chỉ là nạ gạ vương thất là minh hữu của chúng ta, xuất binh chính là đạo nghĩa. Chuyện trước kia, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, suy nghĩ tương lai mới là chính sự. Ma tu công tức mỉm cười, giơ ly rượu lên, dùng cứng nhắc nhưng lại tiêu chuẩn tiếng thông dụng, nói, uống. Leo cũng đi theo nâng chén, uống. Nhìn xem ma tu công tức đi xa, đi cùng những người khác bắt chuyện, một bên không có rời đi tuân gia triều công tức không khỏi thấp giọng nói, mận đồ vương công, ma tu công tức cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, sớm muộn sẽ tại nạ gạ hải vực tiếp tục gây sóng gió, vương công còn là sớm làm đề phòng. Leo mỉm cười nói, đó là các ngươi sự tình. Ma tu công tức cùng dánh biển công tức lãnh địa đều phi thường tới gần Hắc Ám đại lục, muốn cùng ma duệ đế quốc tiếp tục mậu dịch, hoặc là thông qua bọn hắn hải vực, hoặc là cuốn một vạn dặm đường biển đi đối mặt càng thêm nguy hiểm không biết hải vực. Dánh biển công tức quân đoàn ở trong trận đại chiến này tử thương thảm trọng, đối với lục địa người hận tới cực điểm, về sau khẳng định sẽ ra yêu tiêu thân. Ngược lại là ma tu công tức làm phản loạn công tức lãnh tụ, ngược lại lông tóc không tổn hao, còn nguyện ý buông xuống hiểm khích lúc trước, chủ động cùng hắn kết giao. Chỉ là điều này Leo đều muốn cùng đối phương lá mặt lá trái, tận lực đừng mặt mặt. Đến nỗi khúc sông tổn thất, chết lợi, trừ quân phí chi tiêu, ước chừng tương đương không. Cùng tuân gia triều công tức tiếp tục giao lưu, Leo biểu đạt chính mình tôn he người hiếu kỳ, cũng hy vọng cùng tuân gia triều công tức lĩnh xâm nhập giao lưu khai thác mỏ kỹ thuật. Tuân gia triều công tức tự nhiên cầu còn không được, biểu thị nguyện ý đưa tặng 3,000 tôn người quan nô, đưa cho mẫn nổ vương công làm lễ gặp mặt. Trận này thì tối, không chỉ là chúc mừng chiến tranh kết thúc, cũng là thế lực khắp nơi chia cắt lợi ích bình đại, một đám người uy hiếp lẫn nhau, thỏa hiệp, giao dịch, kết minh, tranh thủ ích lợi của mình tối đại hóa. Một mực không thích quý tộc yến hội Leo, càng ngày càng phát giác quý tộc yến hội tầm quan trọng, không thua gì một lần chiến tranh thắng lợi. Một trận tiệc tối kết thúc, Leo theo thường lệ đi cho mịt trèo đại công tức Vân An. Dựa theo Bắc cảnh truyền thống, nghĩa tử muốn so thân tử càng có hiếu tâm, tài năng hồi báo nghĩa phụ dịu dắt, chỉ cần tập hợp một chỗ, tất nhiên đi theo làm tùy tùng, sớm tôi Vân An, thành kính phụng dưỡng. Mịt trèo đại công tức không có tham gia tiệc tối, mà là tọa trấn dần hạ dạn phủ lãnh chúa, phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Chính là bởi vì có hắn tại, tứ đại phản loạn công tước ở trên tiệc tối đều thành thật thật. Nhìn thấy Leo tới, mịt trèo đại công tức câu nói đầu tiên là, cái này ma tu công tước khí tức trên thân rất không thích hợp. Ừm, hắn lực lượng có chút kỳ quái, ngươi chú ý điểm. Mịt trèo đại công tước nhập thánh nghi thức, dùng ma thần mặt mọn xương ngón tay hấp thu một bộ phận ma tộc chi thức, một chút vi mô phương diện ma lực cùng, có lẽ cái khác thánh giai phát giác không ra, nhưng hắn lại rõ ràng cảm thấy một kia không đúng. Chỉ có điều mịt trèo đại công tước cùng ma tu công tước đều là mới vào thánh giai, còn tại củng cố cảnh giới, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thăm dò quá nhiều. Leo tự nhiên không dám thất lễ, ta sẽ an bài nhân thủ nhìn chằm chằm. Đợi đến khách mới tán đi, biển cắt đại sứ lại tìm tới cửa, chúc mừng Leo cầm xuống dần hạ dạng quần đảo. Trước kia khúc sông cùng biển cắt thế lực mậu dịch, chỉ có thể âm thầm tiến hành, mà lại dần hạ dạng quần đảo bị bỏ sấy đồn không chế, ma thạch buôn lậu không cách nào xuyên qua cổng truyền tống, chỉ có thể dùng quân hạm viễn dương vận chuyển. Hiện tại quần đảo hoàn toàn rơi vào Leo trong tay, nạ gạ vương thất lại lâm vào yếu thế, cùng biển cắt thế lực ma thạch mậu dịch có thể trực tiếp xuyên qua cổng truyền tống đưa chống đỡ trung đỉnh. Coi như bị nạ gạ vương thất phát hiện, cái kia cũng không có gì, bọn hắn đã mất đi phong tỏa ma thạch mậu dịch năng lực. Ở trong tối phòng gặp gỡ, biển cắt đại sứ chúc mừng hoàn tất, hỏi: "Mận đồ vương công, ngài đã nguyện ý nâng đỡ chúng ta biển cắt, vì cái gì còn muốn trợ giúp vương thất? Đây không phải tự mâu thuẫn sao?" Leo nhìn xem hắn: "Các ngươi biển cắt thế lực, nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ta sao?" Biển cắt đại sứ lập tức trầm mặc, bọn hắn là địa phương phản kháng thế lực, tương đương với huyết khí phương cương thanh trắng niên, tuyệt không có khả năng đồng ý những này đục nước mất chủ quyền điều khoản. Ngược lại là kéo dài hơi tàn vương thất, chỉ cần có thể mạng sống, cái gì cũng không đáng kể. Leo chiếm cứ dần hạ dạng quần đảo, tiếp tục cho vương thất chỗ dựa, đồng thời cũng kiểm chế biển cắt thế lực mở rộng, để bọn hắn chỉ có thể tiếp tục cho khúc sông nằm mỏ. Khúc sông tham chiến một tên khác thánh giai, cũng không có tham gia phạm nhân tiệc tối. Mẹ dễ định trong khoảng thời gian này, một mực canh giữ ở thánh giai bạch tuộc dù kìm sờ bên người, ý đồ dùng máu tươi pháp thuật đem hắn tỉnh lại, thuận tiện nghiên cứu tính mạng của nó cấu tạo. Thánh giai hải thú sinh mệnh lực so sinh vật có trí khôn thánh giai cường hắn hơn, nguyên bản sắp chết dù kìm điệu sơ, bị mẹ dễ định sinh mệnh kết nối kéo lại một mạng về sau, thân thể liền nhanh chóng khôi phục. Đợi đến đại chiến kết thúc, nó cái kia không trọn vẹn thân thể đã chữa trị hơn phân nửa. Những cái kia gây mất xúc tu đều một lần nữa sinh ra mới, chỉ có điều còn chỉ có dài 7-8 mét, phản phất vô chi trẻ nhỏ lung tung vung đẩy. Thấy thế cục ổn định, dàn hạ dạng có mịt chéo đại công tức tòa chấn, mẹ dễ địch ngay lập tức xuyên qua cổng truyền thống trở lại trung đỉnh. Tại nàng chuyên môn trong phòng thí nghiệm, từng cái ống nghiệm chứa các loại huyết dịch cùng thuốc thử, còn có các loại sinh vật khí quan hàng mẫu bị ma lực pháp trận phong ấn. Theo mẹ dễ địch bước vào phòng thí nghiệm, từng chiếc ma lực ánh đèn tự nhiên sáng lên, dưới chân máu tươi pháp trận phát ra ánh đỏ, bàn thí nghiệm trên không một đạo mạng nện tơ màu lưới lớn bị đỉnh đầu chiếu xuống ma năng đèn chiếu sáng. Cái đạo huyết này kia lời lớn, một ít tiết điểm không ngừng sụp đổ, sau đó lại tự động chữa trị, từ đầu đến cuối không cách nào ổn định. Mẹ dễ địch đánh ra kiệt tác của mình, đem mang về một bình huyết dịch, đổ vào không trung. Đây là thánh giai bạch tuộc màu mới, cùng lục địa sinh linh khác biệt, nó hiện ra chính là một loại kỳ dị màu băng lam. Màu băng lam huyết dịch dưới sự khống chế của mẹ dễ địch, như là một sợi tơ, chậm rãi chuyển vào tơ máu lưới lớn, chiếm cứ tại mấy chỗ cố định tiết điểm phía trên. Theo sự gia nhập của nó, cái đạo huyết này kia lưới lớn rốt cục triệt để ổn định, trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Mẹ dễ địch đem thứ nhất thu. Tơ máu lưới lớn vô hạn thu nhỏ, cuối cùng biến thành mắt thường không thể gặp nhỏ bé bông tuyết. Hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé bông tuyết tạo thành một giọt màu đỏ giọt máu. Mẹ dễ định đem một giọt này từ long huyết tinh hoa làm cung sương, dung hợp huyết tộc nguyên huyết, dù kỳ sở chi huyết, thậm chí ma thần mặt mọn chi huyết, cùng các loại siêu phàm huyết dịch tạo thành giọt máu, nhỏ tại chuẩn bị kỹ càng thuốc thử phía trên. Một trận tư tư thanh về sau, cái này quản thuốc thử hình thái ổn định, biến thành màu tím. Mới nhất long huyết thuốc thử như vậy sinh ra. Chương 1159, vương máu thuốc thử chương 1159, vương máu thuốc thử mẹ dễ địt nhìn xem cái này quản màu tím thuốc thử, đối với đâu đâu cũng có thể nói, thông báo leo, cao giai tấn thăng dược thể, nghiên cứu phát minh thành công. Cao giai tấn thăng dược thể, không phải cao giai thức tỉnh dược thể. Cái gọi là thức tỉnh dược thể, chỉ là một khối nước cờ đầu, điều kiện tiên quyết là cần siêu phàm giả đã đến trung giai đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một bước, thức tỉnh dược thể có thể làm cho đạp cửa siêu phàm giả nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng tấn thăng dược thể, chỉ là để người trực tiếp tấn thăng cao giai. Đây là huyết tộc, thú tộc, tích dịch nhân tộc, nạ gạ tộc, nhân tộc, ma duệ chờ một chút đế quốc cấp bậc văn minh, từ đầu đến cuối không cách nào đánh hạ cửa ải khó. Nhưng mẹ dễ đi kết hợp các tộc truyền thừa, lại thông qua khúc sông thu hoạch các loại ngàn năm mới gặp siêu phàm tài liệu, lúc này mới lấy được đột phá. Leo trực tiếp buông xuống dàn hạ dạng quần đảo đến tiếp sau công tác, đem chính vụ ném cho mịt trèo đại công tước, trong đêm trở lại trung đỉnh. Cho ta xem. Cầm máu tím thuốc thử một trận tường tận xem xét, Leo ôm lấy chất vấn, cái đồ chơi này có thể làm. Mẹ dễ địt hai tay ôm ngực, ngạo kiều nói, huyết tộc xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phẩm. Song nàng nhắc nhở, vì cam đoan xác suất thành công, đề nghị tìm trung giai sử dụng. Chi này máu tím thuốc thử, có cực cao xác suất để phàm nhân tấn thăng cao giai, mà lại không có gì tác dụng phụ. Nhưng tấn thăng dược thể không có vấn đề, phàm nhân vấn đề lại rất lớn. Siêu phàm sau khi thức tỉnh, mặc kệ là cường đại linh hồn, còn là cường hãn nhục thân, tất cả đều cần ma lực tiếp tế tài năng duy trì. Càng là cao giai, đối với ma lực nhu cầu liền càng cao. Ma lực đối với cao giai cường giả đến nói, liền cùng huyết dịch trọng yếu. Một cá thể bên trong không có chút nào ma lực cao giai, tựa như trên thân không có huyết dịch phàm nhân, đống nhiên tấn thăng, đột tử tỷ lệ vô hạn đề cao. Đồng thời khuyết thiếu lịch luyện, đống nhiên tấn thăng cao giai, đối với phàm nhân tâm trí cũng có ảnh hưởng cực lớn. Cho nên tấn thăng dược tề cho phàm nhân sử dụng, còn phải phối hợp đại lượng ma năng, thánh giai tỉ mỉ chăm sóc, đến tiếp sau giám thị. Thà rằng như vậy, tinh thần cùng nhục thể đều đã có đầy đủ cơ sở trung giai siêu phàm, mới là lý tưởng nhất tấn thăng mục tiêu. Hiện tại khúc sông có đại lượng trung giai siêu phàm, bởi vì thế giới này không có cao giai thức tỉnh dược tề tồn tại, cho nên bọn hắn đều chỉ có thể dựa vào tự nhiên thức tỉnh. 10 cái trung giai cũng không nhất định có thể sinh ra một cái cao giai. Leo rất nhanh tuyển định người thích hợp nhất. Cự ma quân đoàn trưởng khắc nhiều sát, ngay tại đá vụn gò đổi tòa chấn, thay thế ạ hệ sở thống trị cự ma 24 tủ. 100,000 cự ma bên trong, trung giai cường giả đã có hơn 10 cái, nhưng cao giai lại còn một cái không có. Khắc nhiều sát ở trong nhiều lần chiến tranh biểu hiện xuất sắc, tại cự ma tổ hoàn toàn nhập vào khúc sông về sau, tiếp tục đảm nhiệm cự ma quân đoàn thống soái, trở thành khúc sông quân đội một trong những cao tầng. Dạng này tuyển người, cần nhất cao giai tấn thăng dược thể, tăng lên chính mình chiến trường bảo mệnh năng lực. Mắt thấy muốn đưa vào sử dụng, Leo trong đầu vang lên đinh đinh âm thanh, to lớn màu đỏ dấu chấm than, như là chùy sắt đập vào trên trán của hắn. Leo lập tức nói, chờ một chút. Mẹ dễ địch bay đầu lại, ừm. Leo cầm tấn thăng dược thể, chuyên chú nhìn chằm chằm, sau đó hỏi, trong này có huyết tộc nguyên huyết sao? Mẹ dễ địch gật đầu nói, đây là đương nhiên, không có huyết tộc nguyên huyết, làm sao phóng thích cái khác huyết nguyên lực lượng? Nói như vậy, tất cả sử dụng nó tấn thăng cao giai cường giả đều có thể bị ngươi thúc đẩy rồi. Mẹ dễ địch xấu hổ cười một tiếng, khoát tay nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Leo nhìn nàng một cái, mẹ dễ địch trong lòng biết không ổn, vừa muốn có hành động, thân thể liền bị lực lượng khổng lồ lôi kéo, cơ hồ bị xé nứt. Trên người nàng quần áo toàn bộ vỡ nát, thân thể như là nâng dây con rối, tại không trung bay qua, sau đó hung hăng ngã vào chính mình tinh hồng quan tài máu. Mẹ dễ địch còn muốn dây dưa, tinh hồng quan tài máu vách quan tài bột một tiếng đắp lên, đem nàng giam ở bên trong. Bàn tay vô hình còn tại vách quan tài bên trên hung hăng đập mấy lần, thẳng đến bên trong vang động yên tĩnh, mới biến mất không thấy gì nữa. Leo đỉnh đầu, chui ra một cái bộ câu, cao hứng nói, tiểu sủng vật không nghe lời. Phong ấn mẹ dễ đi, Leo tiếp tục hỏi, chi này tấn thăng dược thể, có thể hay không đem huyết tộc nguyên huyết loại bỏ? Hiện bản chất là trí tuệ nhân tạo, không có quá nhiều tính năng động chủ quan, nhưng lại có thể hoàn toàn trong ghi chép đỉnh tất cả thí nghiệm tiến triển. Mẹ dễ đi tại trung đỉnh long huyết thí nghiệm, mỗi một giây đồng hồ đều bị hệ ghi lại trong danh sách. Hiện kiểm tra tất cả thí nghiệm ghi chép, sau đó gật đầu nói, có thể, bất quá cần một cái vật thay thế. Khó tìm sao? Không khó, dùng ngươi là được. Leo cảm thấy ngoài ý muốn, ta. Hệ giải thích nói, nhân tộc huyết dịch cũng không thể so huyết tộc kém, mà lại ngươi đã tấn thăng cao giai, còn tắm rửa long huyết, hấp thu long hồn chi lực, kinh lịch trí cao vương nghi thức, máu của ngươi lực lượng đầy đủ thay thế mẹ dễ đi huyết tộc nguyên huyết. Leo không chút do dự nói, vậy liền dùng ta. Bị phong ấn tại tinh hồng quan tài máu bên trong mẹ dễ đi, có thể cảm thấy được trong phòng thí nghiệm hết thảy. Nàng hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo máu tươi pháp thuật, bị hệ hoàn mỹ sao chép, sau đó dựa theo tinh chuẩn nhất quy trình, một lần nữa bệnh ra một tấm máu tươi lưới lớn. Tốn thời gian một giờ, mới nhất cao giai tấn thăng dược tề hoàn thành, bất quá lần này mẹ dễ đi huyết tộc nguyên huyết, bị thay thế thành Leo nhân tộc vương máu. Tự tay chế tác một chi máu tím thuốc thử, hệ cao hứng phi thường, mẹ dễ đi mặc dù ẩn giấu tiểu tâm tư, nhưng kỹ thuật là không có vấn đề, thật sự là thần kỳ a, liền ngay cả tinh linh chi thức căn bản bên trong đều không có dự trữ dạng này kỹ thuật. Cho nó lấy cái danh tự đi, liền gọi vương máu thuốc thử đi. Để khắc nhiều sát đi vào máu tươi trong pháp trận, hệ khống chế vương máu thuốc thử biến thành vô số tơ nện, theo khắc nhiều sát làn da thấm vào. Cường tráng cự ma chiến tướng, màu lam nhạt làn da lập tức biến thành xanh đậm, cơ bắp không ngừng gồ lên, gân xanh lộ ra. Hắn thống khổ gào lên một tiếng, ngã sấp trên mặt đất, toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, bên người ma lực loạn lưu trở nên hỗn loạn. Trọn vẹn 3 giờ, khắc nhiều sát thân thể khôi phục bình thường, ma lực kết cấu một lần nữa ổn định. Một đạo hùng hồn khí tức từ trên người hắn dần dần phát ra. Trung giai cự ma chiến tướng Khắc Nhiều Sát thành công tấn thăng cao giai, leo đi lên trước, hỏi cảm giác như thế nào. Khắc Nhiều Sát nhìn xem hai tay của mình, như là nằm mơ, cảm giác rất tốt, chính là rất đói. Leo biết hắn nói tới cảm giác đói bụng không phải đối với đồ ăn nhu cầu, mà là ma năng nhu cầu, thế là mệnh lệnh cho hắn cung cấp ma lực. Phòng thí nghiệm trên vách tường, đại lượng ma năng tuôn ra, rót vào Khắc Nhiều Sát dưới chân máu tươi phát trận, hình thành nồng đậm ma lực chi sương mù, đem nó bọc lại. Khắc Nhiều Sát mỗi một lần hô hấp đều đem ma lực chi sương mù hấp thu, nguyên bản hể bại thân thể, sinh mệnh lực mắt trần có thể thấy mạnh lên. Thấy hắn không có gì thường, Leo lúc này mới yên tâm, đối với hệ nói, giám sát thân thể của hắn, sau 3 tháng, đem vương máu thuốc thử đầu nhập sản xuất hàng loạt. Chương 1160, Giản Hạ Giản tổng đốc chương 1160, Giản Hạ Giản tổng đốc từ đó đỉnh trở lại Giản Hạ Giản, Leo tiếp tục xử lý Giản Hạ Giản chi chiến dấu vết. Theo phản quân rút lui, Nạ Gạ tộc bảo hoàng phái cũng nhao nhao chạy đến chi viện họ xây đồn vương tử trong tay, lại tụ lại mấy vạn Nạ Gạ binh sĩ. Thuê Giản Hạ Giản quần đảo điều kiện một khi truyền ra, lập tức gây nên chúng nộ. Vì lắng lại chúng nộ, A tỷ ạ cùng Leo điều khoản bên trong, không dùng cắt nhường một tử, mà là vĩnh cửu thuê. Nhưng một đám Nạ Gạ quý tộc, đương nhiên biết rõ hàm nghĩa trong đó. Vô tận biển cả là chúng ta Nạ Gạ địa bàn, lục địa người ở trong này kinh thương coi như, hiện tại còn muốn cho thuê bọn hắn. Ta không đồng ý. Đúng, ta phảng phất nghe được nước biển hôi thối khí tức, đây quả thực là đối với linh hồn làm bẩn. Giản Hạ Giản quần đảo sinh hoạt mấy chục vạn Nạ Gạ thần dân, chẳng lẽ chúng ta muốn đem bọn hắn đều ném cho tà ác lục địa người thống trị? Giản Hạ Giản quần đảo vốn chính là vô tận trong biển rộng cực kỳ hiếm thấy vì nhiều khu vực, quần đảo chung quanh hải vực là Nạ Gạ hải vực thập đại ngư trường một trong, nuôi sống lấy mấy chục vạn Nạ Gạ lính dân. Giản Hạ Giản thành cũng là Nạ Gạ tộc giải rác vài tòa lục địa trong thành thị lớn nhất một tòa, bây giờ có một tòa trung đỉnh cổng truyền thống, còn là hai lục một biển mậu dịch trung tâm, hàng năm thu hoạch được thương thuế, không sai biệt lắm chiếm cứ vương đỉnh thu thuế ba thành. Bát đại Nạ Gạ công tước, chí ít có một nửa đều đối với vùng biển này nhìn chằm chằm, muốn thừa dịp vương thất thế nhỏ tới chiếm lấy. Nhưng bọn hắn phản đối, căn bản không có ảnh hưởng đến điều ước ký kết. Nhìn xem một đám Nạ Gạ quý tộc lòng đầy căm phẫn, xem trò vui Ivan hai tay ôm ngực, đối với phó tướng ý rồi nói, thật sự là có ý tứ, đánh không dám đánh, mắng không dám mắng, nói những này có làm được cái gì? Iros có chút lo âu, trong tay bọn họ cũng không ít binh, chúng ta muốn hay không để phòng một chút. Ivan lắc đầu nói, hiện tại Giản Hạ Giản quần đảo có gỗ đùn cùng cờ dị dệt mang đến hai chi khúc sông quân đoàn, có chúng ta khúc sông toàn bộ hải quân hạm đội, còn có mịt trèo đại công tước vị này thánh giai tòa chấn. Nạ Gạ quý tộc không phải ngu xuẩn, không ai sẽ chịu chết. Nạ Gạ các quý tộc lửa giận không phải là không có bất cứ tác dụng gì, bọn hắn chọc giận tòa chấn nơi đây mịt trèo đại công tước. Mịt trèo đại công tước nhưng không có Leo dễ nói chuyện như vậy, đối với dáng dấp hình thù kỳ quái Nạ Gạ dị tộc cũng không có chút nào hảo cảm. Phản quân rút đi về sau, mịt trèo đại công tước lập tức cho Nạ Gạ vương thất truyền đạt thông báo, tất cả Nạ Gạ quân đội trong vòng 3 ngày rút khỏi Giản Hạ Giản quần đảo. Đối mặt đến từ thánh giai cường giả uy hiếp, họ xây đồn vương tử chỉ có thể ôm hận mang quân đội của mình theo Giản Hạ Giản rút lui trở lại Thâm Hải vương đỉnh. 100,000 phản quân đều không thể đấu thắng khúc sông, bọn hắn những này ngư long hỗn tạp, mỗi người đều có mục đích riêng lãnh chúa bộ đội, liền càng đừng nghĩ. Chỉ có ạ ti ạ công chúa y nguyên lưu tại Giản Hạ Giản chờ đợi Leo tiếp kiến. Đến nôi thánh giai bạch tuộc dù kim diệu sơ, bởi vì từ đầu đến cuối không có thức tỉnh, không người có thể đưa nó thân thể khổng lồ mang đi, thế là cũng bị lưu tại Giản Hạ Giản. Các phương diện chiến tổn cũng đều từng cái tập hợp. Lần này đại chiến, Giản Hạ Giản thành đối diện tân cảng, tại gỗ đỉnh cùng sở tiền hợp lực phía dưới ngăn lại cá mập công tức tiến công. Gỗ đỉnh trong tay siêu phàm hợp thành lữ, cơ hồ không có tử thương, mà sở tiền lâm thời kéo lên 20,000 công trình đoàn dân binh, bởi vì có một phương công sự bị Nạ Gạ cao giai cường giả đột nhập, sinh ra mấy trăm người tử thương. Một trận đánh xong, sở tiền kinh ngạc phát hiện, Nạ Gạ vương thất đầu nhập to lớn tân cảng vừa mới kiến thiết hoàn tất, còn chưa đưa vào sử dụng, liền biến thành khúc sông tài sản. Đây chính là dựa theo ổ lẹn nhịp hải cảng đến kiến thiết quốc tế cự cảng, chứ không có lĩnh dân vào ở. Giá trị so Giản Hạ Giản thành cũ cao hơn nhiều. Nhưng khúc sông thu lợi không chỉ là điểm này, toàn bộ quần đảo chung quanh hải vực cũng thuộc về khúc sông tài sản, bao quát những năm này tụ tập tới mấy chục vạn Nạ Gạ lính dân. Những lính dân này tại phụ cận ngư trường nuôi dưỡng, bắt cá, thu thập, trồng trọt Nạ Gạ tộc biển cạn cây nông nghiệp, vì Giản Hạ Giản thành quần đảo cung cấp bảy thành lương thực, đương nhiên không có khả năng để bỏ sấy đồn rời đi. 20,000 công trình đoàn công nhân, 30,000 Nạ Gạ lao công, không có tại chiến hậu phân phát, mà là di chuyển đến quần đảo ở giữa khúc sông căn cứ hải quân, tiếp tục mở rộng căn cứ quy mô, gia cố công sự phòng ngự, đồng thời chế tạo mới xưởng đóng tàu, để Giản Hạ Giản cũng có được chế tạo quân hạm năng lực. Giản Hạ Giản quần đảo lục địa diện tích chỉ có 1-2 vạn cây số vuông, nhưng tăng thêm chúng quanh hải vực, cũng không thể so một cái bắc cảnh hành tinh nhỏ. Leo đem hắn chia làm Giản Hạ Giản hành tinh, nhưng cũng vì chọn lựa người phụ trách nơi này mà buồn rầu. Nghĩa phụ tọa trấn nơi này, đương nhiên không sai, nhưng lão nhân gia ông ta đã thành thánh, có truy cầu cao hơn, làm sao có nhàn tâm tiếp tục xử lý chính vụ, chúng ta còn là đến an bài một cái tổng đốc phụ trách quản lý. Thân vệ gần cao mày nói, Giản Hạ Giản quần đảo chín thành lĩnh dân đều là Naga, chúng ta cùng bọn hắn ngôn ngữ không thông, giao lưu cũng thành vấn đề, làm sao thống trị? Chẳng lẽ còn muốn nâng đỡ một cái Nạ Gạ tổng đốc? Cái kia không thành địa phương cát cứ. Thì lại nghĩ đến một người, sợ tiền không phải ở trong này đợi mấy năm sao? Trong tay hắn có 30,000 Nạ Gạ lao công, vì huấn luyện lao công, còn chiêu mộ một chi thư ký đoàn đội, chuyên môn học tập Nạ Gạ văn hóa, truyền bá tiếng thông dụng. Gần cũng hai mắt tỏa sáng, mà lại lần này đại chiến, hắn nhưng là công lao không nhỏ, đáng tiếc là cái bình dân, không có cách nào phân phối quân công, không bằng thừa cơ để bạn hắn làm một vị tổng đốc. Leo cũng suy tư liên tục, phát hiện chỉ như vậy một cái nhân tuyển thích hợp, thế là gọi đến Sơ Tiễn. Sơ Tiễn, ngươi kinh thương nhiều năm, vì ta cung cấp đại lượng dân gian tình báo, lần này lại lập công lớn, là thời điểm đi lên đài mặt. Có hứng thú hay không, đảm nhiệm dàn hạ dạn hành tỉnh tổng đốc? Sơ Tiễn đều ngây người, hắn mặc dù ám hủ chính mình là Leo ám tử, nhưng cũng rất có tự mình hiểu lấy, có thể tại vương công cùng chủ mẫu chiếu cố cho, trở thành đế quốc cự phú một trong, đời này liền đầy đủ, chưa từng nghĩ tới còn có thể làm đại quan. Hắn lớn nhất kỳ vọng chính là lao trở về, có thể cùng tộc nhân nói khoác một chút chính mình lúc tuổi còn trẻ khắp nơi dốc sức làm, thuận tiện cho vương công truyền lại các tộc tình báo huy hoàng nhân sinh. Vương công, mệnh của ta là chủ mẫu cho, cũng là vương công, chỉ cần vương công cần, nào có nguyện ý hay không? Leo cân nhắc một chút, hỏi, nếu như ngươi là dàn hạ dạn tổng đốc, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Sơ Tiễn không cần suy nghĩ, nói thẳng, đương nhiên là thừa dịp lòng người chưa định, tranh thủ thời gian nhập hộ khẩu đủ dân, thành lập cơ sở tổ chức, mặc dù trong lúc nhất thời sẽ có một chút hỗn loạn, nhưng tốt qua lưu lại thai hoàng ẩm. Ta có 30,000 nạ gạ thanh niên trai tráng, mấy năm này đem bọn hắn uy đến phiêu phì thể tráng, chí ít một nửa nghe hiểu được tiếng thông dụng, một nửa khác cũng tâm hướng quốc sông, sẽ không phản kháng chúng ta thống trị. Mỗi người bọn họ đều có người nhà lão tiểu, có thân bằng hảo hữu, như thế tính toán, cơ bản bản không có 100,000 cũng có 50,000, còn lại thông qua giảm thuế, phúc lợi, một bộ xuống tới, giàn hạ giàn quần đảo loạn không được. Chúa công, ta có lòng tin, không cần vận dụng quân đội, liền có thể quản tốt nơi này. Naga tại vô tận biển cả, thế nhưng là số một số hai sức lao động. Chương 1161, chậm đợi thời cơ. Chương 1161, chậm đợi thời cơ. Leo nghe, biết hắn là có ý tưởng, lúc này mới gật đầu nói, vậy bên này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp được cái này gánh. Nhưng cũng muốn nhớ lấy, tham chính cùng theo thương có khác nhau, không nên đem ngươi thương nhân tập tính, mang vào khúc sông lĩnh chủ phủ, ta sẽ cắt cử một cái phụ tá hiệp trợ ngươi. Sơ Tiễn nghiêm nghị, túi lầu nói, vâng, vương công. Thương nhân là truy cầu lợi ích, làm quan là phân phối lợi ích, khúc sông lĩnh chủ phủ bên trong, thế nhưng là có không ít mê thất bản thân quan viên, Leo không nguyện ý nhìn thấy Sở Tiễn cũng trở thành một trong số đó. Tại khúc sông lĩnh chủ phủ hiệu suất cao quản lý xuống, không đến 2 tháng, dàn hạ dạn quần đảo chiến hậu trật tự cấp tốc khôi phục. Tại Sở Tiễn cho nạ gạ lĩnh dân dậy thì phần chứng thời điểm, hai lục một biển thuyền lại xuất hiện tại dàn hạ dạn biến cảng. Lần này, không chỉ là nhân tộc, người lùn, địa tinh, ma duệ thương thuyền, còn nhiều sắt vách ngư nhân thương thuyền. Ngư nhân đại đế Viên Thiên ngự giá thân trình, dính ra các công tước bắt đầu coi trọng ngư nhân lực lượng. Tại dàn hạ dạn trên tiệc tối, Huyên Thiên đại đế cùng mấy vị nạ gạ công tước đặt thành hiệp nghị, riêng phần mình mở ra thương thuyền thông tàu thuyền quyền hạn. Người người kêu đánh biển sâu ngư nhân, cũng leo lên quần hùng tranh giành sân khấu. Nạ gạ hải vực một chỗ khác trên quần đảo, Bố Lì Vương tử ở vào chính mình trong thâm cung, nghe thủ hạ báo cáo, Ma Tu công tước đến thăm. Mời đến. Ma Tu công tước vào cửa, nhìn thấy một mực không hề lộ diện Bố Lì Vương tử, trầm giọng nói xong cộng đồng xuất binh, đuổi đi lục địa người, ngươi vì sao lật lọng, án binh bất động? Đối mặt thánh giai uy hiếp, Bố Lì Vương tử thờ ơ, chỉ là lạnh nhạt nói, trong tay của ta binh sĩ 10,000 đến, có đi hay không dâu dịa, ngược lại là các ngươi, 10 vạn đại quân, vì cái gì liền một tòa nhỏ nhỏ dàn hạ dạn thành đều bắt không được? Ma Tu công tức cả giận nói, lục địa người trước sau chạy đến hai vị thánh giai, súng đạn lại uy lực to lớn, làm sao cầm xuống? Bố Lì Vương tử sinh ra nghi hoặc, kỳ quái, lục địa người quy củ, không phải thánh giai không xuống đại à? Leo mẫn đột như thế mở rộng, cái khác các tộc thánh giai làm sao đều không ra mặt kiềm chế? Vậy sẽ phải hỏi bọn hắn chính mình. Bố Lì Vương tử vung tay nói, kế hoạch ta đã cho, không có đạt thành mục tiêu, là thực lực của các ngươi vấn đề. Ma Tu công tức thầm cười nạo, hắn mục tiêu ký định trên thực tế đã đạt thành, nạ gạ vương thất đã không cách nào ngăn cản bát đại công tức sư vương. Chân chính không có chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra là Bố Lì Vương tử mới đúng. Nhưng Ma Tu công tức đương nhiên sẽ không nói rõ, chỉ là hỏi, vậy kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là chậm đợi thời cơ. Đưa tiến Ma Tu công tức, Bố Lì Vương tử trở lại cung điện chỗ sâu trong mật thất. Vô số màu tím sương mù ở trong mật thất quẩn quẩn bốc hơi, vây quanh ở giữa ma diệm đống lửa. Đống lửa trên không, một viên ma đồng đang theo dõi phía trước hình cụ. Hình cụ phía trên là biến mất không thấy gì nữa Thâm Hải Chi Vương Sĩ Cùng Mò. Trên thân thể của hắn bị vẽ lít nha lít nhít màu tím phù văn, vô số ma hóa hợp kim chế tạo xiềng xích, theo mật thất vách tường chỗ sâu, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Ma thần Chi Đồng nhìn chằm chằm hắn, không ngừng tản mát ra ma giới nói mớ, vặn mèo Sĩ Cùng Mò tâm trí. Thánh giai cường giả ý chí vượt qua phàm nhân nghìn lần, không dễ dàng như vậy khuất phục. Cho dù là bảy đại ma thần hình chiếu, cũng cần thời gian dài dằng dặc, tài năng đối với hắn hoàn thành chuyển hóa. Nhìn xem chính mình lâm vào hôn mê phụ thân, Bố Lì Vương tử tà mị cười một tiếng, thời cơ rất nhanh liền sắp đến. Leo bên này, dùng thời gian 3 tháng, cuối cùng hoàn thành dàn hạ dạn quần đảo chỉnh hợp, lúc này mới có dành chú ý chính mình cơ bản bản. Tại Hồng Sơn Bảo công nghiệp Nạc U, một tòa cự hình phát điện nhiệt điện nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên, điện lực thông qua dây điện chuyển vận đến khu xưởng, đem toàn bộ khu công nghiệp chiếu sáng. Mấy chục vạn cầu đầu nhân thợ mỏ nhìn xem sáng như ban ngày quặn mỏ, phát ra hưng phấn reo hò. Bọn hắn mặc dù có thể ban đêm hoạt động, nhưng có ánh sáng nguyên địa phương hiển nhiên càng có cảm giác an toàn. Hiện tại Hồng Sơn Bảo khu mỏ quặng lấy quặng nghiệp cũng không phải một đám cầu đầu nhân tợ mỏ vùng quốc sắt nhỏ đào mỏ, khiêm nhỏ sọt vận mỏ đơn giản như vậy. Đại lượng máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, khu xưởng đều có nhân loại nhân viên kỹ thuật tham dự, cần điện lực chiếu sáng đạt tới ngày đêm sản xuất mục tiêu. Đặc biệt là vài tòa cỡ lớn xưởng sắt ép, lò cao ngày đêm không thôi, chưa hề hoàn thiện chiếu sáng hệ thống, Một khi xuất hiện sản xuất trục trặc, tổn thất chính là hàng ngàn hàng vạn phiếu máu. Không buồn không lo cầu đầu nhân thợ mỏ, tại hạ ban ngay lập tức tràn vào nhà ăn, bưng cơm của mình bốn xếp hàng, chảy nước bọt nhìn xem đội ngũ chậm rãi tiến lên. Bọn hắn mặc dù tiếp nhận 3 năm giáo dục bắt buộc, nhưng vừa tốt nghiệp liền nhanh chóng quên sạch sách giáo khoa tri thức, chỉ có đơn giản tư duy logic cùng khẩu ngữ biểu đạt đến mức đến giữ lại. Đại bộ phận thợ mỏ đều xem không hiểu nhà ăn hôm nay thực đơn, cho nên chỉ có thể ngửi ngửi nhà ăn cửa sổ truyền ra mùi thơm, lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ ăn. Nếu như không cẩn thận tìm lỗi, vậy cũng chỉ có thể tại ríu rít trong âm thanh dương dương ăn. Đang dùng cơm trong lúc đó, từng cái cầu đầu nhân giám sát nhảy lên bàn ăn, cầm tia điên cuồng gõ buồn, mệnh lệnh chính mình thợ mỏ. Go! Đệ nhất giếng mỏ cầu tử, ăn cơm tối chớ đi, đến sát vách phòng y tế xếp hàng, có thể dẫn tới bánh kẹo, nghe tới không? Một đoàn cầu đầu nhân thợ mỏ, toàn bộ dựng thẳng lên lỗ tai, đệ nhất giếng mỏ các cầu tử nhao nhao phát ra reo hò, cái khác giếng mỏ cầu tử thì ủ rũ. Còn có một chút mê hoặc cầu tử, nắm lấy đồng bạn của mình hỏi thăm, ta là thứ mấy giếng mỏ? À, nguyên lai ta là vỡ nát nhà máy, ta nói làm sao đào một tháng mỏ đều không phát tiền lương. Ha ha, ta cũng vậy, ta đào 3 tháng. Gió lửa gấp cơm nước xong xuôi, đệ nhất giếng mỏ thợ mỏ liền gió lửa gấp chạy tới phòng y tế. Khu mỏ quặng phòng y tế kỳ thật chính là một tòa bệnh viện, chỉ có điều cơ bản chỉ có ngoại thương khoa, trừ mấy tên bác sĩ ngoại khoa, 2 tên thánh quang mục sư, chính là một đống lớn cầu đầu nhân y tá. Những cầu đầu nhân này y tá am hiểu băng bó xử lý, cho thụ thương thợ mỏ băng bó vết thương, đánh một chút thạch cao thanh nẹp, hoặc là cạo lông cái gì. Cầu đầu nhân thợ mỏ một khi lâm vào đào mỏ cùng nhiệt, kết thúc mỗi ngày ít nhiều có chút vết thương nhỏ, hơi nghiêm trọng điểm, liền cần đưa đến phòng y tế cho bọn hắn xử lý một chút, miễn cho lưu lại tàn tật. Hôm nay, tòa này bệnh viện bên ngoài xếp đầy thợ mỏ. Từ đó đình ngồi xe lửa tới Long Huyết đoàn đội, ngay tại cho bọn hắn tiêm vào thức tỉnh huyết thanh. Mẹ dễ địch Long Huyết bộ nghiên cứu, không phải chỉ nghiên cứu Long Huyết, các loại huyết thanh đều tại nghiên cứu, mà cầu đầu nhân thuốc thử là khúc sông thành thục nhất một cái. Năm nay bắt đầu, cầu đầu nhân thức tỉnh huyết thanh lấy được tính đột phá tiến triển, sản lượng lại lần nữa tăng gọn. Một chi thuốc thử, chi phí mới 1,000 đồng tệ, liền có thể để một tên trưởng thành cầu đầu nhân siêu phàm thức tỉnh. Trước đó, chỉ có phủ lãnh chúa chính thức bệnh cầu đầu nhân có miễn phí tiêm vào thức tỉnh huyết thanh quyền lợi. Nhưng năm nay bắt đầu, cái này phúc lợi đem khuyết tán đến tất cả tiếp thụ qua 3 năm giáo dục bắt buộc cầu đầu nhân. Chương 1162, cầu đầu nhân thức tỉnh kế hoạch. Chương 1162, cầu đầu nhân thức tỉnh kế hoạch. Trung đỉnh Long Huyết bộ nghiên cứu thuộc về khúc sông khoa giáo văn vệ hạch tâm bộ môn một trong, mà Hồng Sơn bảo khu mỏ quản phòng y tế thì là tầng dưới chốt nhất ngành vệ sinh. Dựa theo trung đỉnh chức cấp phân chia, cấp thấp nhất Long Huyết nghiên cứu viên cũng so khu mỏ quản phòng y tế người phụ trách cao hơn một cấp, cho nên cầu đầu nhân thợ mỏ tiếp nhận huyết thanh tiêm vào thời điểm, phòng y tế người phụ trách thì cùng đi đoàn đội chủ quản ở một bên giám sát. Lần này Long Huyết bộ nghiên cứu chỉ hơn 10 người, bên cạnh của bọn hắn còn có trên 100 khúc sông siêu phàm đại binh phụ trách bảo hộ. Bộ nghiên cứu các thành viên mang theo bao tay trắng, đem từng dương ma pháp dương ướp lạnh mở ra, lộ ra bên trong tràn đầy thức tỉnh huyết thanh. Lấy hiện tại siêu phàm khoa học kỹ thuật, chỉ cần một giọt Long Huyết tinh hoa, phối hợp cái khác siêu phàm tài liệu, liền có thể chế tạo ra trái ngược nên lô cầu đầu nhân thức tỉnh huyết thanh, sau đó lô hàng thành hơn ngàn phần thuốc tiêm. Cho dù như thế, một chi huyết thanh thuốc tiêm chi phí cũng muốn 1,000 khối, nếu là cầm tới trên thị trường, giá cả lật cái gấp 10 đều có người đoạt. Một dương thức tỉnh huyết thanh giá trị đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Huống chi lần này đưa chống đỡ Hồng Sơn bảo thức tỉnh huyết thanh, không phải một dương mà là một xe toa, chọn vẹn 100,000 phần. Cho nên khúc sông đại binh bảo hộ cũng không chỉ là nhằm vào Long Huyết bộ nghiên cứu thành viên. Long Huyết các nghiên cứu viên đem cầu đầu nhân thức tỉnh huyết thanh lấy ra về sau, giao cho phòng y tế y tá. Những y tá này thì thuần thục đem hắn rút ra đến ống trích bên trong, sau đó đâm vào cầu đầu nhân thợ mỏ trên cánh tay. Xếp hàng cầu đầu nhân thợ mỏ e ngại nhìn xem y tá lớn ống tiêm, không ngừng rút lui về sau. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn rơi tại y tá sau lưng giỏ lớn bên trong, ánh mắt lại trở nên kiên định. Y tá chỗ ngồi về sau là một giỏ giỏ ạ bơ kẹo sữa, đây là cầu đầu nhân bên trong nhất bán chạy bánh kẹo. Cho cầu đầu nhân thợ mỏ đầm xong châm về sau, y tá liền từ phía sau nắm kẹo sữa nhét vào cầu đầu nhân thợ mỏ trong tay. Phòng y tế người phụ trách nhìn xem phía trước liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng cầu đầu nhân đội ngũ, liền không nhịn được phàn nàn, đồ tốt như vậy liền cứ gọi cho cầu đầu nhân, thực tế có chút đáng tiếc, cũng không biết chủ mẫu là nghĩ như thế nào. Long Huyết bộ nghiên cứu chủ quản nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười, ngươi có ý kiến? Phòng y tế người phụ trách đội vàng túi đầu, đương nhiên không có, chỉ là đại nhân không cảm thấy cực không có lời sao? Chúng ta khúc sông cần bao nhiêu cầu đầu nhân, để bọn hắn dùng sức vốn liền đi, căn bản tiêu hao không hết, làm gì siêu phàm thức tỉnh, tăng thêm quản lý độ khó. Cầu đầu nhân siêu phàm sau khi thức tỉnh, hoặc là nhục thể gông xiềng đánh mỡ, có thể tiến một bước sinh trưởng, trở nên giống như xài lang nhân cường đại. Hoặc là tinh thần gông xiềng bị đánh mỡ, trí lực tiến một bước tăng trưởng, còn có thể tiến hành đơn giản thi pháp. Mà lại tuổi thọ của bọn hắn cũng sẽ có điều tăng trưởng, không đến mức cấp tốc tiến vào lão niên. Mấy chục bạn vừa độ tuổi cầu đầu nhân tiêm vào huyết thanh thức tỉnh về sau, là tốt là xấu, không ai có thể nói rõ ràng. Mà lại cầu đầu nhân huyết thanh tiện nghi hơn, đó cũng là siêu phàm tài liệu, dùng một điểm ít một chút, hiện tại cho cầu đầu nhân dùng, lấy hậu nhân tộc dùng cái gì? Làm thống trị hệ thống một viên, đương nhiên là cầu ổn đệ nhất, cùng phòng y tế người phụ trách ôm lấy đồng dạng ý nghĩ có khối người. Long Huyết chủ quản không có đón hắn lời nói, qua hồi lâu, chỉ là hỏi một câu, cầu đầu nhân, chẳng lẽ khó dùng sao? Ừm, đương nhiên được dùng. Phòng y tế chủ quản không thể không gật đầu, hắn ở trong này đợi không thiếu niên, các tộc thợ mỏ đều được chứng kiến, nghe lời nhất còn là cầu đầu nhân. cũng là bởi vì quá dung tốt, quá nghe lời, tất cả mọi người không hy vọng bọn hắn trở nên không nghe lời. Chỉ có Long Huyết Bộ nghiên cứu thành viên, phi thường rõ ràng leo toàn dân thức tỉnh kế hoạch. Cầu đầu nhân toàn dân thức tỉnh chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Tiếp nhận thức tỉnh huyết thanh tiêm vào cầu đầu nhân thợ mỏ, đại bộ phận đều không có gì thay đổi. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, trong cơ thể của bọn hắn siêu phàm công xưởng, tại thức tỉnh huyết thanh dưới sự kích thích bị đánh vỡ, tố chất thân thể có thể tăng thêm một bước. Cũng không ít cầu đầu nhân thợ mỏ vui vẻ ăn kẹo sữa, thân thể lông tóc bắt đầu nổ tung, hoàn thành pháp hệ thức tỉnh. Cầu đầu nhân thợ mỏ lợi dụng vỡ lòng giáo dục được đến thí nghiệm tư duy, cấp tốc ra kết luận, nghiên cứu cho thấy vú sữa đường có thể siêu phàm thức tỉnh. Cũng có cầu tử có tư duy logic, giám sát đều là siêu phàm cầu tử, ta hiện tại cũng là siêu phàm cầu tử, cho nên ta là giám sát. Ồn ào bên trong, những cái kia thức tỉnh pháp hệ siêu phàm cầu đầu nhân bị Long Huyết nghiên cứu viên lựa đi ra, đưa đến trong một phòng khác tiếp nhận kiểm tra sức khỏe. Sau đó bị tập trung mang đến trung đỉnh, tiếp nhận pháp thuật huấn luyện, biến thành cao chó nhất đẳng cầu đầu nhân xà mạn. Hồng Sơn bảo huyết thanh tiêm vào, trọn vẹn tiếp tục một tuần lễ, thẳng đến tất cả tiếp thụ qua vỡ lòng giáo dục cầu đầu nhân thợ mỏ, toàn bộ tiêm vào hoàn tất. Bên này người phụ trách còn muốn giữ lại một chút phía trên xuống tới công vụ nhân viên, Long Huyết chủ quản lại khoát khoát tay, lôi lệ phong hành, chúng ta còn muốn đi trạm tiếp theo, Hắc Thủy Thành công nghiệp nặng căn cứ, cũng có mấy bạn cầu đầu nhân công nhân cần thức tỉnh. Theo cầu đầu nhân thức tỉnh kế hoạch toàn diện triển khai, trung đình lần nữa thu hoạch hàng ngàn con pháp hệ cầu đầu nhân. Hẹn sẽ căn cứ thiên phú của bọn hắn, đem hắn đưa vào các lớn cầu đầu nhân nghề nghiệp trung học. Cùng lúc đó, phong thần pháo đài thú tộc các chiến sĩ cũng nên đón thức tỉnh chiều cường. Hơn bạn thú nhân động lực thiết giáp chiến sĩ đi theo sở trưởng ở trong cánh đồng tuyết không ngừng chinh chiến, nhao nhao đến tấn thăng cánh cửa. Từng chiếc phi thuyền thuận xuôi nam gió bấp, mang những này bách chiến các lao binh trở lại phong thần pháo đài. Phong thần pháo đài trong quân doanh, Long Huyết Bộ nghiên cứu thành viên đã đến, trong tay bọn họ dự tề là đồng dạng đầu nhập sản xuất hàng loạt thú nhân đê giai thức tỉnh dự tề. Đại lượng thú nhân động lực thiết giáp chiến sĩ tiếp nhận thức tỉnh dược tề tiêm vào, thành công tấn thăng siêu phàm. Chỉ có điều thú nhân thức tỉnh dược tề chi phí so cầu đầu nhân thức tỉnh dược tề cao gấp trăm lần, mà lại số lượng có hạn, lần này chỉ cung cấp 1,000 chi. Cho nên những này thức tỉnh dược tề cần quân công hối đoái, mà không phải miễn phí. Nhưng những năm này thú nhân bọc thép doanh chiến sĩ lần lượt thu hoạch thức tỉnh dược tề, ba thành đều đã tấn thăng siêu phàm, cũng không cần toàn bộ tiến hành tiêm vào. Bọc thép quân đoàn thống soái Hạ Át nhìn xem bọn thủ hạ của mình nhao nhao tấn thăng, sau đó lấy ra một phần danh sách giao cho bên người cầu đầu nhân phó quan. Đem người trên danh sách triệu tập, chúng ta có trang bị mới. Thú tộc gia nhập Khúc Sông về sau, Phong Thần Pháo Đài biến thành một cái địa cấp thành phố, Khúc Sông ở trong này nơi đóng quân cũng biến thành một tòa kho quân giới. Hạ Át mang 1,000 đê giai siêu phàm thú nhân, trùng trùng điệp điệp đến Khúc Sông kho quân giới. Cùng hắn chắp đầu, là một cái đã sớm quen thuộc vô cùng cầu đầu nhân hậu cần quan, nhìn thấy bọn hắn đến, ngoắc ngoắc cái đuôi nhảy xuống thùng gỗ, ngoắc nói, đi theo ta. Mang người tới kho quân giới quảng trường, đại lượng thú nhân khổ lực ngay tại mở ra xe lửa vận đến thùng đựng hàng. Các ngươi mới chiến giáp đến. Hạ Át mang phụ tá tiến lên, tiến vào một cái thùng đựng hàng, mở ra bên trong gỗ chắc dương, liền thấy một cái tinh xảo kim loại cánh tay. Tinh mỹ dị thường kim loại cánh tay, toàn thân từ ma hóa hợp kim chế tạo, phía trên dày đặc phù văn màu vàng, chỗ khớp nối kết cấu tinh xảo. Nhiều năm mặc động lực thiết giáp Hạ Át, tự nhiên biết đây là cái gì, mừng rỡ bưng lên kim loại cánh tay, sau đó mang tại tay phải của mình phía trên. Một đoạn dài 1 mét hình cung lưới dao, theo giáp tay phía trên bắn ra. Đạo này hình cung lưới dao, so với nhân tộc gã nú bị chiến giáp càng to lớn hơn nặng nề, càng giống là một đoạn lưới búa. Phía sau hắn phó quan, xấu xí mặt to bên trên lộ ra kích động thần sắc, tiên tổ ở trên, thánh quang ở trên, là thú nhân ạ nụ bị chiến giáp. Chương 1163, Ô Điển Chi Tử chương 1163, Ô Điển Chi Tử bọn hắn hưng phấn lật ra các loại hòn gỗ, tìm đủ ạ nụ bị chiến giáp tất cả linh kiện. Cố này ạ nụ bị chiến giáp, so với bọn hắn mặc thú nhân động lực thiết giáp khinh bạc rất nhiều, cương giáp chỉ có 1 cm dày, nhưng lực phòng ngự so trước đó gang càng mạnh. Trôi chạy trên chiến giáp phủ văn dày đặc, cũng vận chuyển hành khách các loại chức năng mới, nội bộ máy móc cũng càng thêm tinh vi, ma năng động cơ chấn động bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, động lực lại đã tăng mấy lần, có thể để thú nhân chiến sĩ người nhẹ như yến. Chiến giáp ngực có một cái thú nhân nắm đấm phù điêu, phản phất nắm lấy một bãi máu tươi. 1,000 phó chuyên môn vì thú nhân chế tạo Anubi chiến giáp đưa đến phong thần pháo đài. Những này Anubi chiến giáp có thể làm cho thú nhân đê giai siêu phàm chiến sĩ có được trung giai chiến tướng thực lực. Làm phân chia, dồn trong tay bắc cảnh nhân tộc Anubi chiến đoàn được mệnh danh là thiên thần chi nộ. Bọn hắn dựa vào khúc sông lơ lửng chiến hạm, có thể không nhìn mặt đất phòng tuyến, trực tiếp không hàng đến bộ chỉ huy địch quân, chấp hành chém đầu nhiệm vụ. Hạ Át thú tộc Anubi chiến đoàn được mệnh danh là tiên huyết chi quyền. Chiến giáp càng thêm nặng nề giản lược, tiên huyết chi quyền thì là mặt đất công thành bộ đội, phụ trách chính diện xé ra quân địch phòng tuyến. Vũ trang chính mình chiến đoàn, Hạ Át không kịp nghỉ ngơi, liền bị triệu hồi trung đỉnh. Làm thú tộc đại tân sinh một trong những cao tầng, bắc cảnh lĩnh dân đại biểu, Hạ Át đã đi tới trung đỉnh nhiều lần. Nhưng đi hướng tầng cao nhất cung điện vạn hạ lạ, thu hoạch được leo triệu kiến, nhưng vẫn là lần thứ nhất. Tại trung đình hùng nhân thủ vệ dưới sự dẫn dắt, Hạ Át thuận trung đình vòng quanh núi đại đạo thẳng đến tầng cao nhất cung điện, trên đường gặp được một đám không quá quen biết đồng liêu. Nhân loại, người sói, tự ma, thích dịch nhân, thú nhân đều có 3-4 người, tất cả đều là khúc sông quân đội tướng quân. Những tướng quân này, quân hàm thấp nhất cũng là thượng tá, trong tay chí ít có một cái đoàn binh lực. Tại khúc sông quân sự cải cách bên trong, truyền thống đầy biên quân đoàn, cờ vương đại đội, cờ góc trung đội, quân sĩ tiểu đội, bị cải biến thành sư lữ đoàn doanh tiểu mới biên chế. đến đoàn trưởng vị trí sĩ quan đã có thể mang binh độc lập tác chiến, lớn nhỏ là cái tướng lĩnh. Khúc sông đoàn trưởng có hơn mấy chục cái, nhưng trong đó có trung giai siêu phàm thực lực, cơ hội đều đến nơi này. Hạ Ạt chỉ nhận đến người sói đại vương Khản, vội vàng ngang nhiên xông qua. Khản đại vương, lần này là chuyện gì? Khản là cái này đám người bên trong quân hàm cao nhất tướng lĩnh, nghe vậy mỉm cười, thử ra một ngụm răng nanh, chuyện tốt. 19 cái các tộc sĩ quan cùng nhau đi tới tầng cao nhất cung điện, leo cao cao ngồi tại hoàng kim vương tọa phía trên, quan sát phía dưới các tướng lĩnh. Bọn hắn đồng liêu khác nhiều sát, đứng ở bên người của leo, một đôi thon dài cự ma răng nanh bị cưa đứt, gãy răng phía trên, mặc vào 7-8 đạo vàng vàng. Dung nhập khúc sông về sau, cự ma văn hóa chậm rãi chuyển biến, không còn lấy khủng bố răng nanh làm đinh, để cho tiện chiến đấu cùng sản xuất, nhao nhao đem hắn cương ngắn, bây giờ nhìn lại trở nên văn minh rất nhiều. 19 danh tướng lĩnh nhìn xem Bắc cảnh chí cao vương đế quốc nhiếp chính vương trừ vương chi vương, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt sùng bái, cùng nhau cúi đầu, vương công. Leo gật gật đầu, các vị, các ngươi đều là khúc sông trụ cột vững vàng, trong quân cốt cán, Bắc cảnh đại nhất thống đã hoàn thành, nhưng đây chỉ là khúc sông hành trình bắt đầu. Tiếp xuống, chúng ta đối mặt địch nhân càng thêm cường đại, để bảo đảm các vị có thể tiếp tục đi theo ta thành tựu sự nghiệp vĩ đại, ta đem ban cho chư vị cao giai siêu phàm chi lực. Chư vị có gì dị nghị không? Các quân quan nghe vậy, lộ ra vẻ mặt không thể tin, cho dù bây giờ khúc sông siêu phàm đi lấy đất, cao giai siêu phàm cũng là siêu phàm thế giới đỉnh cấp chiến lược. Bọn hắn những này tầng dưới chốt tấn thăng sĩ quan, không có nhân tộc đại quý tộc, đại tông môn truyền thừa, có thể tấn thăng trung giai, đều là dựa vào khúc sông siêu phàm tài nguyên cung ứng. Đặc biệt là một đám hoang dã dị tộc, căn bản không có hoàn thiện siêu phàm truyền thừa, đến trung giai đã lâm vào mê vụ, rốt cuộc không nhìn thấy một tia con đường phía trước. Mà lại hơn phân nửa sĩ quan, người đã trung niên, lại ngay cả cấp 6 cũng chưa tới, căn bản không có nghĩ tới mình có thể tấn thăng cao giai. Thấy các quân quan không tin, Leo giơ tay lên một cái, khắc nhiều sát. Khắc nhiều sát tiến về phía trước một bước, giang hai tay ra, cao giai siêu phàm có sinh mệnh khí tức cùng hùng hồn ma lực, chậm rãi phóng thích. Khắc nhiều sát thân là cự ma quân đoàn thống soái, tại khúc sông quân đoàn cũng là danh nhân. Nhưng không ít người đem lĩnh đều rất rõ ràng, khắc nhiều sát cũng mới tấn thăng trung giai không có 2 năm, nói không chừng còn chưa tới cấp 5. Nhưng bây giờ, hắn lại là hàng thật giá thật cấp 7 cao giai cường giả. Lấy khăn cầm đầu 19 danh tướng lĩnh, lại không chần chờ, nhao nhao cúi đầu, mời vương công ban cho chúng ta cao giai chi lực. Thấy không có người phản đối, Leo lại lần nữa đưa tay, hy vọng các vị sẽ không cô phụ ta tín nhiệm. Nói, đại điện trên không, vô số tơ máu sen lẫn mà xuống, đem 19 danh tướng lĩnh toàn bộ quấn quanh. Tinh tế tơ máu chui vào 19 danh tướng lĩnh làn da, bắt đầu cải tạo thân thể của bọn hắn, đồng thời truyền vào các loại siêu phàm chi thức, giải tỏa bọn hắn cao giai công xiềng. Liên cùng Leo thu hoạch được long hồn chi lực, cao giai tấn thăng dược tề lực lượng không chút nào thua long hồn chi lực, có thể đem những này trung giai chiến tướng toàn bộ tấn thăng. Toàn bộ quá trình duy trì 1 giờ, theo dư thừa tơ máu tán đi, 19 danh tướng lĩnh toàn bộ tấn thăng cao giai. Trống trải cung điện màu vàng nóng bên trong, tuôn ra bàng bạc ma năng, bổ sung bọn hắn trống rỗng. Leo nhìn xem thêm ra một đám cao giai cường giả, hài lòng nói, làm không tệ, người sói cùng cự ma đã hiện ra trung thành, chuẩn bị sản xuất bọn hắn ạ đủ bị chiến giáp đi. Được rồi, lãnh chúa đại nhân. Kế thú nhân tiên huyết chi quyền chiến đoàn, người sói ảnh trảo kỵ sĩ chiến đoàn, cự ma ám ảnh vệ đội chiến đoàn, cũng thành lập phiên hiệu. Kết thúc vương công triệu kiến, 20 tên các tộc tướng lĩnh khó được gặp nhau, thế là tại trung đỉnh khu thị trường trong tiểu quán uống rượu. Hắn nhìn xem từng cái trẻ tuổi đồng liêu, không khỏi trong lòng hơi động, mỉm cười mở miệng, "Chư vị, chúng ta đều là khúc sông thế hệ tuổi trẻ tướng lĩnh, lại đồng thời tiếp nhận vương công lực lượng ban thưởng, không bằng tạo thành một cái câu lạc bộ, hàng năm đến trung đỉnh tụ họp một chút." Ở đây tướng lĩnh đều rất trẻ trung, lại nhao nhao tấn thăng cao giai, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, mượn chén choáng nhao nhao gật đầu. Hàn đại vương nói rất đúng, khó được trí thú hợp nhau, có cái tổ chức, ngày sau tốt hơn liên lạc. Khúc sông câu lạc bộ có rất nhiều, cái gì lão binh câu lạc bộ, thương hội câu lạc bộ, lột chó câu lạc bộ, đều không phải cái gì chính thức tổ chức, nhưng cũng có thể hình thành ích lợi của mình tập đoàn, vì ích lợi của mình lên tiếng. 20 tên nắm giữ quân đội thực quyền cao giai cường giả liên thủ, tại khúc sông thế nhưng là một cô không nhỏ thanh âm. Hạ Át lại đứng lên, lắc đầu nói, các ngươi tổ các ngươi, ta không đến, ta đã tuyên thệ hiệu trung vương công, không làm tiểu đoàn thể. Một bộ phận người nghe vậy gật đầu, một bộ phận người có chút bất mãn, nhưng đều không có mở miệng. Cảm thấy thế, thưởng thức nhìn Hạ Át liếc mắt, lộ ra chính mình chân thực mục đích, cái này câu lạc bộ, liền cứ gọi ổ điện chi tử đi. Đám người nghe vậy, nhao nhao tỉnh rượu, đứng lên nói, đại vương lấy tên rất hay. Tất cả mọi người ở đây đều biết ổ điện là ai. Người sói đại vương Khản, đây là tại gõ bọn hắn, để bằng người ghi nhớ, chính mình lực lượng từ đâu mà đến. Chương 1164, điều tiết khống chế Bắc cảnh chương 1164, điều tiết khống chế Bắc cảnh tại Gista vở hành tỉnh tỉnh Lý Ô Lũ Ân Thành. Số lượng kỵ sĩ ngồi xếp bằng tại phủ tổng đốc chỗ cao nhất, làm khúc sông khối thứ 2 hành tinh, Liễu Stạ vở hành tinh kinh tế sớm nhất bay lên, lại thêm Hồng Sơn bảo công nghiệp nặng khu vực khởi, bây giờ kinh tế đuổi sát khúc sông bản thổ. Oslo gần thành thành khu diện tích cũng mở rộng mấy lần, năm đó bị khúc sông cự hình hàng đạn oanh sập tường thành, hiện tại đã biến thành trong thành khu du lịch. Xây mới phủ tổng đốc, cùng bá tước tòa thành xa xa rằng co, riêng phần mình chiếm cứ lấy trong thành hai nơi cao điểm. Chỉ là theo trong thành nhà cao tầng không ngừng gia tăng, cái này hai nơi cao điểm cũng sắp bao phủ tại thành thị trong kiến trúc. Chính xem phong cảnh, Agatha đi tới. Phàn nàn nói, ngươi nghe tới tin tức sao? Trung đình nghiên cứu ra cao giai tấn thăng dược thể, nhưng Leo không có kêu lên ngươi. Khúc sông trung giai cường giả bên trong, số là bảy xương thứ hai, không ai dám xương đệ nhất. Chỉ có điều tấn thăng cao giai không phải cố gắng là được, số là bảy đến trung giai đỉnh phong về sau, một mực không có đột phá. Agatha nhận được tin tức về sau, quả thực không dám tin, Leo làm sao lại quên chính mình tiểu thúc? Liên khẳng con kia đại cầu đầu đều không loạn. Thật chẳng lẽ như truyền ngôn nói tới, thì thuộc hộ gia tộc thế lực khổng lồ, quyền thế ngập trời, đã gây nên Mẫn Đổ Vương công bất mãn. Nhưng nghĩ đến Leo không đứng đắn tính tình, Agatha rất khó đem hắn cùng Lãnh Huyết Đế Vương móc nối. Số Lâm kỵ sĩ nghe tới thế tử, mỉm cười, làm cho ta cái gì, đây không phải là lãng phí đồ tốt. Agatha càng tức giận, ngươi bế quan nhiều năm như vậy, không phải liền là vì tấn thăng cao giai sao? Lại mang xuống, khúc sông đâu còn có ngươi một chỗ cắm rủi. Số Lâm tọa trấn Gista vợ hành tỉnh đã nhiều năm, làng khúc sông đã từng hoạch tâm tướng lĩnh, số Lâm ấy những năm này cơ hồ không có tham gia qua ngoại bộ đại chiến. Những năm này rất nhiều khúc sông trung tầng tướng lĩnh nhao nhao thu hoạch chiến công, bộc lộ tài năng, liền Rôm Mòn, Ivan bọn người đều thành một phương thống soái, chỉ có hắn còn dậm chân tại chỗ. Tại cạnh tranh kịch liệt khúc sông quân đội, số Lâm ấy biểu hiện thực tế có chút lười biếng, càng thêm chứng thực Mẫn Đổ Vương công kiêng kỵ địch khổ gia tộc truyền ngôn. Số Lâm ấy lắc đầu, Agatha, ngươi liền quản tốt chính mình sự tình, Leo biết ta truy cầu. Nói hắn trêu ghẹo nói, nghe nói nhóm này tấn thăng cao giai tướng lĩnh, thành lập một tổ chức, gọi là Ố Điển Chi Tử, ta cái này làm tiểu thúc, chẳng lẽ muốn gia nhập trong đó? Agatha cười khúc khích, lườm hắn một cái, biết, liền ngươi kiêu ngạo. Chờ thê tử đi, số Lâm ấy nhìn xem mênh mông vô bờ thành khu, phồn vinh nhân gian, phản phất nghị thông suốt chuyện gì, khí tức trên thân bắt đầu chuyển biến. Tật phong kỵ sĩ số lạc lẩy, rốt cục đánh vỡ siêu phàm công xiềng, tấn thăng cao giai. Cao giai, mục tiêu của ta là siêu phàm nhập thánh. Tấn thăng cao giai về sau, số Lâm ấy mới thỉnh cầu chức vị điều động, chuẩn bị đi Tây Lục quân khu lịch luyện. Nhìn xem đưa tới văn kiện, Leo khỏe miệng đồng dạng lộ ra ý cười, không chút do dự đóng dấu. An bài, thân là một cái hợp cách kẻ thống trị, Leo rất rõ ràng chính mình cần nắm giữ chính là cái gì. Làm thống trị công cụ quân đội, bị hắn một mực nắm trong tay. Làm thống trị căn cơ khúc sông bản thổ, bị Olivia tự mình tiếp cận. Làm công nghiệp trung tâm cùng nông nghiệp trung tâm Gista vở hành tinh, giao cho đáng giá nhất tin cậy sổ là bảy vợ chồng. Đến nỗi Bắc cảnh nhất hầu Oleni, thì từ đầu đến cuối bị dị gỗ lạc một mực khống chế, cùng khúc sông hô ứng lẫn nhau, khống chế toàn bộ Bắc cảnh. Đồng thời trong tay siêu phàm chiến lực, cũng tại hết sức bồi dưỡng. Nắm giữ những này, dù cho trong lúc nhất thời phương diện khác có chỗ lỗ hổng, cũng có thể chậm rãi tu bổ. Kiểm kê chính mình cơ bản bản, Leo thở dài, Bắc cảnh còn là quá lạc hậu, theo không kịp thời đại bộ pháp. Giúp ta liệt ra danh sách, đối với Bắc cảnh tam đại sản nghiệp nâng đỡ, lại thêm 5 cái điểm. Vì đối mặt ngoại bộ uy hiếp, khúc sông tất cả tài nguyên đều trọng điểm mặt hướng quân công, chỉ có thỏa mãn quân công mới có thể hướng cái khác lĩnh vực quyết tán. Cho tới bây giờ, khúc sông quân công đã biến thành một cái quái vật khổng lồ, như là cự thú chiếm cứ khúc sông bản thổ. Chỉ ít 2 thành Bắc cảnh người Bắc cương đều cùng khúc sông quân công có mật thiết liên quan. Leo tự nhiên rõ ràng bên trong thai hoàng ẩm, nếu như không thêm điều tiết khống chế, khúc sông một ngày nào đó sẽ đi hướng chủ nghĩa quân thiệt. Cho nên nhóm đầu tiên cao giai tấn thăng dược tề sản xuất ra, vì khúc sông trung tầng tướng lĩnh cung cấp an toàn bảo hộ về sau, dư thừa dược tề thì thả tại trung đình ban thưởng danh sách phía trên, dùng để cổ vũ trung đình nhân viên nghiên cứu khoa học. Trung đình hiện tại có hơn 10 vạn nhân viên nghiên cứu, một nửa là khúc sông bồi dưỡng nhân tài, một nửa là các nơi tụ tập nhà khoa học. Trong này lại có hơn vài người là trung đê giai pháp hệ siêu phàm. Bọn hắn sở trường tại pháp trận học, luyện kim thuật chờ một chút phòng thí nghiệm khoa học, khuyết thiếu năng lực tác chiến. Bọn này pháp gia mới là trung đình ma năng khoa học kỹ thuật căn cơ, tuyệt đại bộ phận ma năng khoa học kỹ thuật đều là theo trong tay bọn họ xuất hiện. Làm tôn quý pháp gia, các tộc pháp sư đều sống an nhàn sung sướng, chiếm hữu siêu phàm tài nguyên cũng viễn siêu thô tục vũ phu, chỉ cần đợi ở trong phòng thí nghiệm không tìm đường chết, một ngày nào đó có thể tấn thăng trung giai. Nhưng muốn tấn thăng cao giai liền khó, trầm mê khoa học thí nghiệm pháp hệ siêu phàm, cùng trầm mê quyền thế kẻ thống trị, không có đủ tinh lực đi nghiên cứu siêu phàm chi đạo. Cái gì? Cao giai tấn thăng dược tề? Còn có cái đồ chơi này. Một chi tấn thăng dược tề cần 100,000 điểm tích lũy. Ừm, giống như cũng không nhiều, ta 10 năm liền có thể tích lũy đi ra. Ma năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, hoàn toàn không thể rời đi nhân viên nghiên cứu siêu phàm đẳng cấp, cấp độ càng cao nhân viên nghiên cứu, đối với ma lực cảm giác trình độ càng cao, càng có thể nắm giữ đối với ma lực tinh tế lợi dụng. Một tên đê giai pháp sư, lại thế nào thiên phú chắc tuyệt, tại trước mắt thời đại, cũng không cách nào tại một chi lớn chừng bàn tay phủ văn tấm kim loại bên trên, vẽ khắc một tòa từ 3,600 cái phủ văn tạo thành cao giai pháp trận. Nhìn xem bản đồ, Leo lại nói, ác ma thành mạo hiểm giả công hội cũng không thể quên nhớ, làm hai chi cho bọn hắn nếm thử tươi. Ác ma thành hiện tại đã biến thành mạo hiểm giả nhạc viên, hội tụ hai lục một biển cường đại mạo hiểm giả, siêu phàm giả số lượng thậm chí không thể so khúc sông quân đội thiếu. Loại này chất lượng tốt châu ngựa, Leo đương nhiên không thể để cho bọn hắn sinh ra lười biếng. Trừ tấn thăng dược tề, ma năng, dầu hỏa, điện lực chờ nguồn năng lượng mới, cũng bắt đầu hướng cái khác lĩnh vực chuyển vận. Dựa theo khoa học kỹ thuật trình độ phân chia, khúc sông quân công có ma năng khoa học kỹ thuật gia trì, động cơ đốt trong cũng đưa vào sử dụng, đã bước vào điện khí thời đại. Nhưng cái khác lĩnh vực lại như cũng dừng lại tại hơi nước thời đại. Toàn bộ Bắc cảnh dân gian công nghiệp, y nguyên đại lượng sử dụng hơi nước thiết bị, cùng quân công hệ thống so sánh, quả thực lạc hậu một thế kỷ. Hắc thủy thành dầu hỏa căn cứ, sản xuất dầu hỏa dần dần vượt qua khúc sông quan phương nhu cầu, hiện tại có thể bắt đầu hướng dân gian quyết tán. Trừ điều tiết Bắc cảnh kinh tế, Leo còn chủ trì một vòng mới tăng cường quân bị. Đại lượng trường kỳ huấn luyện, lại trải qua chân thực chiến trường thứ cấp quân đoàn, bị sắp xếp khúc sông chủ lực quân đoàn. Khúc sông chủ lực quân đoàn chính thức mở rộng đến 100,000.